mọi người không khỏi một trận xấu hổ, này cũng gì đó theo gì đó a. Triệu Giai vội vàng ngồi xổm xuống đem Nam Hải ôm vào trong ngực, dụ dỗ nói, nghe lời bạn nhỏ, không thể tùy tiện đánh người, nếu là đem người đánh hư, là phạm pháp nhé. Ta không sợ, ta mới 8 tuổi, bất mãn 14 tròn tuổi trẻ nít, giết người không đền mạng. Ai yêu? Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc đến, đứa nhỏ này lệ khí nặng như vậy, có thể thấy hắn bình thường nhận được bao lớn uy khuất, cùng bao nhiêu ảnh hưởng xấu a. Lại nói phổ pháp giáo dục cũng không phải là hiểu như vậy a. Bạn nhỏ, đến đại ca ca tới nơi này. Tề Chấn hướng thằng bé trai giang hai cánh tay, thằng bé trai thoát khỏi Triệu Giai ôm ấp, vọt tới Tề Chấn trong ngực, một đầu ghim tới, chung quy Tề Chấn cứu hắn, cho hắn tân sinh, hiện tại lại cho hắn một lần báo thù cơ hội, đem Tề Chấn coi là thân thiết người. Nghe đại ca ca nói, bất kể ngươi chịu qua bao lớn ủy khuất, ngàn vạn lần chớ suy nghĩ gì đó trẻ nít giết người không đền mạng cái vấn đề này, có ủy khuất, tìm vị cảnh sát kia bá bá còn có vị này cảnh sát tỷ tỷ, bọn họ cũng có thể giúp ngươi đánh người xấu. Tề Chấn nuốt ve thằng bé trai đầu, đồng thời phát giác gì đó, đem thằng bé trai quần áo vén lên đến, lộ ra lởm chởm phần lưng, rõ ràng xương sống lưng cùng xương sườn hoàn toàn có thể nói rõ đứa bé này khuyết thiếu chiếu cố, càng làm cho người ta lòng chua xót là, sau lưng hiện đầy lần lượt thay nhau lên tương tự vết roi giống nhau cũ mới thay nhau vết sẹo. Ồ! Triệu Giai ở một bên sau khi thấy rõ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng, nhỏ như vậy hài tử, đến tột cùng chịu qua bao nhiêu ngược đãi. Đói bụng đến gầy như vậy còn không tính, theo giày đặc như vậy cũ mới thay nhau vết thương có thể thấy được, nữ nhân này đánh dữ dội đứa bé này nhiều lần, một bộ phận mới vừa kết thành vết máu, hiển nhiên là gần đây lưu lại. Nói cho đại ca ca, nữ nhân này gần đây đánh ngươi là từ lúc nào? Là ba mới ra chuyện thời điểm, nàng lại không làm cơm, ta đói, ta cầu nàng cho ta làm ăn, kết quả nàng mắng ta là đói bụng hàng chuyển kiếp, không bằng chết sớm sớm thắt sinh, ta sẽ khóc, nàng tựu đánh ta. Tề Chấn cùng Nam Hải đối thoại lúc. Mọi người không khỏi đau lòng, mặc dù nữ nhân này cùng Nam Hải đều không nói tỉ mỉ gia đình bọn họ tình trạng, nhưng mọi người đã hiểu, đây là một cái gây dựng lại gia đình, nhẫn tâm mẹ kế ngược đãi hài tử, hết lần này tới lần khác chủ cột lại xảy ra chuyện, càng liên tiếp gặp tai nạn là, nữ nhân này vậy mà cấu kết người ngoài, đem con đưa vào miệng hùm. Bị mẹ kế ngược đánh, có bị côn đồ giết hại, Triệu Giai nhìn đáng thương này Nam Hải, che miệng lại xoay người khóc. Ta sai lầm rồi, ta không nên đánh hài tử, ta nhất định đuổi. Ta nhất định đuổi. Làm vậy a? Triệu Minh ở quan trường nhiều năm, dù là đã từng đối mặt mấy trăm người tụ tập đoàn thể sự kiện, tâm tình đều không giống như hiện tại như vậy khó chịu qua. Hừ, sợ rằng không chỉ là ngươi ngược đãi hải tử chuyện này đi. Lý Chí Quốc phát huy ra một cái cảnh sát thâm niên nghề nghiệp dày công tu dưỡng, nhìn chằm chằm nữ nhân này kia xin xỏ ánh mắt, nói một cách lạnh lùng. Ta. Nữ nhân này sắc mặt tái nhợt, đôi môi giống như là bị lạnh giống nhau run lấy. Đột nhiên cặp mắt liếc một cái, sau đó giống như là bị quất đi rồi xuống lưng, sủi lơ trên mặt đất, xem bộ dáng là đã hôn mê. Tề Chấn hừ hừ mà cười lạnh vài tiếng, đi tới, ngồi xổm người xuống đánh một cái nữ nhân này thiên linh cái. Một cỗ chân khí xuyên vào nữ nhân này đỉnh đầu huyệt bách hội, bởi vì huyệt bách hội là thân thể người trăm huyệt đầu, này một cỗ chân khí tùy tiện xung vào, nhất thời bách mạch đều là rung một cái, nữ nhân này giống như bị một thùng nước đá tạt vào trên người, toàn thân giật mình một hồi. Thân thể theo chứa lò xo giống nhau ngồi bật dậy. A, nữ nhân này hoảng sợ nhìn trái phải một chút, ánh mắt lóe lên. Lý Chí Quốc là một lão điều tra viên, cho dù Tề Chấn không dùng tới thủ đoạn đem nữ nhân này cho kích thích đến, hắn cũng nhìn ra nữ nhân này đang dùng mánh lưới đầu, giả bộ bất tỉnh đi qua định trốn tránh thẩm vấn. Ngươi như vậy là vô dụng, ta là huyện cục cảnh sát cục trưởng, vị này là huyện chính pháp ủy thư ký, vị này nữ đồng chí là trong cục chúng ta cán cảnh. Dĩ nhiên còn có hai gã khác cũng là chúng ta cản cảnh, đối mặt chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi có thủ đoạn gì có thể man thiên quá hải. Lý Chí Quốc vừa nói như vậy, nữ nhân này ánh mắt tạm đạm, đầu một hồi rũ xuống. Bạn nhỏ, muốn ba sao? Ừm. Như vậy hiện tại ta đây sẽ để cho ba tỉnh lại, được không? Được. Tề Chấn lại cũng không bao giờ để ý tới nữ nhân này, mà lại an ủi cái này thằng bé trai. Kia ngươi tên là gì? Vương Sĩ Thu được. Tên rất hay, đến. Nhìn đại ca ca như thế cứu ngươi ba. Được. Phụ trách trông chừng buồng bệnh hai gã cán cảnh đem nữ nhân này còn tay, chờ Lý Chí Quốc hạ lệnh mang về trong cục, mà Tề Chấn cùng cái này Tề Vương Sĩ Thu được Nam Hải ở giữa đối thoại, đưa tới hắn hứng thú, hắn đứng bất động, theo Triệu Minh phụ nữ đồng loạt nhìn về phía Tề Chấn, cũng muốn biết rõ Tề Chấn đến tột cùng như thế cứu chữa cái này nặng nguy bệnh nhân. Tề Chấn theo Vương Sĩ Thu được trao đổi song song, lương thương đến họ Vương gây chuyện tài xế trước giường bệnh, nhìn hắn một cái. Đưa tay đi rút phủ đẩy trên người hắn mạng lưới. Ngươi! Lý Chí Quốc vội vàng đưa tay ngăn trở. Tề Chấn, ngươi bộ dáng này sẽ ra tốc hàn chết. Triệu Giai cũng vội vàng nhắc nhở Tề Chấn. Lúc này y y sĩ trưởng không ở buồng bệnh, bằng không nhất định phải đại phát lôi đỉnh. Các ngươi yên tâm đi, loại trừ những thứ này, hắn còn có thể tồn sống một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ta sẽ để hắn giành lấy cuộc sống mới. Tề Chấn trong lòng có dự tính nói lấy, động tác trên tay không ngừng, đem gây chuyện trên người tài xế sở hữu ống dẫn rút ra, liên tiếp vào mũi khổng ống dưỡng, khí tử cũng không lưu lại. Chờ đem gây chuyện trên người tài xế đồ vật đều trừ sạch sẽ sau, Tề Chấn âm thầm vận chuyển đoạt thiên đại tại, để cho trong cơ thể hậu thiên chân khí dọc theo trong cơ thể kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, thẳng đến bành trướng đến bên ngoài cơ thể, sau đó một trường đẩy ra, để cho chân khí theo gây chuyện tài xế bên ngoài thân xuyên vào, giúp hắn rồi rào kia bắt đầu khô kiệt kinh mạch. Gây chuyện tài xế đã xuất hiện hô hấp suy kiệt dấu hiệu, mỗi hoàn thành một lần hô hấp, cằm đều muốn dùng sức nhấc một hồi, ngực huyết cũng khoa trương phập phồng. Làm Tề Chấn đem chân khí xuyên vào sau, gây chuyện tài xế giống như một lần nữa thu được sức sống bình thường, hô hấp suy kiệt hiện tượng dần dần giảm bớt, thẳng đến vững vàng. Tại chỗ mọi người không khỏi kinh ngạc há to miệng, phải biết trước mặt tuyến ngoài cùng chữa bệnh điều kiện, cũng không thể nhanh như vậy để cho một cái toàn diện suy kiệt trọng chứng bệnh nhân bệnh tình hóa giải. Ba, ta cứ nói đi, Tề Chấn là một cao thủ khí công, ngươi lệch nói khí công là gạt người. Triệu Giai đem miệng xít lại gần chính một mặt cổ quái Triệu Minh bên hai, nhỏ tiếng nói. Hừ, bác tài là ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh không giả, bị thương cũng không sai, nhưng là hắn nhanh như vậy liền suy kiệt, căn bản là trúng độc. Tề Chấn đột nhiên lạnh rên một tiếng nói. Chương 132, khu độc. Gì đó? Lý Chí Quốc hoài nghi mình nghe lầm. Trúng độc. Triệu Giai khó có thể tin nhìn Tề Chấn. Tại sao có thể như vậy? Triệu Minh cảm giác mình suy nghĩ có chút chạm điện. Từ lúc cùng Tề Chấn vào cái phòng bệnh này sau, đã biến đổi bất ngờ rồi, hiện tại lại gây ra gì đó trong khi mắc bệnh độc. Hoàn toàn theo không kịp Tề Chấn ý nghĩ. Nữ nhân xấu, chờ ta trưởng thành, giết ngươi. Thằng bé trai Vương Sĩ Thu được dùng cặp kia thật to ánh mắt trợn mắt nhìn nữ nhân kia, hận không thể hiện tại liền xông lên giết chết nàng. Liền phụ trách giam giữ nữ nhân kia hai gã cán cảnh cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người bọn họ cảm thấy, trời đất chứng giám, liên tiếp thật nhiều ngày, ngày đêm trông coi. Loại trừ y lìa sĩ trưởng, chính là gây chuyện tài xế thê tử, cũng chính là cái này nữ nhân. Loại trừ trước mắt mấy người này, người nào lại có cơ hội đối với gây chuyện tài xế hạ độc chứ? Hắn trong máu, phải có một loại có thể hại người tim độc, cuối cùng có thể đưa đến tim suy kiệt, đám người sau khi chết, loại độc này sẽ thoái biến thậm chí còn biến mất, coi như kiểm nghiệm xác, cũng không tra được, chỉ có thể coi là tự nhiên tử vong. Tề Chấn một trưởng đè ở gây chuyện tài xế đỉnh đầu, một tay đè ở gây chuyện tài xế ngực. Vận chuyển nội tức nói. Nhưng là đến tột cùng là người nào có cơ hội hạ thủ đây? Lý Chí Quốc đầu tiên là nhìn một chút hai vị phụ trách trông chừng buồng bệnh dân cảnh, lại nhìn một chút nữ nhân kia, vấn đạo. Đương nhiên là có cơ hội đến gần người khác. Tề Chấn đã bắt đầu điều lấy tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong thiên địa nguyên khí, bởi vì gần hai ngày tu luyện, thông qua tinh hắc thạch chiếc nhẫn hấp thu đại lượng cái thế giới này mang theo sinh cơ thiên địa nguyên khí, Tề Chấn dự định lợi dụng tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội sinh cơ. Trợ giúp gây chuyện tài xế loại trừ trong cơ thể độc tố cùng ổ bệnh, từ đó đạt tới khiến cho hắn tân sinh mục tiêu. Chính là nàng, chính là nàng, chính là nàng hại ba bà của ta. Thằng bé trai Vương Sĩ Thu được vẫn hung hãn trợn mắt nhìn nữ nhân này. Cục trưởng, chúng ta. Trong đó một cái dân cảnh mặt mang vẻ xấu hổ mà nhìn Lý Chí Quốc. Trung quy mấy ngày nay vẫn là hai người bọn họ phụ trách trông chừng bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân bị tra ra bị người hạ độc, hai người bọn họ không nên nói không có loại bỏ hiểm nghi. Coi như loại bỏ hiểm nghi, cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Khổ cực các ngươi, ta tin tưởng các ngươi. Lý Chí Quốc chẳng những không có trách tội hai vị này cán cảnh, còn đối với bọn họ đạo nhất tiếng khổ cực, hai gã cán cảnh đều có chút lệ nóng doanh trọng. Trừ hai gã phụ trách trông chừng cán cảnh, thằng bé trai Vương Sĩ Thu được không có làm án năng lực cùng động cơ, như vậy thì còn lại nữ nhân này rồi. Nữ nhân này còn không có bị mang đi, nhìn Tề Chấn cho nàng vị này nửa đường trượng phu chữa bệnh. Nhất là Tề Chấn lộ ra vận khí làm người liệu bệnh ngón này lúc, từ vừa mới bắt đầu khó tin đến nửa tin nửa ngờ, cuối cùng rất tin không nghi ngờ. Ai yêu, không cần dưỡng khí, hô hấp đều bình thường. Ô kìa, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận rồi. Ngươi là tự mình nói, hay là chờ chúng ta tìm ra chứng cứ định ngươi tội? Lý Chí Quốc nhìn mặt trắng như tờ giấy thằng bé trai mẹ kế, vấn đạo. Ta. Chính ta nói. Thằng bé trai mẹ kế đem đầu thật sâu mà rũ xuống, một bên khóc sụt sùi vừa nói. Hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu bộ kia phách lối sức mạnh. Hai người các ngươi đem nàng dẫn đi. Lý Chí Quốc mệnh lệnh hai vị cán cảnh đạo. Tề Chấn thoáng thu liễm nội tức, nhìn mọi người một cái nói, ta bây giờ yêu cầu một người ở trong phòng yên lặng một chút, trung quy vương sư phó bệnh tật quá nặng, còn bị người dưới rồi độc, có thể phải phí điểm mà sức.
Được, ngươi một cái sự tình liền giao cho ngươi, chúng ta đều đi ra ngoài chờ ngươi.
Triệu Minh nói xong hướng mọi người khoát khoát tay nói. Mọi người theo thứ tự lui ra khỏi phòng, Lý Chí Quốc vì mau chóng chắc chắn tra hỏi, liên lạc bệnh viện phương tìm một chỗ phòng trống, tự mình thẩm vấn thằng bé trai Vương Sĩ Thu được mẹ kế, Vương Sĩ Thu được từ Triệu Giai chiếu cố, linh lấy hắn ra bệnh viện, lái xe đi trong huyện một nhà duy nhất mạc Donald, ăn một bữa tốt. Trong căn phòng chỉ còn lại Tề Chấn cùng thiếu chút nữa đụng chết phụ thân hắn gây chuyện tài xế. Lúc này gây chuyện tài xế sinh mệnh kiểm tra triệu chứng đã vững vàng, nhưng nếu như Tề Chấn không vào một bước cứu chữa mà nói, loại này vững vàng tình trạng duy trì bất quá 3 ngày, sẽ nội tạng, tuần hoàn, hô hấp chờ các đại hệ thống toàn diện suy kiệt mà chết. Tề Chấn dùng vốn là cho bệnh nhân truyền dịch dùng đầu châm, đem gây chuyện tài xế 10 ngón tay đầu ngón tay thiêu phá, sau đó đem gây chuyện tài xế thân thể đỡ dậy, một tay nâng không để cho hắn ngã xuống, bảo trì tư thế ngồi, chính hắn ngồi lên giường bệnh, một chưởng chặn lại gây chuyện tài xế mệnh môn, để cho chân khí theo chính mình huyệt lao cùng, theo đối phương mệnh môn xuyên vào động mạch. Chỉ dựa vào Tề Chấn tự có chân khí, rất khó làm được hoạt tử nhân thịt bạch cốt, Tề Chấn chỉ có thể mượn tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong nguyên khí sinh cơ trợ giúp gây chuyện tài xế khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Tề Chấn vận chuyển đoạt thiên đại tự tại, nội tức dọc theo trong cơ thể trụ cột kinh mạch và chi mạch vận chuyển được càng lúc càng nhanh, thậm chí một ít không quá trong sáng kinh mạch cũng mơ hồ có bị mở rộng dấu hiệu. Gây chuyện tài xế coi như không có bất kỳ tu luyện cơ sở người bình thường, hai mạch nhâm đốc không phải quá thông suốt, còn lại kinh mạch cũng chỉ có hạn mấy cái. Tại Tề Chấn nội tức dưới sự dẫn động, cũng tăng nhanh lưu thông, không ngừng trùng kích trong cơ thể ổ bệnh, liên thể bên trong tế bào khi lấy được nguyên khí sinh cơ bồi bổ sau, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Thật may gây chuyện tài xế thê tử, cũng chính là nữ nhân kia, Vương Sĩ Thu được mẹ kế, bởi vì sợ đầu độc giết người hành động bại lộ, mỗi lần liều dùng vô cùng nhỏ nhẹ, định đạt tới xúc tích chúng độc giết người mục tiêu, vì vậy gây chuyện tài xế bị chúng độc không phải rất sâu, Tề Chấn rất thuận lợi giúp hắn cho loại trừ đi ra. Gây chuyện tài xế bị Tề Chấn dùng trích đầu châm đâm rách ngón tay, không ngừng thấm ra máu đen đến, này máu đen nhánh như mực, làm người ta xem tới kinh hãi. Bởi vì điều dụng tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong giàu có sinh cơ thiên địa nguyên khí, tinh hắc thạch chiếc nhẫn yêu cầu theo ngoại giới bổ sung hao tổn, cộng thêm Tề Chấn vận chuyển đoạt thiên đại tự tại, hai người khuấy ngoại giới thiên địa nguyên khí sinh ra trận trận ba động, cứ việc cái thế giới này thiên địa nguyên khí rất mỏng manh, nhưng cái này ở trong phạm vi nhỏ sinh ra ba động, liền người bình thường cũng có thể nhận ra được khác thường. Chuyện gì xảy ra? Lý Chí Quốc cùng Triệu Giai đều có việc của mình làm, Triệu Minh tại cửa phòng bệnh chờ Tề Chấn, đột nhiên cảm thấy là lạ, tựa hồ quanh thân có gió lốc, nhưng là khắp nơi nhìn một chút, lại đưa ra tay khắp nơi dò xét một phen, nào có chút nào phong bóng dáng. Vùng bệnh đối diện là cửa sổ, trên bệ cửa sổ bày một hàng xanh trồng. Triệu Minh kinh ngạc phát hiện, những thứ này xanh trồng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hiệu xịu đi xuống. Tựa hồ kia sinh cơ bừng bừng bị thô bạo mà cướp đi, tiến vào hể vài trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Triệu Minh gần đây hơn 50 năm tạo dựng lên thế giới quan, mơ hồ có chút sụp đổ dấu hiệu. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này với hắn có liên quan? Triệu Minh đem tầm mắt cố định hình ảnh tại cửa phòng bệnh lên, như có điều suy nghĩ. Tại bên trong phòng bệnh, Tề Chấn bàn tay chống đỡ tại gây chuyện tài xế mệnh môn lên, chân khí trong cơ thể theo nội tức, hãy cùng không cần tiền giống như vỡ đê bình thường hướng gây chuyện tài xế trong cơ thể chút xuống. Nhìn lại gây chuyện tài xế hai mắt nhắm nghiền trên mặt, từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra đỏ ửng, từ từ giống như là say rượu bình thường đầy mặt đỏ bừng. Đây là trong cơ thể đón nhận đại lượng chân khí rửa sạch ổ bệnh cùng độc tố, hơn nữa tiếp nhận đại lượng nguyên khí bồi bổ thân thể kết quả. Tề Chấn cảm thấy lần này chính mình có chút khinh thường, dựa theo hắn hiện tại tu vi, thối thể hậu thiên trung kỳ, ở trên thế giới này dùng để tự bảo vệ coi như là khá lắm rồi. Để dùng cho nhân trị bệnh, nổi bật như loại này sắp chết trọng chứng bệnh nhân, chân khí trong cơ thể có vẻ hơi giật gấu va vai. Nhưng là Tề Chấn như là đã đem chính mình bước đến mức này rồi, vô pháp thu tay lại, không thể không nhanh hơn vận chuyển nội tức, một bên luyện hóa đến từ tinh hắc thạch chiếc nhận thiên địa nguyên khí, vừa đem luyện hóa mà thành chân khí liên tục không ngừng rót vào gây chuyện tài xế trong cơ thể. Ngay cả như vậy, Tề Chấn chân khí trong cơ thể thu chi đã số vào chẳng bằng số ra. Rót vào gây chuyện tài xế chân khí trong cơ thể từ vừa mới bắt đầu như vỡ đê đến vững vàng như hà, tiếp lấy như quên quên dòng suối nhỏ, cuối cùng nhỏ như tơ nhện. Tề Chấn trong cơ thể đan điền đột nhiên hết sạch, liên tục không ngừng rót vào gây chuyện tài xế chân khí trong cơ thể, cũng hơi ngừng. Chương 133, treo cái bạn vong niên. Triệu Minh chờ có chút nóng nảy, cứ việc từ đầu đến cuối chỉ có một khắc đồng hồ. Trung quy coi như di huyện đảng bộ ban ngành lãnh đạo người đứng đầu, trên đầu còn có một đống lớn chuyện chờ xử lý đây. Nhưng mọi người đều làm mỗi người sự tình đi rồi, chính hắn có lòng muốn rời đi, lại cảm thấy ra đi không từ biệt có trái ngược ở thân phận của mình. Đang lúc chủ trừ, bệnh cửa phòng mở ra. Triệu Minh ngẩng đầu liền thấy Tề Chấn kéo cửa phòng ra đi ra. Thế nào? Triệu Minh vốn là muốn hỏi bệnh nhân thế nào, nhưng là vừa nhìn thấy Tề Chấn lúc không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Tề Chấn mặt không chút máu, đôi môi tái nhợt, bước chân phù phiếm, theo vừa mới cái kia lộ ra tự tin, thiên quân gánh nặng ta mặc kệ hắn là ai thiếu niên tưởng như hai người. Hai tử, người không sao chứ? Triệu Minh vội vàng đi qua, đưa tay đem Tề Chấn đỡ lấy. Không sao cả Triệu thúc thúc, bệnh nhân bây giờ còn chưa tỉnh, bất quá ta đã giúp hắn đem trong cơ thể độc tố đều bức ra rồi, bất quá cái này bệnh ung thư ổ bệnh, vẫn chưa hoàn toàn loại trừ, ta đã tận lực, hắn ít nhất hồi tỉnh tới nói chuyện bình thường rồi. Tề Chấn mang theo một mặt áy náy tiếu tiếu. Triệu Minh thoáng cái không biết nên nói cái gì cho phải. Ổ bệnh không hoàn toàn loại trừ. Đã tận lực. Lời nói mặc dù khiêm tốn, có thể Triệu Minh như thế cũng cảm giác được bức bách phong cách cao như vậy đây. Theo Tề Chấn vậy có chút ít tan rã nhưng vẫn không mất tự tin trong ánh mắt nhìn ra, Tề Chấn giúp cái này người hiểm nghi hiệu quả trị liệu, hẳn rất lý tưởng. Nếu như cái này gây chuyện tài xế có thể tỉnh lại, hơn nữa tại trạng thái thanh tỉnh xuống, thì có hy vọng có thể để cho hắn xác nhận chàng này nhân tạo giao thông gây chuyện án phía sau xúi dục. Nếu thật là đem phía sau màn xúi dục chắc chắn là Tiểu Minh, như vậy tại huyện ủy thường ủy hê kíp lên, lấy huyện trưởng Tiền Mâu người cầm đầu, hẳn là liền không phản đối đi, chỉ cần có thể bắt được Tiểu Minh đuôi sam, chính mình là có thể cùng Lý Chí Quốc mật thiết phối hợp, tại di huyện vén lên càn quét băng đảng phong bạo, hoàn toàn diệt trừ Tiểu Minh liên quan tới hắc đạo thế lực cùng với phía sau ô dù, loại trừ di huyện địa phương hắc bạch lưỡng đạo thế lực, cải thiện chiêu thương. Dẫn tư hoàn cảnh. Người nào làm quan không quan tâm thành tích a? Tề Chấn bên này trận chiến mở màn thắng lợi, Triệu Minh nội tâm lập tức hiện lên chính mình chính trị đấu tranh tiền cảnh. Nhưng những thứ này đều là chợt lóe tức thì, Triệu Minh rõ ràng, xa xa không thể lấy một tên xuất sắc học sinh cấp 3 tiêu chuẩn để cân nhắc người thiếu niên này khẳng định không có ai biết bí mật, khiến cho hắn so với trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người cường đại đến quá nhiều, chính mình nhất định phải lợi dụng. Ách không đúng, là giao hảo hắn. Nhất định không thể bỏ qua cái này chất lượng tốt tài nguyên, đối với chính mình sau này sĩ đồ cùng cuộc đời chính trị tồn tại chỗ tốt cực lớn. Cái này, Tiểu Tề, ngươi hãy nghe ta nói, trước đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cùng ngươi trèo cái bạn vong niên, lui về phía sau ngươi liền kêu ta đại ca, ta gọi ngươi Tề lão đệ, có yêu cầu gì ngươi chỉ để ý sách. Tề Chấn tâm tư thông suốt, làm sao không rõ ràng đối phương có ý lấy lòng. Lại nói tự mình ở cứu phụ thân đồng thời, nhân tiện cứu Triệu Giai. Đương thời cũng không phải là nghĩ tới chỗ này rồi sao, vì đối phó Tiếu Minh cha con, là đời trước mình và người nhà báo thủ, không có tài nguyên, một người một ngựa, cho dù có thông thiên triệt địa khả năng, chỉ sợ cũng phải thua thiệt, vì vậy muốn nghĩ hành tẩu ở trên thế giới này, cũng cần phải mượn một số nhân mạch tài nguyên. Đưa tới cửa mặt mũi, Tề Chấn đương nhiên sẽ không hướng ra đẩy, giả bộ chối từ nói. Cái này không được đâu, ngài nói thế nào cũng là một huyện trưởng, còn theo phụ thân ta là bình bối. Ta nếu thật là theo ngài bình bối phân tương giao, chỉ sợ sẽ là ta khinh thường, đem đưa ngài con gái cùng ta phụ thân ở chỗ nào à? Triệu Minh ha ha cười chụp chụp Tề Chấn bả vai, Tiểu Tề à, lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa à, gì đó một huyện trưởng, nhà nước chính thức tư tưởng là muốn không được, lại nói bối phận phân chia, chưa chắc hoàn toàn lấy niên kỷ làm chuẩn, đặt đến lấy vi tôn sao, Tiểu Tề tuổi còn trẻ thì có như vậy không được bản sự, nói không chừng được có bao nhiêu quan to hiển quý cấp tương giao đây. Ta đây cũng là cận thủy lâu đài, trước chiếm cái hàng trước châu ngồi sao, ha ha, Tề. Lão đệ, ngươi muốn là cố kỵ nữ nhi của ta còn ngươi nữa phụ thân cảm thụ, kia như vậy, chúng ta âm thầm chính là bạn vong niên, trường hợp công khai, ngươi chính là gọi ta bí thư, ta gọi ngươi tiểu Tề, như vậy cũng có thể đi. Nếu là nói như vậy, ta coi như khinh thường. Tề Chấn lấm lấm liệt liệt hướng về phía Triệu Minh hai tay chắp tay nói. Ha ha. Triệu Minh nội tâm vui mừng không ngớt. Hoàn toàn quên mất hắn từng theo Triệu Giai nghi ngờ Tề Chấn một ngón kia tương tự khí công bản lãnh, cũng quên mất Lý Chí Quốc lấy dò xét ánh mắt quan sát Tề Chấn, nhất là Tề Chấn đột nhiên xuất hiện tới nay, theo lưu manh học sinh đánh nhau đánh lộn, theo côn đồ đỏ sức đả thương không ít người, còn tự mình đi sâu vào người hiểm nghi phạm tội xào huyệt, nghiêm khắc mà nói đối với phương diện pháp luật là có tranh cãi. Thế nhưng đừng quên, Triệu Minh đồng thời còn là chính pháp ủy thư ký, có hắn chỗ dựa những thứ này đều không phải là chuyện. Như vậy Tề lão đệ, có cần gì ca ca thay ngươi làm? Nếu muốn trèo cái bạn vong niên, lấy lòng thời gian phải làm đủ. Ta cần phải đi ngoại ô, cách trong huyện xa một chút, tốt nhất là cái loại này non xanh nước biếc chi địa, ta cần nghỉ ngơi một hồi, 2 giờ là tốt rồi. Tề Chấn cũng không khách khí, nói ra chính mình yêu cầu. Triệu Minh đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ Tề Chấn làm gì nói lên như vậy yêu cầu, nếu cần nghỉ ngơi, chính mình hỗ trợ an bài từng cái tốt nhất là đeo sao cấp nhà khách không được sao. Dù sao kỳ nhân dị sĩ làm việc, thường thường là không thể tính toán theo lẽ thường, vì vậy vội vàng đáp ứng hắn. Tề lão đệ ngươi chờ một chút, ta đây liền an bài. Bên này chuyện có chúng ta, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định làm già đi lý mau trong phá án, tìm tới người nhà ngươi. Triệu Minh lập tức gọi điện thoại thông báo huyện ủy xe nhỏ ban, an bài một chiếc xe tới bệnh viện huyện. Không lâu lắm huyện ủy phái tới xe nhỏ mở ra bệnh viện huyện, xe nhỏ tài xế tự mình đi lên, xin phép Triệu Minh chỉ thị làm việc. Tiểu Lưu A, ngươi như vậy, vị này là Tiểu Tề, hắn muốn đi ngoại ô, ngươi kéo hắn, hắn nói cho ngươi biết tại kia rừng ngay tại kia rừng, nghe rõ chưa? Triệu Minh lúc này chỉ thị đạo. Rõ ràng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tài xế Tiểu Lưu là công việc tạm thời, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lấy lòng lãnh đạo cơ hội, đừng nói lĩnh một cái như vậy chẳng biết tại sao làm việc nhiệm vụ, dù là đi theo người nhảy hố lửa hắn cũng sẽ làm, không đúng Triệu thư ký một cao hứng, liền đem chính mình biên chế vấn đề giải quyết đây. Tề Chấn đi theo Tiểu Lưu tư cơ đi ra bệnh viện huyện, lên xe, Tiểu Lưu là ra nguyên bản là tại Đông Bình Chấn, đối với huyện giao rất quen thuộc, một trận gió giống như đem huyện khu lắc tại sau. Trong xe ngoại cảnh sắc càng ngày càng xinh đẹp, cuối xuân thời khắc, đầu mùa hè buông xuống, xa gần cao thấp phân xanh đỏ gầy, khắp nơi tràn đầy sinh cơ. Lúc này Tề Chấn cảm giác tinh hắc thạch chức nhận phát ra nguyên khí ba động trở nên yếu, hiển nhiên là bởi vì vốn là không phải rất nhiều nguyên khí sinh cơ tiêu hao quá mức duyên cớ, hiện tại cần bổ sung. Cách người ở càng xa, tràn đầy sinh cơ thiên địa nguyên khí lại càng dày đặc, dĩ nhiên, loại này dày đặc là so với trong thành phố thiên địa nguyên khí mỏng manh thậm chí là khô kiệt tới nói. Xe con tốc độ xe bảo trì vận tốc 40 cây số mỗi giờ, Tề Chấn không lên tiếng, Tiểu Lưu tư cơ vẫn mở ra, làm xe con lái vào một chỗ trong rừng đất cắt đường lúc, Tề Chấn ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nói, sư phụ, ở chỗ này dừng một chút. Chương 134, Thái Sơn nguyên khí. Nơi này sao? Tiểu Lưu tư cơ đem tốc độ xe thả chậm, hỏi Tề Chấn. Không sai, cách rừng cây là địa phương nào? Tề Chấn xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài gõ, nhưng rừng cây cản trở Tề Chấn tầm mắt, lại mới vừa vận công cứu người, chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, liền thần thức cũng không có, vì vậy hiện tại Tề Chấn theo người bình thường không có gì khác nhau. Chỗ đó à, ta khi còn bé còn đi qua đây, chúng ta quản nó gọi là bánh bao núi, thật ra cũng không tính là núi, ba tầng lầu cao, chu vi vẫn chưa tới 100m, rời xa nhìn, giống như là một cái bánh bao lớn. Tiểu Lưu tư cơ đã đốt một điếu thuốc, một bên nuốt khói thổ vụ một bên tràn đầy phấn khởi nói. Hả, hành, ta tự mình đi là được, Lưu ca ngươi cũng không cần chờ ta rồi, lái xe trở về đi. Tề Chấn đánh một cái Tiểu Lưu tư cơ bả vai nói. Vậy không được, người ta Triệu thư ký đem ngươi giao cho ta, ta cũng không thể bỏ lại ngươi bất kể, dù sao ta bây giờ đi về cũng không có chuyện gì, nếu ngươi không thích có người phụng bồi, ta ở nơi này phụng bồi ngươi đã khỏe. Tiểu Lưu tại xe nhỏ ban xếp hạng đếm ngược mấy cái, một mực ở trông chờ có cơ hội cầu lãnh đạo giải quyết biên chế vấn đề, hiện tại khó khăn lắm có lấy lòng lãnh đạo cơ hội, nào dám lơ là, hắn liền cho là Tề Chấn đây là khách khí với chính mình đây. Người ta khách khí, chính mình cũng không thể trở nên ngu ngốc, quan hệ đến làm việc a. Vậy cũng tốt, ủy khuất ngươi Lưu ca. Tề Chấn sau khi xuống xe, hướng về phía Tiểu Lưu tư cơ khoát tay một cái nói. Không ủy khuất, ngươi yên tâm đi chơi mà đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Lưu tư cơ cũng xuống rồi xe, hướng Tề Chấn một mực cung kính một khom lưng nói. Theo Tiểu Lưu tư cơ tạm biệt sau, Tề Chấn một đầu đâm vào rừng cây nhỏ. Mặc dù cho gây chuyện tài xế liệu bệnh lúc, tiêu hao hết số lượng không nhiều tu vi. Nhưng Tề Chấn kia đi qua sau khi sống lại nguyên thần rèn luyện qua thể chất cũng phải so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, cước lực thật nhanh, giống như trói buộc điểu vào rừng, bước chân mau lẹ như báo săn mồi, không tới tách rời rộng rừng cây nhỏ, mấy hơi thở liền bị Tề Chấn lắp tại rồi sau. Xuất hiện ở cưỡi trước mặt là một chỗ đất trống. Chính xác mà nói là một mảnh loạn thạch tràng. Loại này đá vụn bắn tung trời tình cảnh, rõ ràng không phải người làm, hình thái khác nhau tảng đá, tiểu như dê con, lớn như cự tượng, có giống như người lợp. Hữu hình giống như nằm quy, khéo đưa đẩy như trứng lớn, phong mang như lợi kiếm, hình thái mặc dù sai lệch quá nhiều, giống nhau là, không khỏi lộ ra vượt qua vạn năm tăng thương. Tề Chấn tầm mắt vượt qua mảnh này thạch tràng, lại vừa là mấy dặm ra ngoài, có thể nhìn đến ngồi xuống đồi nhỏ đột ngột xuất hiện ở trên đường chân trời. Thật giống Tiểu Lưu tư cơ nói như vậy, giống như là một cái cỡ lớn bánh bao để ở nơi đó. Tề Chấn đã cảm giác khu vực này lộ ra một cỗ thái sơ nguyên khí, khu vực này thiên nhiên thạch tràng tạo thành sau đó. Đi qua vượt qua vạn năm tăng thương, loại này thái sơ nguyên khí không ngừng tán dật, cùng cái thế giới này dung hợp vào một chỗ,
trở thành thiên địa nguyên khí. Tề Chấn cảm nhận được chỉ là lưu lại khí tức mà thôi, Thái Sơ nguyên khí là muốn so với thiên địa nguyên khí còn muốn nguyên thủy cùng thuần túy nguyên khí, nếu như có thể đem Thái Sơ nguyên khí luyện hóa, đối với thân thể và nguyên thần hiệu quả rèn luyện muốn so với bình thường thiên địa nguyên khí tốt hơn nhiều. Mới vừa rồi tiểu Lưu Tư Cơ đi xe đi qua kia phiến rừng cây nhỏ lúc, Tề Chấn thì cảm nhận được loại này như có như không khí tức, này mới chịu cầu tiểu Lưu Tư Cơ dừng xe ở nơi này, hắn nghĩ tới khu vực này điều tra một phen. Bởi vì Thái Sơ nguyên khí chỉ còn lại còn sót lại khí tức, khó mà tụ lại luyện hóa, Tề Chấn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên, hướng bánh bao núi đi tới. Đang hô hấp gian, Tề Chấn vừa đi một bên vận chuyển đoạt thiên đại tự tại, nội tức lưu chuyển, theo tiêu hao hết hậu thiên chân khí từ từ khôi phục lại nguyên lai ba thành, thân pháp càng ngày càng bén nhạy, thậm chí có khả năng phi thân vượt qua khoảng cách gần 3m2 khối đá lớn ở giữa, giống như là bén nhạy con vượn, rất mau đem mảnh này thiên nhiên thạch tràng bỏ lại đằng sau. Tề Chấn khoảng cách bánh bao núi mấy chục bước xa lúc dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu sơn nhỏ vô cùng, thậm chí cũng không tính núi, thế nhưng kỳ lạ địa mạo, khiến nó tại trong phạm vi mấy chục dặm lộ ra đặc biệt đột ngột. Ừ, nay cỗ Thái Sơ nguyên khí khí tức càng ngày càng đậm. Hiển nhiên này tiểu màn thầu trên núi hoặc là nội bộ, nhất định là có thiên tài địa bảo. Tề Chấn trên tay tinh hắc thạch chiếc nhẫn đã phát ra mãnh liệt nguyên khí ba động, hắn thậm chí so với Tề Chấn còn muốn nhạy cảm. Trung quy tinh hắc thạch chiếc nhẫn lúc trước chính là tổ viêm giới vực hỗn độn mới thành lập lúc còn thừa lại Thái Sơ thân thể, tại Tề Chấn lúc trước luyện bạch ở du lịch bên trong vô tình được đến, sau đó luyện hóa thành chiếc nhẫn hình dáng tùy thân đeo. Cuối cùng cái này tinh hắc thạch chiếc nhẫn chuyên trở luyện bạch sau khi ngã xuống tràn ra còn sót lại nguyên thần, vượt qua thời không hạn chế, trở lại Tề Chấn đời này. Hiện tại thì lại thành Tề Chấn tầm bảo vũ khí sắc bén. Tề Chấn sờ một cái tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn, hiện tại chiếc nhẫn này đã có một nửa dung hợp tại Tề Chấn ngón tay trong thịt, giống như rơi vào đi một nửa. Theo tinh hắc thạch chiếc nhẫn cùng Tề Chấn độ dung hợp càng ngày càng cao, Tề Chấn theo tinh hắc thạch chiếc nhẫn ở giữa cảm ứng cũng càng ngày càng ăn ý. Tinh hắc thạch chiếc nhẫn nguyên bản chính là Thái Sơ thân thể, vì vậy đối với theo bánh bao núi tản mát ra Thái Sơ nguyên khí sinh ra vô pháp tách ra thân hỏa lực. Tề Chấn ý thức nhận được tinh hắc thạch chiếc nhẫn ảnh hưởng, bước nhanh hơn leo lên bánh bao núi. Bởi vì ngọn núi nhỏ này không cao, Tề Chấn chỉ dùng mấy chục bước liền lên núi đỉnh. Tề Chấn một bên vẫn nhìn bốn phía, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hẳn là tinh hắc thạch chiếc nhẫn đang nhắc nhở hắn, nơi này có thể đề cao tinh hắc thạch chiếc nhẫn cái này đẳng cấp pháp bảo đồ vật. Bởi vì Thái Sơ nguyên khí là so với cái thế giới này thiên địa nguyên khí còn muốn thuần túy năng lượng, có khả năng hữu hiệu bổ sung sinh mạng hoạt động yêu cầu sinh cơ, vì vậy Tề Chấn nhìn đến bánh bao núi không đại địa phương, hoang dại cỏ cây, muốn so với ngoại ô những địa phương khác muốn tươi tốt. Giờ mới đến cuối xuân đầu mùa hè thời tiết, tại Bắc Phương, sở hữu cỏ cây mới vừa ói xanh, tương đối lớn một bộ phận còn duy trì mới vừa nảy mầm lúc màu vàng nhạt, duy chỉ có nơi này, giống như là đã sinh trưởng mấy nguyệt cái giống như, xanh um tươi tốt, không nên nói Tề Chấn như vậy đối với đủ loại khí cơ tương đương nhạy cảm người tu luyện, ngay cả người bình thường đều có thể cảm nhận được đồng bộ sinh cơ. Quả nhiên là một địa phương tốt ta, nếu có thể ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể đem chính mình tu vi theo thối thể hậu thiên trung kỳ thuận lợi đột phá đến thối thể hậu thiên đỉnh phong, thậm chí đột phá thối thể hậu thiên nhảy lên tới thối thể tiên thiên cũng không phải là không thể. Tề Chấn đang suy nghĩ, đột nhiên đến từ tinh hắc thạch chiếc nhẫn cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, Tề Chấn men theo phía trước đường đi đi thẳng, nếu như đến từ tinh hắc thạch chiếc nhẫn cảm ứng trở nên yếu, liền hoặc bên trái hoặc bên phải đổi lại phương hướng, dọc theo đường đi quanh quanh co đi hơn trăm mốt bước, cuối cùng tại một gốc ước chừng cao 10 mét trái phải trước cây dừng lại. Thật cường liệt sinh cơ a. Tề Chấn nhìn trước mắt này gốc cây, kinh ngạc nhìn xuất thần. Này gốc cây nhìn từ xa cùng còn lại cây cũng không khác gì là, thậm chí ở nơi này cây chung quanh, sinh trưởng một số so với cái này cây còn cao lớn hơn hoang dại cây cối, tạo thành một rừng cây nhỏ, này gốc cây rơi vào trong rừng cây, căn bản không dẫn nổi người chú ý. Thế nhưng Tề Chấn rõ ràng cảm nhận được đến từ này gốc cây kia mãnh liệt sinh cơ, loại này sinh cơ thậm chí có khả năng bồi bổ so với di huyện phạm vi còn lớn hơn cỏ cây sinh linh. Chuyện này, đây là sinh cơ chi thụ. Tề Chấn đột nhiên kích động không thôi. Chương 135, sinh cơ chi thụ. Đây là sinh cơ chi thụ. Trong khoảnh khắc đó, Tề Chấn thậm chí la lên, tiến lên ôm lấy thân cây, nhắm mắt điều tức, tham lam cảm thụ đến từ này gốc cây sinh cơ khí. Này cố mãnh liệt sinh cơ khí, đối với thân thể kinh mạch thậm chí còn nội tạng xương cốt thậm chí là mỗi một tế bào đều đưa đến tốt vô cùng bồi bổ tác dụng. Mới qua một lúc lâu, Tề Chấn cảm giác chẳng những thay người liệu bệnh lúc, tiêu hao hết tu vi khôi phục, thậm chí ngay cả thối thể hậu thiên trung kỳ thực lực, mơ hồ có hướng thối thể hậu thiên đỉnh phong bước vào dấu hiệu. Thật không nghĩ tới.
ở trên thế giới này, quả nhiên cũng có thể gặp sinh cơ chi thụ. Cho dù ở tổ viêm giới vực, sinh cơ chi thụ cũng là ngàn năm khó gặp cỏ cây sinh linh. Tề Chấn lúc trước luyện bạch, theo môn phái dược đồng bắt đầu, cuối cùng tu luyện thành dài là luyện thần cảnh độ kiếp tu sĩ, từ đầu đến cuối vượt qua ngàn năm, gặp qua sinh cơ chi thụ, cũng không vượt qua ba cây, trong đó một gốc bị luyện bạch thu vào hắn bên trong càn khôn, coi như chiến đấu hoặc là sau khi độ kiếp chữa thương tác dụng, cuối cùng tại độ đại thành trí tôn cấp lúc, bởi vì tâm ma quay phá, bỏ mạng ở cửu cửu lôi kiếp thiên uy bên dưới, luyện bạch bên trong càn khôn. Tính cả sinh cơ cây, theo luyện bạch ngã xuống, cũng hóa thành hư không. Hiện tại Tề Chấn lần nữa gặp phải sinh cơ chi thụ, đối với biết rõ sinh cơ chi thụ giá trị hắn, làm sao không kích động. Đối với người tu luyện tới nói, loại này sinh cơ chi thụ, tuyệt đối là tu luyện, chữa thương, luyện đan dược, ở nhà hành trình cần thiết nhất đẳng thiên tài địa bảo A. Trước mắt này gốc sinh cơ chi thụ, giống như dương không phải dương, giống như du không phải du, diệp như tròn trứng, thân cây toàn thân xanh biếc, hắn không thuộc về sinh vật học ý nghĩa cây giống bất luận một loại nào, hắn chính là hắn, sinh cơ chi thụ. Tề Chấn hận không thể cười to ba ngày, đây thật là nhặt được bảo. Nếu như hắn không có phát hiện này gốc thần kỳ sinh cơ chi thụ, nói không chừng sẽ bị người phát xuống, hắn thậm chí còn không tới cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tại trong mắt người bình thường, xa xa không có thành tài, phạt rất cũng chỉ có thể làm tuổi đốt xuống, hoặc là vận khí tốt mà nói, này gốc sinh cơ cây sẽ một mực sinh trưởng đi xuống, cuối cùng trở thành cổ thụ trọc trời, cùng sử dụng tự thân sinh cơ bồi bổ một phương. Nói không chừng, còn có thể sinh ra cây linh, tự đi mở ra một chỗ bên trong càn khôn, trở thành địa linh nhân kiệt cảnh. Nhưng loại khả năng này bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là không có khả năng. Theo cái thế giới này, nhân loại hoạt động càng ngày càng thường xuyên, bị mở mang đất hoang càng ngày càng ít, Tề Chấn dưới chân bánh bao núi sợ rằng không coi là đất hoang rồi, xa xa lần lượt thay nhau đồng ruộng chính là tốt nhất chứng minh, này gốc thần kỳ sinh cơ cây, sợ rằng đợi không được hắn có khả năng tự đi mở ra bên trong càn khôn ngày ấy, khó thoát bị phạt giết vận mệnh. Tề Chấn có thể phát hiện này gốc sinh cơ cây, cùng nó nói là Tề Chấn may mắn, còn không bằng nói là cây này may mắn, nếu như Tề Chấn có chính mình bên trong càn khôn, đem sinh cơ cây thu vào đi, sinh cơ cây sẽ cùng Tề Chấn thành lập cùng tồn tại cộng vinh quan hệ, chỉ cần Tề Chấn có thể cùng thế giới cùng tồn, sinh cơ cây cũng có thể cùng thế giới cùng tồn. Có thể là như thế nào tài năng đem sinh cơ cây thu vào đi đây? Tề Chấn lượn quanh sinh cơ chi thụ xoay chuyển hơn mấy chục vòng, nhìn chung quanh, đồng thời đến từ tinh hắc thạch chiếc nhẫn cảm ứng, đã mãnh liệt đến tột đỉnh trình độ. Bởi vì tinh hắc thạch chiếc nhẫn đã cùng Tề Chấn dung hợp một bộ phận, Tề Chấn chẳng những có thể càng thêm chân thật cảm ứng được đến từ tinh hắc thạch chiếc nhẫn nguyên khí ba động, thậm chí có thể sử dụng tinh thần cảm ứng được chiếc nhẫn nội bộ mới vừa tạo thành không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn. Cứ việc tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ còn xa xa không có tạo thành chữ vật tiểu càn khôn hoặc là bên trong càn khôn, nhưng tóm lại phải thử một lần mới biết, bằng không trông coi bảo sơn tay không về, Tề Chấn vẫn không thể hối hận chết. Tề Chấn trước nhắm mắt minh tư, thử nghiệm dùng tinh thần câu thông tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ mới thành lập không gian hỗn độn, thu nạp đến từ sinh cơ chi thụ khí tức. Sinh cơ chi thụ khí tức giống như là một cái xấu hổ cô nương giống nhau, từ đầu tới cuối duy trì dè đặt, chỉ tại có hạn trong phạm vi thả ra, vì vậy Tề Chấn mãi cho đến sinh cơ chi thụ phụ cận mới phát hiện hắn chỗ bất phàm. Làm Tề Chấn thử nghiệm dùng tinh thần thành lập tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ không gian hỗn độn cùng sinh cơ chi thụ ở giữa lối đi lúc, tinh hắc thạch chiếc nhẫn vốn là đối với thiên địa nguyên khí có mãnh liệt từ lực, này vừa đụng đi lên tự sinh cơ chi thụ khí tức, bởi vì sinh cơ chi thụ khí tức cùng thiên địa nguyên khí đồng nguyên, vì vậy giống như là thoang cái gặp thông suốt lối đi, sinh cơ chi thụ tảng cây hoa lạp lạp lay động một hồi, phát ra lá cây lay động âm thanh, nguyên. Bản nu hỏa khí tức trong nháy mắt mãnh liệt lên, nhanh chóng tập hợp thành cự mãng độ lớn hình xoắn ốc khí lưu, xông về Tề Chấn trái phải trên ngón vô danh tinh hắc thạch chiếc nhẫn. Cứ việc dị tượng phát sinh, Tề Chấn cũng không hốt hoảng, bởi vì hắn biết rõ đây là bên trong càn khôn cùng sinh cơ cây ở giữa thành công thành lập câu thông lối đi dấu hiệu, tiến một bước tập trung sự chú ý, dùng mình tinh thần cảm ứng tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ không gian hỗn độn, để cho tinh hắc thạch chiếc nhẫn cùng sinh cơ cây ở giữa câu thông càng thêm thuận lợi. Sinh cơ cây tảng cây giống như là đang sống, xoạt kéo mà run run lấy, sinh cơ chi thụ khí tức càng thêm mãnh liệt mà tràn vào tinh hắc thạch chiếc nhẫn, tinh hắc thạch chiếc nhẫn nguyên khí ba động nhận được sinh cơ chi thụ khí tức xâm nhiễm. Giống như là không khí trầm lặng hạn hán chi địa trời hạn gặp mưa chợt giảm xuống, bắt đầu sinh ra sinh mạng linh động, không gian hỗn độn mơ hồ có chút hỗn độn sơ khai dấu hiệu. Thái sơ thân thể là tạo thành hỗn độn sơ khai bổn nguyên, như vậy sinh cơ chính là sinh ra sinh mạng động lực, hai người nhất tĩnh nhất động, một âm một dương, tức là đạo. Tề Chấn cảm ứng được những thứ này lúc, trong lòng một trận mừng rỡ. Bởi vì hắn rõ ràng, tại tổ viêm giới vực người tu luyện, nếu như muốn nắm giữ chính mình bên trong càn khôn, tu vi không thể thấp hơn luyện khí cấp địa nguyên cảnh, hơn nữa còn là theo chữ vật tiểu càn khôn lên, từng bước một luyện hóa trở thành tự thành một cái trong tiểu thế giới càn khôn. Nếu như tu vi không đủ, còn muốn nắm giữ chính mình bên trong càn khôn, kia chỉ sợ cũng phải cần một ít thiên tài địa bảo, nói thí dụ như tinh hắc thạch, nhưng Tề Chấn lúc trước luyện bạch khi lấy được khối này tinh hắc thạch lúc, đã có hoàn chỉnh bên trong càn khôn, luyện bạch cho là tinh hắc thạch thành gân gà, này mới luyện hóa thành chiếc nhẫn hình dáng đeo vào trên ngón tay. Tốt tại trọng sinh đến đời này sau, phát hiện tinh hắc thạch chiếc nhẫn khó lường giá trị, để cho tu vi mới về đến thối thể hậu thiên trung kỳ Tề Chấn, có bên trong càn khôn hình thức ban đầu. Sinh cơ chi thụ khí tức càng lúc càng nhanh tràn vào tinh hắc thạch chiếc nhẫn, Tề Chấn tinh thần cảm ứng được tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ, không gian hỗn độn so với ban đầu càng thêm rõ ràng, thậm chí phát triển ra một số thước vuông không gian. Nếu như có thể đem sinh cơ chi thụ triệu hoán đi vào thì tốt hơn. Tề Chấn này nhất niệm đầu phụ ra, sinh cơ kia chi thụ hẳn là cảm ứng được Tề Chấn ý tưởng, thân cây dao động vài cái, tựa hồ muốn thoát khỏi đất này, trốn vào đến tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ thế giới. Nhưng sinh cơ chi thụ tựa hồ có cái gì lưu luyến giống như, rễ cây tí ti cầm lấy đất này, tùy ý thân cây dùng, chính là không chịu lỏng ra. Chẳng lẽ nói, Tề Chấn suy nghĩ một chút, phàm là xuất hiện sinh cơ chi thụ địa phương, nhất định tồn tại ẩn chứa thái sơ nguyên khí đồ vật, như thế xem ra trước mắt này gốc sinh cơ chi thụ hiển nhiên là bạn thái sơ nguyên khí mà sinh. Như vậy ẩn chứa thái sơ nguyên khí đồ vật tại kia. Mới vừa rồi mình chính là cảm ứng được thái sơ nguyên khí, mới để cho tiểu lưu tư cơ dừng xe, chính mình xuống xe tìm. Tinh hắc thạch chiếc nhẫn đã theo Tề Chấn thành lập tinh thần cảm ứng quan hệ, Tề Chấn muốn tìm ẩn chứa thái sơ nguyên khí đồ vật, tinh hắc thạch chiếc nhẫn rời đi sinh ra mãnh liệt nguyên khí ba động, tìm sớm thái sơ nguyên khí. Bởi vì tinh hắc thạch chiếc nhẫn lúc trước chính là tổ viêm giới vực hỗn độn mới thành lập lúc còn thừa lại thái sơ thân thể, cùng thái sơ nguyên khí đồng xuất mà dị thể, vì vậy dễ dàng cảm ứng được bánh bao núi một dãy thái sơ nguyên khí ngọn nguồn. Sinh cơ chi thụ đột nhiên vèo một hồi, nhô lên, bay về phía Tề Chấn, tiếp lấy trốn vào đến Tề Chấn tay trái ngón áp út tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ. Chương 136, ta từ trên trời tới. Sinh cơ chi thụ nhô lên, so với thân cây còn dài hơn, giống như cầu lòng chi chít rễ cây. Giống như là bạch tuộc giống nhau gắt gao cầm lấy một khối to bằng cái thất vấn thạch. Nay cởi một cái rời núi thể, lưu lại một cái to lớn bọng cây, sau đó bọng cây chúng quanh đất đai giống như là sống giống nhau, tự động lấp lại, chỉ chốc lát sau, nguyên bản sinh cơ chi thụ sinh trưởng địa phương, thành một mảnh bãi cỏ. Theo sinh cơ chi thụ bị tinh hắc thạch chiếc nhận thu nạp đi vào, Tề Chấn dùng mình tinh thần cảm ứng được, khối kia vấn thạch, cũng đi theo sinh cơ chi thụ cùng nhau đi vào. Làm khối vẫn thạch này theo sinh cơ chi thụ cùng xuất hiện tại tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ không gian lúc, Tề Chấn trong đầu giống như là chiếu phim giống nhau, phơi bày một tấm tấm hình ảnh. Mênh mông bát ngát bình nguyên, lưa thưa phân bố hình thái khác nhau cao thấp bất đồng thực vật, theo hình thái nhìn lên lộ ra phi thường nguyên thủy, khắp nơi đều lộ ra nguyên thủy hồng hoang khí tức. Tình cờ hữu hình trạng thái nguyên thủy bò sinh vật, xuyên toa tại lưa thưa cây cối gian. Xanh thẳm bầu trời, tinh khiết được một tia tạp chất cũng không có. Mặc dù khắp nơi đều lộ ra như vậy nguyên thủy cùng hồng hoang, nhưng sở hữu cỏ cây sinh linh đều tại tận tình hưởng thụ ánh mặt trời cùng không khí, nhưng mà không biết đi qua bao nhiêu năm tháng mới vừa dưỡng dục lên sinh cơ, hủy diệt chỉ cần trong nháy mắt. Một đạo hỏa long đột nhiên xé ra xanh thẳm bầu trời, lấy cực nhanh tốc độ khuyết đại, trong thiên địa bị một trận không gì sánh được cường đại ánh sáng nhét đầy, không khí nhanh chóng nóng rực lên. Trong thiên địa tựa hồ bị một cỗ lực lượng cực lớn đè ép, trên bình nguyên cây cối thoáng chốc than hóa. Ngay cả sôi nổi tại cây cối ở trong tiền sử những động vật, cũng ở đây đột nhiên đến thiên thai bên trong hóa thành tiêu hải. Tề Chấn trong đầu hình ảnh nhanh chóng hoán đổi đến mặt khác cảnh tượng. Một viên vẫn thạch tiểu hành tinh xuyên qua vũ trụ hư không, đến địa cầu ngoại không gian, tại chọc thủng tầng khí quyển ngăn trở đồng thời, cùng tầng khí quyển xảy ra va chạm, sinh ra nhiệt lực, dùng vẫn thạch tiểu hành tinh bốc cháy, giống như là một cái từ trên trời hạ xuống đại hỏa cầu, tại đạt đến mặt đất trước, đường kính đạt tới mấy cây số cực lớn vẫn thạch, đã thiêu đốt xuống một nửa. Tại cách xa mặt đất vài trăm thước trên bầu trời, vẫn thạch tiểu hành tinh còn thừa lại bộ phận kết cấu bên trong tan rã, xảy ra nổ mạnh. Thiêu đốt vẫn thạch hành tinh mặc dù không có trực tiếp đập phải trên mặt đất, nhưng tầng khí quyển bị trên trời hạ xuống vẫn thạch hành tinh cực độ đè ép sau, lực lượng chuyển tới mặt đất lên, gắng gượng đè ra tới một chu vi mấy cây số hố to, nổ mạnh sau còn thừa lại vẫn thạch chủ thể bộ phận bổ sung tại vẫn trong hầm, cái khác vỡ vụn bộ phận tung tóe đến vẫn cái hô ở ngoài. Trang này khách đến từ thiên ngoại viếng thăm. Có thể dùng chu vi mấy trăm cây số phạm vi bình nguyên toàn bộ hóa thành đất khô cằn, không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu, tại vẫn trong hố gian còn thừa lại vẫn thạch tiểu hành tinh một nửa mất vào tay giặc mặt đất, còn lại một nửa hiện nửa vòng tròn lộ ra mặt đất. Ở nơi này chàng thiên thai đi qua, lại qua không biết bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc. vẫn cái hố tại gió tự nhiên hóa thành dùng xuống, từ từ biến bình, cũng dài ra rậm rạp cây cối, vẫn trong hố gian lộ ra mặt đất còn thừa lại vẫn thạch tiểu hành tinh, cũng theo gió hóa, đất đai tầng càng ngày càng dày, bị đủ loại cỏ cây bao trùm. Thất lạc đến vẫn cái hố chung quanh vẫn thạch, cũng ở đây gió tự nhiên hóa bên trong, tạo thành hình thái khác nhau thạch lâm, một mực lưu lại đến nay. Viên này vẫn thạch tiểu hành tinh cơ hồ sinh ra ở vũ trụ mới thành lập lúc, hắn nòng cốt, hàm chứa dày đặc thái sơ nguyên khí. Mặc dù ngay từ đầu vẫn thạch tiểu hành tinh đến, cho chu vi mấy trăm cây số sinh linh mang đến tai họa ngập đầu, nhưng hủy diệt đồng thời lại cho khu vực này sinh mạng mang đến niết bàn, dày đặc thái sơ nguyên khí tư dưỡng cỏ cây sinh linh, có thể dùng bánh bao núi khu vực này cỏ cây sinh linh muốn so với tai nạn trước còn muốn sinh cơ bừng bừng. Tình cơ một lần, một gốc cây loại rơi vào rời ẩn chứa thái sơ nguyên khí nòng cốt gần đây địa phương, chịu thái sơ nguyên khí bồi bổ, cây giống hoàn toàn thoát khỏi chính nó di truyền đặc thù, trưởng thành không thuộc về bất cứ sinh vật nào phẩm loại sinh cơ chi thụ. Theo sinh cơ chi thụ sinh ra, thẳng đến bị tề chấn phát hiện, hắn tồn tại vượt qua 10 vạn năm rồi. Bình thường ngàn năm cây cối, thân cây sợ rằng phải cần một số người ôm hết rồi, sinh cơ chi thụ sinh trưởng 10 vạn năm, mới chỉ to chừng miệng chén, hắn dị bẩm có thể thấy được lốm đốm. Từ vẫn thạch tiểu hành tinh hóa thành bánh bao núi, trung thực ghi lại sở hữu tin tức, vì vậy tề chấn đem sinh cơ chi thụ triệu vào tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ không gian lúc, thông qua tinh thần cảm ứng, biết rõ bánh bao núi cùng sinh cơ chi thụ kiếp trước và kiếp này. Bất quá có thể là bởi vì không gian hạn chế vấn đề, sinh cơ chi thụ vừa xuất hiện tại tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ bên trong không gian lúc, vậy mà chỉ có ngón tay bình thường cao, dễ cây cầm lấy một khối chỉ có hạt quả hạnh lớn nhỏ vẫn thạch. Một cỗ mang theo mãnh liệt sinh cơ nguyên khí ba động, theo tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong lộ ra, lệnh tề chấn mừng rỡ không thôi. Có sinh cơ chi thụ, còn có khả năng bồi bổ sinh cơ chi thụ vẫn thạch, không lo luyện hóa không xuất từ mình bên trong càn khôn, có bên trong càn khôn, như vậy dùng để chữa vật cùng ẩn thân thậm chí là bế quan tu luyện liền không cần lo. Tề chấn nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển đoạt thiên đại tự tại, nhanh chóng luyện hóa khu vực này dày đặc thiên địa nguyên khí, khuấy động quanh thân sinh ra như vòng xoáy vậy nguyên khí ba động, đại trừng một khắc sau, tề chấn mở mắt. Trong cơ thể đan điền hậu thiên chân khí một lần nữa rồi rào lên. Bởi vì tề chấn đem sinh cơ chi thụ cùng bồi bổ sinh cơ chi thụ, ẩn chứa thái sơ nguyên khí vẫn thạch đều thu vào tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong, dày đặc sinh cơ khí chợt yếu bớt, xanh rậm rạp cỏ cây sinh linh có vẻ hơi thờ ơ vô tình. Tàn ở lại chỗ này sinh cơ khí, cùng bồi bổ sinh cơ chi thụ thái sơ nguyên khí hẳn là còn đủ khu vực này cỏ cây sinh linh tiêu hao chừng 10 năm, chờ đến 10 năm sau, khu vực này đem chỉ còn lại bình thường thiên địa nguyên khí. Theo những địa phương khác không có gì khác nhau, cỏ cây khô vinh phai mờ ở bình thường. Sinh cơ chi thụ xuất hiện, dùng tề chấn có lần nữa tế luyện tự thân bên trong càn khôn khả năng, tâm tình thật tốt, tiêu hao thực lực cũng khôi phục 8 phần 10, để cho Triệu Minh đưa mình tới ngoại ô mục tiêu đã đạt tới, tự nhiên không cần thiết ở chỗ này dừng lại. Tề chấn cuối cùng mang theo áy náy nhìn một chút khu vực này, chung quy hắn đem sinh cơ chi thụ bỏ vào trong túi, đối với khu vực này cỏ cây sinh linh tới nói, là một loại thô bạo cấp đoạt. Chờ tề chấn dọc theo tới lúc đường đi trở lại điểm xuất phát lúc, tiểu lưu tư cơ thật đúng là tại một mực chờ. Lưu ca, thật ngượng ngùng, khu vực này phong cảnh quá tốt, ta sinh ở Di huyện vậy mà chưa từng tới khu vực này, cho nên tiểu nhiều nhìn một hồi, thật ngượng ngùng. Tề chấn xin lỗi xông tiểu lưu tư cơ tiếu tiếu. Nhé, tiểu tề à, nhìn dáng dấp chơi được thật vui vẻ, ta đây an tâm, không cần theo ta giảng khách khí, ngài hài lòng, lãnh đạo liền hài lòng, lãnh đạo hài lòng, cuối cùng sẽ để cho ta hài lòng. Nha đúng rồi, mới vừa rồi Triệu thư ký gọi điện thoại đến, nói ngươi điện thoại không gọi được, hướng ta hỏi tới ngươi tình huống, Triệu thư ký nói nếu như phương tiện mà nói cho hắn trở về một cú điện thoại. Tiểu lưu tư cơ đối mặt so với hắn ước chừng nhỏ hơn một vòng tê chấn, ân cần sức lực, không chút nào kém ở đối mặt trong huyện lãnh đạo. Ồ, tê chấn nhớ tới mới vừa rồi tại bánh bao trên núi đỡ đẻ cơ chi thụ lúc, đưa tới chung quanh mãnh liệt nguyên khí ba động, vô tuyến điện tín hiệu hẳn là nhận được mãnh liệt quá nhiều. Cho nên Triệu Minh này mới không gọi được điện thoại di động của mình. Tề chấn phỏng đoán, hẳn là gây chuyện tài xế tỉnh, toàn bộ vụ án có chuyển cơ. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Tề chấn xuất ra chính mình iPhone 6 điện thoại di động, gọi đến Triệu Minh số điện thoại di động. Tiểu lưu tư cơ thấy Tề chấn gọi điện thoại, rất biết điều mà đi tới 10 mét ra ngoài, còn châm một điếu thuốc, ngồi xổm xuống hút. Tề lão đệ A, đến ngoại ô chuyển động tâm tình tốt nhiều hơn đi. Theo điện thoại bên kia chuyển tới Triệu Minh kia cởi mở thanh âm. Tốt hơn nhiều, thế nào gây chuyện tài xế nói hết rồi chứ. Tề chấn từ lúc người nhà bị bắt cóc sau đó, tâm tình mới vừa sảng khoái đi một tí, nói chuyện khẩu khí lộ ra sáng sủa rất nhiều. Ừ, cũng không tệ lắm, mới vừa rồi thầy thuốc thay gây chuyện tài xế kiểm tra một chút, thật là kỳ tích à, chẳng những gây chuyện lúc bị thương khỏi hẳn,
ngay cả bệnh ung thư triệu chứng đều giảm nhẹ đi nhiều, chúng ta nói cho tài xế đây là ngươi công lao, hơn nữa nói cho hắn biết, hải tử cũng là ngươi cứu, gây chuyện tài xế cảm kích không thôi, đưa hắn biết do nói hết rồi, bất quá. Triệu Minh nói tới chỗ này tạm thời dừng lại không nói. Chương 137, cảnh giác. Tuy nhiên làm sao? Tề Chấn đoán được Triệu Minh muốn nói cái gì, thuận miệng vấn đạo. Hắn nói là Quách Nhị Hổ an bài, có thể ngươi cũng biết Quách Nhị Hổ đã chết, chứng cứ liên chặt đứt, gây chuyện tài xế căn bản là không có cách trực tiếp xác nhận người sau màn điều khiển, cho nên Tề lão đệ, hy vọng ngươi đừng quá gấp, nhiều cho ta môn một ít thời gian. Triệu Minh ngữ khí có chút cẩn thận, xem ra hắn là ở một bên cân nhắc vừa cùng Tề Chấn giải thích. Cái này có gì quan trọng hơn, ta không phải cho các ngươi rất chứng cứ quan trọng rồi sao? Tề Chấn rõ ràng Triệu Minh mặc dù là huyện ủy thư ký, di huyện lớn nhất quan, nhưng hắn dù sao cũng là trên xuống quan chức, nhậm chức thời gian không lâu, vẫn không có thể tại vùng này bồi dưỡng lên chính hắn mạng lưới quan hệ, vì vậy bất kể làm cái gì đều trở lực nặng nề. Vì vậy Tề Chấn cho dù muốn thông qua kết giao Triệu Minh tới áp chế Tiểu Minh, cũng phải phát huy đầy đủ chính mình bản lãnh trợ giúp Triệu Minh, tạo thành hai bên cùng có lợi quan hệ. Ha ha, ta cũng biết là Tề lao đệ làm, bất quá ta sẽ không đem cái này nói cho Chí Quốc. Ngươi yên tâm, Tiểu Minh liên quan tới hắc đạo chứng cớ càng ngày càng trong sáng, coi như sau lưng của hắn ô dù có mạnh đến đâu, cũng không ngăn cản được chúng ta trừ gian diệt ác quyết tâm. Bởi vì thế cục càng ngày càng trong sáng, Triệu Minh tâm tình cũng càng ngày càng tốt, nói với Tề Chấn mà nói, còn dùng lên chúng ta. Được rồi Triệu lão ca, ta lần này trở về rồi, cũng không đến phiên ngươi nơi đó, có chuyện sẽ liên lạc lại. Tề Chấn vừa nói muốn cúp điện thoại. Lão đệ, ngươi khổ cực như vậy, còn giúp chúng ta nhiều như vậy, không được. Ta ít nhất phải mời ngươi ăn bữa cơm lại để cho ngươi trở về. Triệu Minh lên tiếng giữ lại. Không cần lão ca, ta bây giờ còn chưa tâm tình, chờ ta người nhà trở lại đi. Nha, đây là lão ca ta sai, được rồi, ta đây liền thúc giục Chí Quốc bọn họ ra tăng tra án cường độ, tranh thủ tìm tới liên quan tới người nhà ngươi đầu mối. Kết thúc cuộc nói chuyện sau, Tề Chấn muốn Tiểu Lưu tư cơ đưa hắn đưa về đến huyện Cao Trung, dọc theo đường đi Tiểu Lưu còn không ngừng mà bộ Tề Chấn mà nói. Trung quy một học sinh trung học có thể để cho huyện ủy thư ký phái xe đưa đón, 8 phần 10 là thân thích, nếu không phải là bạn cũ hài tử, Tề Chấn câu được câu không theo sát Tiểu Lưu tư cơ nói bậy, rất nhanh thì đến huyện Cao Trung. Ai, điện thoại ta ngươi có thể nhớ à, về sau đến huyện ủy liền xách ta, chúng ta đã là người anh em á. Đến huyện Cao Trung cửa, Tề Chấn sau khi xuống xe, Tiểu Lưu tư cơ còn lưu luyến mà hướng Tề Chấn vây tay. Đúng, chúng ta là anh em, có chuyện nói chuyện. Ta muốn là có thể giúp khẳng định không hai lời. Tề Chấn cũng trả lời một câu, sau đó chiếc này sạn tạ nạ cái mông bước khói mà nghênh ngang mà đi, trường học gác cổng trùng hợp ngay tại cửa lớn, hắn nhận ra chiếc kia sạn tạ nạ mang theo huyện ủy bảng số xe, theo bên trong xe bước xuống một tên học sinh, tài xế còn đối với người học sinh này một mực cung kính. Chờ Tề Chấn đuổi đi tài xế sau, cất bước lên bậc cấp, đến cổng bảo vệ phụ cận, dừng bước lại, nhìn cổng bảo vệ nói, thúc thúc, ta bởi vì có chuyện tạm thời. Không có thể theo lão sư xin nghỉ, làm phiền ngài theo chúng ta chủ nhiệm lớp liên lạc một chút, đem ta dẫn dụ đến đi. Tề Chấn sở dĩ làm như vậy, vị này rồi tuân thủ huyện cao trung giáo quy. Phàm là tại quy định đến giáo thời gian sau đó đến giáo học sinh, trước hết theo cổng bảo vệ báo cáo, từ cổng bảo vệ liên lạc học sinh chủ nhiệm lớp đem nên học sinh lánh về lớp học. Cái này quy định rất có thể có chỗ hiệu quả phòng ngừa học sinh cút cua, tùy ý xuất nhập giáo, cùng với ra ngoài trường nhân viên tùy ý lẫn vào trong trường. Dĩ nhiên đối với giống như Tiếu Tử Kế, Triệu Văn Huy loại này ỷ vào trong nhà có tiền có thế giáo bá, là thùng rông kêu to. Nhưng lúc này đối với cổng bảo vệ tới nói, lại tới một cái có thể không nhìn loại này giáo quy chủ. Cổng bảo vệ cũng không phải kiến thức nông cạn, hắn cũng nhận ra cái này ngồi lấy huyện ủy xe nhỏ tới học sinh là người ra sao vậy. Đùa gì thế a? Liên Triệu Văn Huy cùng Tiếu Tử Kế loại này coi trời bằng vung nhân vật thấy hắn đều không tính khí, nghe nói còn theo huyện ủy thư ký lui tới thân thiết. Này không ngồi lấy huyện ủy xe nhỏ tới sao, chính mình loại này đáng thương tiểu nhân vật không đáng chọc như vậy tồn tại. Quy định là dùng để chơi người bình thường, có thể không phải là vì cho ngạo mạn người ấm ức. Cổng bảo vệ tại ý nghĩ như vậy dưới sự chi phối, nào dám giải quyết việc chúng, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra, hướng về phía Tề Chấn, gương mặt cười thành hoa cúc. Không sao, ai còn không thể có ít chuyện, quy định là chết, là vì người sống phục vụ. Chúng ta người sống còn có thể để cho chết quy định cho bắt được không phải ngươi là lớp 12 đi, mau mau, thời gian càng ngày càng khẩn trương rồi, học nghiệp quan trọng hơn. Cổng bảo vệ chẳng những hướng bên cạnh tránh ra, còn không ngừng kéo Tề Chấn tay khiến hắn đi vào. Tề Chấn không khỏi bật cười, xem ra gần đây chính mình danh tiếng quá lớn, ngay cả cửa vệ đại thúc đều nhận biết mình rồi. Tề Chấn cửa đối diện vệ ngỏ ý cảm ơn sau,
bước nhanh hơn vào giáo học lâu. Đầu tiên là đến muội muội chỗ ở cao nhất niên học tìm tới muội muội chủ nhiệm lớp, nói trong nhà có chuyện muốn thay muội muội xin nghỉ. Vị lao sư này một mực rất sủng Tề Giao, đối với Tề Giao vắng mặt rất chú ý, nàng đã đồn đãi người nhà họ Tề sự tình, bất quá Tề Chấn nếu không chịu nói, vị lao sư này cũng không lấy tra cứu, phê chuẩn cái này giả. Chờ Tề Chấn trở lại lớp học lúc, trùng hợp là Triệu Vi Dân giờ học, Tề Chấn gõ cửa một cái sau, Triệu Vi Dân vừa nhìn là Tề Chấn. Dấu ở mắt kính phiến phía sau trong cặp mắt kia né qua một tia oán độc cùng chán ghét, cũng không nói chuyện, tiếp tục giảng hắn giờ học. Tề Chấn rõ ràng Triệu Vi Dân cũng không dám đem chính mình đuổi đi, lại kéo không dưới khuôn mặt thừa nhận mình là lớp này học sinh, liền chọn lựa loại này đà điểu thái độ, dù sao cũng không thô bạo mà xông tới, coi như là cho rồi hắn mặt mũi, vì vậy Tề Chấn cũng không cảm thấy khó chịu, ngẩng đầu ưỡn ngực trở lại chỗ mình ngồi đi. Trương Hiểu sáng nay đến lớp học sau nhìn đến Tề Chấn chỗ ngồi là không, lúc này mừng rỡ không thôi. Hắn bất kể Tề Chấn là từ nguyên nhân gì không có tới, dù sao cái này đối thủ cạnh tranh không ở, chính mình cuối cùng có thể có cơ hội nhiều theo Tạ Nhã Giãn ra tiếp xúc. Liên tiếp lưỡng lớp Trương Hiểu không phải theo Tạ Nhã Giãn ra nói mình sách giáo khoa quên mang theo, muốn cùng Tạ Nhã Giãn ra thích hợp một cái, chính là một cái vấn đề muốn thỉnh giáo Tạ Nhã Giãn ra. Lấy Tạ Nhã Giãn ra cực kỳ thông minh, như thế nào không phát hiện được Trương Hiểu tiểu tâm tư. Chỉ là không thêm vào so đo, phóng khoáng đối phó, vì vậy mặc dù theo Trương Hiểu nguyện, nhưng Trương Hiểu lại nói chẳng có cái gì cả được như ý cảm giác. Tạ Nhã Giãn ra vừa nhìn thấy Tề Chấn đi vào, liền đầu đi qua một cái hỏi thăm ánh mắt, Tề Chấn hướng Tạ Nhã Giãn ra mở ra tay, biểu thị thật sự có chuyện, không có biện pháp. Tề Chấn đối với Tạ Nhã Giãn ra có chút áy náy, đều đã thổ lộ, chính mình lại không có thể làm được tùy thời thủ hộ, vội vàng bung ra mới vừa khôi phục 8 phần 10 thần thức. Cũng còn khá, không có nhận ra được vẻ này như có như không khí tức nguy hiểm. Nói do Tạ Nhã Giãn ra tạm thời không có nguy hiểm, lại nói Tạ Nhã Giãn ra nhà nàng tài xế, phải là một người tu luyện, cũng không phải là ăn chay. Vì vậy Tề Chấn bao nhiêu yên lòng. Tại Trương Hiểu xem ra, Tề Chấn cùng Tạ Nhã Giãn ra hoàn toàn chính là mắt đi mày lại, trong lòng của hắn đang dị máu, im lặng gầm thét. Tại sao, đến cùng tại sao? Hắn Tề Chấn dựa vào cái gì, hừ, còn chưa phải là dựa vào ăn gian sao? Lão đại, ta còn tưởng rằng ngươi lại không tới chứ? Giang Tả hướng Tề Chấn ngoắc ngoắc tay, nhỏ tiếng nói. Lưu Nhân sát bên Tề Chấn chỗ ngồi ngồi xuống, tại Tề Chấn trở lại chỗ ngồi sau, nhỏ tiếng hỏi Tề Chấn, hiện tại cũng tại truyền, người nhà ngươi bị bắt cóc, là thực sự sao sao? Chuyện này dù sao cũng là ngoài đường phố phát sinh, tại trong huyện đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đương nhiên không có gì hay giấu giếm. Tề Chấn gật đầu một cái, nhỏ tiếng nói, ừ. Người nào quả thực là ăn gan báo, dám bắt cóc lão đại người nhà, lão đại nhất định sẽ xé nát hắn. Giang Tả đã nhận thức được Tề Chấn thực lực, cắn răng nghiến lợi cũng tràn đầy tự tin nói. Tề Chấn lần lượt chụp chụp Giang Tả cùng Lưu Nhân bả vai, đối với bọn họ quan tâm ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì lớp học mỗi một tuần lễ đều muốn đổi chỗ ngồi, tuần lễ này Tề Chấn chỗ ngồi dựa vào cửa sổ. Lớp 12 lớp 8 cửa sổ, chính nghiêng hướng về phía huyện cao trung thí nghiệm lầu, bởi vì khí trời ấm dần, thêm nữa bên trong phòng học người tương đối nhiều, hiện tại Tề Chấn vị trí chỗ ở cửa sổ chính mở ra thông gió. Có một đạo tia chớp tại thí nghiệm lầu sân thượng một vị trí nào đó lên lung lay một hồi. Thoáng qua tức thì tia chớp, để cho Tề Chấn lập tức sinh lòng cảnh giác. Chương 138, võ đạo người huynh đệ. Tề Chấn cũng không có quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn, phòng ngừa kinh động ẩn thân chỗ tối địch nhân. Đến tột cùng là người nào đang quan sát ta? Tề Chấn tại bắt được này chợt lóe cho dù tia chớp sau đó, hắn nghĩ. Đối với người thường mà nói, loại này tia chớp lại thường gặp bất quá, dùng cái gương nhỏ phản xạ ánh mặt trời. Hoặc là khai quan cửa sổ lúc phản xạ ánh mặt trời đều có thể tạo thành loại này tia chớp. Nhưng Tề Chấn theo thực lực tu vi không ngừng khôi phục, thậm chí mới vừa tại Di huyện ngoại ô vô tình phát hiện sinh cơ chi thụ, cũng đem sau khi bỏ vào trong túi, thời thời khắc khắc cũng sẽ nhận được loại này sinh cơ bồi bổ, thần thức trở nên so với đồng giai người tu luyện nhạy cảm hơn. Vì vậy Tề Chấn cảm thấy được cái này tia chớp, hẳn là ống nhòm loại hình đồ vật phát ra ngoài. Phải biết bình thường không người sẽ giấu ở mái nhà trên sân thượng, dùng ống nhòm quan sát khắp nơi. Trừ phi là hình sự điều tra hoặc là mang theo không thể cho ai biết mục tiêu mới sẽ làm như vậy. Hơn nữa tia chớp còn đối với mình chỗ ở phòng học. Đem tình huống kết hợp lại phán đoán, hiển nhiên là có người đang âm thầm quan sát chính mình. Đáng tiếc là, đối với tu vi vẫn còn lại tại thối thể hậu thiên trung kỳ Tề Chấn tới nói, thần thức đối lập nhỏ yếu, vô pháp rõ ràng điều tra khoảng cách 50 mét ở ngoài hết thảy, vì vậy Tề Chấn chỉ có thể dựa vào suy đoán. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Tề Chấn chờ giây lát sau đó. Đứng lên thân nhấc tay theo Triệu Vi Dân xin nghỉ. Lão sư, ta muốn ra ngoài giải thủ. Mới vừa vào đến, cái mông còn chưa kịp đem băng ghế ngộ nóng hồi đây,
vừa muốn đi ra. Đừng nói Triệu Vi Dân đem Tề Chấn hận đến hàm răng ngứa ngáy, coi như hắn thưởng thức Tề Chấn, đối mặt loại này cầu học thái độ không đứng đắn học sinh, cũng không khỏi muốn cau mày. Triệu Vi Dân trầm mặt không nói lời nào, nhìn liền Tề Chấn liếc mắt cũng không nhìn, đôi môi mím thật chặt, tựa hồ vừa mở miệng, này một bụng tức giận sẽ phun ra, đem hắn chính mình tính cả Tề Chấn còn có cái khác học sinh đều đốt cái kinh ngạc. Ta nhẫn, ta con mẹ nó nhẫn, liền 4 tháng. Không, liền hơn 3 tháng. Triệu Vi Dân nhịn được vô cùng khổ cực, Tề Chấn biết rõ hắn là ngầm cho phép, đứng dậy rời chỗ ngồi, Giang Tả cùng Lưu Nhân nhìn nhau một cái, xoắn suýt lấy có phải hay không theo Tề Chấn cùng đi ra ngoài, bị Tề Chấn một cái ánh mắt từ chối. Làm Tề Chấn đi ngang qua Tạ Nhã Giãn ra chỗ ngồi lúc, Tạ Nhã Giãn ra vẫn nhìn Tề Chấn, Tề Chấn cảm thấy được Tạ Nhã Giãn ra ánh mắt, quay đầu tiến lên đón nàng ánh mắt, đầu đi qua một cái lúng túng nụ cười, sờ bụng một cái, biểu thị thật quá mót. Dĩ nhiên, Tề Chấn lúc này nếu là muốn tự do xuất nhập phòng học, đừng nói Triệu Vi Dân rồi, chính là Hàn hiệu trưởng, cũng sẽ không xảy ra mặt ngăn trở hắn, chỉ là quá quan tâm Tạ Nhã Giãn ra cái nhìn mà thôi. Thí nghiệm mái nhà trên sân thượng, ẩn tàng hai cái mặc nước gấm công bộ dáng người, trong đó một cái bưng ống nhỏm, hướng về phía Tề Chấn chỗ ở phòng học phương hướng dòm ngó nhìn. Một người khác lợi dụng đứng cao nhìn xa có lợi góc độ, đã đem huyện cao trung toàn bộ kiến trúc, thao trường, đất trống, thậm chí ngay cả thao trường một góc nhà cầu cũng không bỏ qua cho, thu hết vào mắt. Hai người kia đều mang màu đen mũ lưỡi chai, vành nón đẹp thấp, nếu như có người đứng xem mà nói, không thấy được ánh mắt bọn họ. Phụ trách dùng ống nhòm nhìn Tề Chấn nhất cử nhất động người, tại hắn viên kia hình trong tầm nhìn, Tề Chấn đột nhiên đứng dậy rời chỗ ngồi, thoát khỏi hắn quan sát tầm mắt. Kỳ quái, hắn mới vào phòng học, như vậy liền đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta? Dùng ống nhòm quan sát Tề Chấn người kia không ngừng điều chỉnh ống nhòm góc độ, nhỏ tiếng theo đồng bạn nói. Ồ, một người khác vội vàng xuất ra dự bị ống nhòm. Nhìn kỹ Tề Chấn chỗ ở trong lớp hết thảy, nhìn có tới nửa phút, mới vừa tin chắc Tề Chấn đã không trong phòng học rồi. Đem ống nhòm điều chỉnh một chút quan sát góc độ, dưới cao nhìn xuống đem trọn huyện cao trung quét mắt một bên, tìm kiếm khắp nơi Tề Chấn tung tích, cuối cùng nhìn đến trực tiếp hướng thao trường một góc nhà cầu đi tới Tề Chấn. Vị này để ống dòm xuống, vỗ chính nghi thần nghi quỷ đồng bạn bả vai nói, ngươi nghĩ hơn nhiều, loại này cách hắn hẳn là không phát hiện được chúng ta. Chỉ có tiến vào minh đạo thậm chí là thể đạo vũ đạo tu người tài năng tu ra linh giác, này Tề Chấn theo hắn sự tích có thể phân tích, hắn hẳn là thuộc về nhập đạo sơ kỳ đi, coi như phát hiện hai chúng ta, lấy hai chúng ta hợp lại thực lực, còn sợ không đối phó được Tề Chấn. Hai người chính là võ đạo Tần gia nút ở Tần Khố nơi này hai cái ngoại môn đệ tử, một mực dùng ống nhòm quan sát Tề Chấn là Tần Hổ, phụ trách nhìn là Tần Báo. Tần Báo mắt liếc cẩn thận dè đặt ca ca Tần Hổ, rêu cẩn nói. Ca. Nhìn dáng dấp ngươi rất sợ cái kia Tề Chấn a. Cái gì, ta sợ hắn? Tần Hổ giống như là bị đạp cái đuôi giống như, suýt nữa nhảy lên, kèm theo một trận tương tự bạo đầu âm thanh, Tần Hổ đã siết chặt quả đấm, mặc dù đứng tại chỗ không động, nhưng Tần Hổ quanh thân đã buộc phát ra một trận khí thế cường đại. Nếu như có người thường đứng ở Tần Hổ xa mấy bước, nhất định sẽ bị cỗ khí thế này chèn ép không thở nổi. Hắc hắc, ca, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi cần gì phải nghiêm túc như vậy đây? Tần Báo thấy Tần Hổ thật tức giận, biết rõ phép khích tướng có hiệu quả, cười nói. Hừ. Tần Hổ đầu tiên là hừ một tiếng, lộ ra hùng hồn nội kình, tựa hồ liền dưới chân hắn sân thượng sàn gác đều bị chấn động một cái, mới vừa tiếp tục nói, Tần Khố đó chính là một phế vật, nếu hoài nghi học sinh kia cầm Tần Hủy dùng để phối chế đan dược thanh hoa đằng diệp, chỉ để ý đem trực tiếp học sinh kia làm tới chính là, cần gì phải phí loại này chu trương. Ha ha. Cả à, Tần Khố tiểu tử kia không phải là vì cẩn thận sao? Đương thời cơ sở ngầm trở về báo cáo, nói Tề Chấn thân thủ vô cùng, chính là đem hắn cha mẹ theo Tiếu Minh tên phế vật kia trong tay đoạt lại rồi, nếu như lô mãng làm việc, chỉ sợ có sơ suất à. Tần Báo theo mặt vương thai lớn ca ca bất đồng, dáng dấp đầu báo hoàn nhãn, trên mặt luôn là treo cười, Tần gia ngoại môn đệ tử sau lưng gọi hắn mặt cười con báo, hắn nói lời này lúc, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Hiển nhiên hắn đối với Tần Khố này một tay an bài cũng không phản đối. Hừ. Ta xem Tề Chấn chưa chắc có bọn họ nói lợi hại như vậy, đừng quên bị Tề Chấn đồng phục những người đó, bất quá chỉ là một đám con kiến hôi thôi, phế vật phái một đám càng không ra hồn phế vật làm việc, chẳng lẽ cũng chưa có sơ suất rồi sao, ngươi không có thấy đám kia cưới mổ tỏ tỏi nát làm xong chuyện sau đó, đã huyên náo dư luận xôn xao rồi sao, cùng nói như vậy, còn không bằng phái chúng ta anh em lượng đem học sinh kia lấy được, cha hỏi bên dưới, còn buồn tìm không trở về. Thanh Hoa Đằng Diệp. Tân Hổ nói xong không đánh một quyền. Quả đấm lao qua không khí, vậy mà phát ra nóng bỏng khí tức. Được rồi ca, nếu Tần Hủy nói, để cho chúng ta tới giám thị học sinh kia, chúng ta làm theo là được,
vốn là ước định 3 ngày sau giao dịch, hiện tại đã qua 1 ngày rưỡi, chúng ta lại quan sát một hồi, trở về theo Tần Hủy nói rõ ràng thì xong rồi. Một cỗ kình phong lao qua Tần Báo gò má mà qua, đây là Tần Hổ đánh ra một quyền này dư kình, bất quá hắn cũng không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Tần Hủy cũng là một phế vật, biết luyện thối thể dược vật thì ngon sao, nếu không phải ngoại môn môn chủ muốn chúng ta hết thể nghe lệnh ý đi, lao tử mới mặc sát hắn đây, dám đối với lao tử phát hiệu lệnh, hỏi trước lao tử này thiết cốt cương quyền có đáp ứng hay không. Tần Hổ càng nói càng là khí hận khó giản, hướng về phía không khí lại vừa là hai quyền, hai cỗ kình khí tựa hồ muốn xé rách không khí, thậm chí quyền thứ hai kình khí theo quyền thứ nhất kình khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng giống như sấm rền bình thường âm thanh. Tần Hủy đây chẳng phải là sợ Thanh Hoa Đằng Diệp ra sơ suất sao? Đại ca à, ngươi này tính khí khi nào sửa lại một chút đây, yên tâm đi, nhịn nữa một ngày rưỡi, học sinh kia sẽ không bất kể người nhà hắn, nhất định sẽ dựa theo ước định tìm chúng ta giao dịch, đến lúc đó chúng ta nghĩ thế nào ngược học sinh kia liền như thế ngược học sinh kia. Tần Báo liên tục hai lần vẫy tay, theo hít khà zz hi zz hai tiếng âm thanh phá không, hai đòn cương roi tay đã sử dụng ra. Hai cỗ như roi bình thường khí cương quất vào Tần Hổ dùng quả đấm đánh ra kình khí bên trên, triệt tiêu quyền mạnh lực, này mới không có để cho Tần Hổ này hai quyền đã phát ra lớn tiếng vang, kinh động quá nhiều người. Lao tử thật muốn sớm một chút mở mang kiến thức một chút học sinh kia thân thủ, cứ việc ta biết hắn sẽ không phải là ta đối thủ, từ lúc đến thế tục sau đó, chúng ta võ đạo người lại cũng không gặp được thích hợp đối thủ, thật đem ta nhịn gần chết. Tần Hổ thở dài một tiếng. Tần Báo vội vàng nhân cơ hội nói, nếu như vậy, chúng ta cũng đừng lén lén lút lút rồi, trực tiếp đi qua đem Tề Chấn mang đi, khiến hắn cùng người nhà hắn đoàn tụ. Bên này Tần Hổ còn chưa kịp trả lời, một cái thanh âm khác chợt cắm vào hai người trong đối thoại. Hả, nếu các ngươi gấp gáp như vậy tìm ta, ta đây hiện tại thành toàn cho các ngươi. Một thanh âm mặc dù không cao, nhưng rơi vào Tần Hổ Tần Báo trong tai, nhưng giống như sấm sét giữa trời quang bình thường. Chương 139, đơn giản trực tiếp một ít. Người nào? Tần Hổ Tần Báo đồng thời nghiêm nghị quát ngắn. Một cái vận quyền như hổ, hai quả đấm đều xuất hiện, hợp lực đánh ra một cỗ hùng hồn khí cương, một cái khắc vức trưởng như báo, hai cô ác liệt kình khí như quất bình thường đồng loạt hướng có người nói chuyện phương hướng đánh bất ngờ mà đi. Người tới đối mặt này ác liệt thế công, không chút hoang mang, rời qua một bên rồi một bước, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh Tần Hổ cùng Tần Báo đả kích. Ta là các ngươi cảm thấy hứng thú người. Tại tránh hiệp này đả kích sau đó, người tới phương mới hồi đáp. Gì đó? Tần Hổ cùng Tần Báo lần nữa ăn ý đồng loạt sợ hãi kêu. Bởi vì hắn lưỡng tại một đòn rơi vào khoảng không sau đó, phương mới nhìn rõ người tới đúng là bọn họ trăm phương ngàn kế giám sát bí mật Tề Chấn. Có thể. Nhưng là hắn rốt cuộc là sao xuất hiện? Tại sao chúng ta một chút phát hiện cũng không có? Tần Hổ cùng Tần Báo đều cảm thấy trong lòng lên buốc lên khí lạnh, biết rõ lần này gặp kình địch. Liên đối phương đã đến gần mình, nếu như không là đối phương chủ động đem hành tung bại lộ ra, nếu thật là âm thầm đánh lén. Hai người hôm nay nhất định sẽ có đến mà không có về. Nguyên lai mới vừa rồi Tề Chấn nhận ra được thí nghiệm trên lầu chót có dị dạng sau đó, kiếm cơ chạy ra ngoài, vì tê dại nút trong bóng tối địch nhân, cố ý hướng thao trường một góc nhà cầu đi tới. Nhất là Tân Hổ, bởi vì bất mãn thi hành loại này lén lén lút lút hành động, buộc phát ra võ đạo tu giả khí thế, bị Tề Chấn phát hiện, càng thêm minh sắc bọn họ chỗ ở tọa độ, chờ vào nhà cầu, đầu tiên là bay lên một cước, ở phía sau trên tường mở ra một cái cửa phụ, phi thân phóng qua hầm phân. Đi vòng qua nhà cầu sau tường rào bên cạnh, lại leo tường mà ra, mượn tường rào che chở, một đường đi vòng qua thí nghiệm lầu bên ngoài tường rào đầu, lại leo tường mà vào, hai tay vịn ống xả. Nước một mực leo đến thí nghiệm lầu sân thượng một bên. Đoạn đường này đi vòng, cộng thêm thí nghiệm lầu tổng cộng 4 tầng, đường đi có tới hơn 1.000m, nhưng Tề Chấn một hồi sau khi hoàn thành, chỉ tại mấy hơi thở ở giữa, cũng không có phí khí lực gì, đến thí nghiệm lầu mái nhà sau, Tề Chấn cũng không vội ở nhảy đến trên sân thượng. Mà là ngừng thở, vung ra thần thức quan sát một trận, đem Tần Hổ Tần Báo đối thoại đều nghe đi. Tề Chấn trong lòng vui một chút. Đây mới gọi là không làm không chết, bọn họ đều tự cao tự đại, đối với Tần Khố an bài rất là bất mãn, muốn chọn lựa đơn giản trực tiếp một ít phương thức. Đã như thế thì đồng nghĩa với tránh nút trong bóng tối địch nhân nhảy đến chỗ sáng. Có câu nói là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tề Chấn chính là nhất thời sơ sót, đồng thời cũng là phân thân hết cách, mới để cho cha mẹ mới vừa thoát khỏi hiểm cảnh. Lại vào miệng cọp. Hiện tại tình hình càng ngày càng trong sáng hóa, Tề Chấn tâm tình cũng vung lòng rất nhiều. Nếu này nhị vị muốn chọn lựa đơn giản trực tiếp phương thức, Tề Chấn sao có thể không tắc thành cho bọn hắn đây? Tề Chấn. Tân Hổ thấy rõ ràng người tới sau đó, hắc hắc mà cười lạnh vài tiếng, đang suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp đi qua đem Tề Chấn chụp tới. Hiện tại hắn vậy mà chủ động đưa đến chính mình bên mép, làm chính mình này trương hổ miệng rụng hết răng sao? Ngươi là làm sao tới?
So với Tần Hổ tâm tư muốn nhắn nhủi rất nhiều Tần Báo, hóa trưởng như đao, tùy thời chuẩn bị phát ra như quất bình thường tinh khí, nhìn chằm chằm Tề Chấn vấn đạo.
Mới vừa rồi lỗ thai ta nóng lên, liền biết chắc có người nhớ ta, vì vậy ta liền ra xem một chút, quả nhiên, liền gặp các ngươi nói này có tính hay không duyên phận đây.
Tề Chấn gương mặt cười rực rỡ, nhất là ở buổi sáng chiếu sáng đầy đủ, quả thực hay cùng hoa cúc giống nhau.
Tiểu tử, ngươi vội vàng đem thanh hoa đằng diệp giao ra.
Tân Hổ có thể không nói tiếng nào lời nói sắc bén tính nhẫn lại, chừng hai mắt nói.
Cái gì thanh hoa?
Sứ thanh hoa ta biết, các ngươi nói món đồ kia có thể ăn không?
Tề Chấn lăng lăng nhìn Tần Hổ cùng Tần Báo.
Đương nhiên có thể ăn.
Tần Hổ thuận miệng mà ra, nhưng lời nói không tới một nửa, kịp thời mà ngậm miệng lại.
Ở một bên Tần Báo mặt tối sầm.
Chính hắn một ca ca, cái gì cũng tốt, tu vi võ đạo tại Tần gia ngoại môn trong con em cũng coi là tài năng xuất chúng, chính là đầu óc quá thật sự à.
Nhìn dáng dấp đồ chơi này khẳng định còn lớn hơn bổ, bằng không các ngươi cũng sẽ không như thế cuống cuồng không phải.
Tề Chấn tựa hồ không có nhận ra được này hai huynh đệ tâm tình biến hóa. Tiếp tục lấy tiểu bạch tư thái vấn đạo.
Bớt nói nhảm, ngươi chính là theo chúng ta đi một chuyến đi, không sợ nói cho ngươi biết, cha mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi ngay tại trong tay chúng ta, ngươi muốn là muốn gặp đến bọn họ, ngoan ngoan theo chúng ta đi, bảo đảm các ngươi người một nhà đoàn tụ.
Tần Báo rất sợ ca ca lại tiếp mà nói, vội vàng cướp đem lời tiếp đến nói.
Ừ, sảng khoái như vậy liền thừa nhận, ta thích, một ngày rưỡi không có thấy bọn họ, không biết bọn họ tại các ngươi nơi này trải qua thế nào, có thể ăn no sao. Khắc có người đưa nước sao, muội muội ta còn cần học tập môn học, nhưng là nàng sách giáo khoa đều không mang a.
Tề Chấn lại nhảy rồi một đồng lớn, tất cả đều là nhớ người nhà mà nói.
Thiếu đặc biệt nói nhảm, ngươi theo chúng ta đi, người nhà ngươi thế nào chẳng phải sẽ biết.
Tân Hồ nóng nảy, dậm chân một cái, nội kinh đem mái nhà sân thượng chấn động một trận run lẩy bẩy.
Tề Chấn không rõ ràng đối phương tu tập công pháp, theo chính mình theo tổ viêm giới vực thừa kế tới công pháp truyền thừa, rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Nhưng Tần Khố một cái dậm này chân, Tề Chấn xác định, tính khí này nóng nảy có vài phần ngốc ra hỏa, tu vi tương đương với thối thể hậu thiên sơ kỳ.
Ta và các ngươi đi.
Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ là mời ta đi làm khách, mời ta ăn cơm.
Ta và các ngươi nói, con người của ta cũng không theo Vương Thất Đệ Đệ kết bạn.
Tề Chấn khoát khoát tay nói.
Vương Thất Đệ Đệ.
Tần Hổ lúc này sững sờ, chúng ta không nhận biết gì đó Vương Thất huynh đệ, ta họ Tần, hắn là đệ đệ ta, cũng họ Tần.
Tần Báo trợn trắng mắt.
Ca ca ai, ngươi thật là không cứu, đối phương rõ ràng là đang chửi chúng ta là vương bắt đây, ngươi chửi lại hắn con bê là tốt rồi, còn nghiêm túc như vậy mà nói lên rồi.
Ngay tại Tần Báo là ca ca chỉ số thông minh bắt gấp lúc, Tề Chấn lại nói rồi.
Cái gì, ngươi tính xâm?
Ngươi tính xâm người nào?
Đệ đệ của ngươi tính xâm người nào?
Nói cho ngươi biết lao tử là nam, ngươi chớ hỏng mơ tưởng.
Tề Chấn hai tay ôm ngực, một bộ tiểu thụ dáng vẻ.
Lúc này Tần Hổ có thể nghe hiểu, chính mình rõ ràng là tại nói lên huynh đệ mình lưỡng họ có được hay không, đối phương quả nhiên cho xuyên tạc được như thế hoàn toàn thay đổi, còn như thế chi dơ, vốn là tính khí nóng nảy hắn, một trận cay huyết xuống não, lần nữa hai quả đấm đều xuất hiện, treo gió mạnh chạy thẳng tới Tề Chấn mặt.
Một cỗ rất có cảm giác bị áp bách khí thế đập vào mặt, Tề Chấn đối với Tần Hổ thực lực có đại khái hiểu, bước chân động một cái mang theo một chuỗi tàn ảnh, né tránh Tần Hổ một kích này, nhìn một cái Tần Báo nói. Cái này làm ca ca nhìn dáng dấp rất có huyết tính, chính là đệ đệ tựa hồ có chút nương tháo.
Tề Chấn này nói một chút Tần Báo nương tháo, liền châm ổn xảo trá Tần Báo cũng không nhịn được, song trưởng hóa đao, hướng Tề Chấn bổ ra hai cái, hai đạo như roi giống nhau kình khí hiện thập tự chồng chéo hình dáng, hướng Tề Chấn thân thể chém xuống.
Hít kha zz hít zz zz.
Kèm theo nhỏ nhẹ mà lưu loát tiếng xe gió, thập tự chồng chéo hình dạng kình khí chém ở Tề Chấn trên thân thể.
Nhưng mà lệnh Tần Báo kinh ngạc lúc, này hai đòn kình khí theo Tề Chấn thân thể chém qua sau đó, giống như là vô căn cứ xuyên qua, Tề Chấn thân thể một chút vết thương cũng không có.
Chuyện này, Liên Tân Hổ cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Coi như có thể đi, bất quá tốc độ công kích không đủ nhanh a.
Một cái lười biếng thanh âm tại Tần Hổ Tần Báo sau lưng vang lên, ngay tại lúc đó, bị Tần Báo phát ra hai đòn cường roi tay đánh trúng Tề Chấn, đã biến mất, nguyên lai Tần Báo đánh trúng chỉ là tàn ảnh mà thôi.
Tần Hổ Tần Báo chợt xoay người, chỉ thấy Tề Chấn thật tốt đứng ở chỗ nào. Treo một mặt châm chọc cười.
Nha!
Tân Hổ vận dụng đan điền, để cho nội tức nhanh chóng lưu chuyển, chuẩn bị hai quả đấm lần nữa hợp kích phát thiết cốt cương quyền, lại bị Tề Chấn khoát khoát tay ngăn lại.
Chậm, chúng ta ở chỗ này đánh sợ rằng không thích hợp, không bằng chuyển sang nơi khác, nếu như ta thua rồi, liền tùy ý các ngươi mang đi, nếu như các ngươi thua, các ngươi mang ta đi tìm ta người nhà, như thế nào?
Tề Chấn nói lên chính mình điều kiện. Được. Tân Hổ Tân Báo cùng kêu lên trả lời, này cũng là bọn hắn thích phương thức. Ha ha. Tề Chấn phát ra một trận cởi mở cười, xoay người đến thí nghiệm lầu sân thượng, 4 tầng cao ốc, nhảy lên nhảy xuống, rơi vào thí nghiệm lầu sau lầu, lại nhảy lên một cái, leo tường mà ra. Tân Hổ cùng Tân Báo sao có thể yếu thế, đồng dạng là 4 tầng cao ốc nhảy lên nhảy xuống, leo tường mà ra, gắt gao cắn Tề Chấn bóng lưng đuổi theo. Ba cái thân ảnh, giống như hình tam giác liên tuyến bình thường, Tề Chấn ở phía trước, Tân Hổ Tân Báo huynh đệ ở phía sau, hướng phía tây chạy như bay. Một vị đeo kính mắt cô gái trẻ tuổi, chính nhảy qua xe đạp chuyển tới huyện cao trung bên ngoài tường rào đầu, liếc mắt liền phát hiện tình huống, lập tức cầm lên điện thoại vô tuyến, nói một tiếng, có tình huống. Sau đó mạnh mẽ đạp xe đạp, hướng Tề Chấn chạy như bay phương hướng đuổi theo. Chương 140, đuổi theo. Cái này cô gái trẻ tuổi chính là Triệu Giai. Vốn là Lý Chí Quốc đã cùng hắn nói rõ, giám thị Tề Chấn đã không có cần thiết, co rút lại cảnh lực, toàn lực đem kim bảo bối Ngu Nhạc Thành cùng đại hàng phát trung tâm mát xa vụ án làm xong là được rồi. Nhưng mà Triệu Giai quật cường cho là, chỉ cần giám thị Tề Chấn, nhất định sẽ tại Tề Chấn người nhà bị ép buộc bắt cóc này một trên bàn có đột phá, vì vậy tại nàng mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Lý Chí Quốc mới không thể không điều một vị hơn 40 tuổi lão hình cảnh phối hợp Triệu Giai, xuyên thường phục, cải trang thành người đi đường. Chỉ cần Tề Chấn ở trường học, Triệu Giai theo vị kia lão hình cảnh lưu lại tại huyện cao trung chung quanh, nếu là Tề Chấn về nhà, Triệu Giai cùng lão hình cảnh một cái đầu hôn một cái sau nửa đêm giám thị. Tối hôm qua sau nửa đêm Triệu Giai giám thị Tề Chấn lúc, không để ý cẩn thận ngủ thiếp đi, như vậy cũng không thể đem tinh thần dưỡng đủ, cặp mắt hồng hồng, đón buổi sáng ánh mặt trời, phá lệ nhức mắt, này mới không thể không tìm đến một bộ kính râm mang theo, che đậy một hồi ánh mặt trời, đồng thời cũng tương đương với làm ẩn nút. Dù sao đối với Tề Chấn tới nói, Triệu Giai là quen thuộc khuôn mặt. Làm Tề Chấn vừa bị đưa trở lại trường học, Triệu Giai lúc này nhận được tin tức, mặc lấy thường phục đeo kính mát, còn cưới một chiếc hơi cũ không lương nữ sĩ xe đạp. Lưu lại tại huyện cao trung ra ngoài trường. Cũng kiểu là như này ngẫu nhiên, Triệu Giai ở trường học chính đại môn đợi một trận sau đó, vô cùng buồn chán, cưới xe đạp đi vòng tới trường học tường rào phía tây, nhìn đến một đạo nhìn quen mắt thân ảnh theo trường học tường rào bay ra. Ngay sau đó là hai bóng người giống vậy bay ra, hướng thứ nhất bay ra ngoài tường thân ảnh đuổi theo. Triệu Giai đối với Tề Chấn chưa nói tới nhiều quen thuộc, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Nàng đồng bạn đang ở huyện cao trung mặt khác một bên ngoài tường rào, giám thị tình huống. Hai người đều trang bị điện thoại vô tuyến, Triệu Giai đem Tề Chấn cùng phía sau hắn hai người kia đi xa thân ảnh độn đi phương hướng đại khái nói một lần sau đó, lúc này đi xe đuổi theo. Có thể. Nhưng là người dựa vào hai cái đuổi, làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Ra huyện cao trung phía tây tường rào, chính là một mảnh thấp bé phòng triệt, qua mảnh này tờ ép khu vực, chính là Tề Chấn đã từng một trọi bốn thập tướng Tiếu Tử Kế cùng Triệu Văn Huy đánh ra bóng ma trong lòng Tây Vườn Hoa. Triệu Giai bảy rẽ tám rẽ. Xuyên qua mảnh này thấp bé phòng triệt ở giữa đường hẻm, suýt nữa đụng vào người, đem liên tiếp tiếng chửi rủa lắc tại sau, vẫn đem Tề Chấn đám người mất dấu rồi. Ô kìa, ta thật vô dụng. Triệu Giai không thể không đem xe đạp dừng lại, đi xuống, lấy xe đạp là chống đỡ, đứng ở nơi đó thở mạnh. Mặc dù là thông qua chiêu cảnh khảo thí, Triệu Giai cố ý tiêu xài 3 tháng, mỗi ngày đều phải chạy 5.000m, nhưng là Tề Chấn cùng phía sau hắn đuổi theo hắn người thật sự là quá nhanh. Liền Olympic trên trường đấu phi nhân theo chân bọn họ vừa so sánh với, yếu quả thực giống như là vườn trẻ bạn nhỏ, dưới tình thế cấp bách Triệu Giai dùng sức quá mạnh, theo đuổi mấy trăm mét liền thoát lực. Ai ai, ta nói ngươi cô gái này, đặc biệt thiếu chút nữa đụng lão tử, một đời không lên tiếng liền chạy, ngươi nghĩ gây chuyện bỏ trốn à, đến, vội vàng thường tiền, thiếu một vạn khối cũng đừng nghĩ đi. Theo một loạt tiếng bước chân, một cái hơn 20 tuổi trên mặt phủ đầy thanh xuân đầu ban vết nam tử, đuổi theo, chờ đến Triệu Giai phụ cận. Một đôi mắt rảo hoạt nhất thời sáng lên. Thật là đẹp a. Người này vốn là gấp đầu mặt trắng, chờ thấy rõ ràng Triệu Giai dung mạo sau đó, đầu tiên là ừ ngực nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy tự cho là tiêu sái giơ tay lên trên đầu lau một cái. Em gái, về sau cưới xe muốn chú ý một điểm mà, nói cho ngươi biết cũng chính là đụng phải ta, ta là người khuyết điểm chính là mềm lòng, nhìn ngươi a có chuyện gì vội như vậy, tiền cũng không cần thưởng, theo ca ngươi nói một chút có chuyện gì gấp, nhìn ca ca có thể hay không giúp ngươi, khác không dám nói. Khu vực này ta quen nhất, một câu nói không có không dám bán ta mặt mũi. Em gái ngươi đơn vị nào hả? Họ gì, đem ngươi điện thoại nói cho ta biết chứ. Triệu Giai dừng lại phút chốc, ngừng đã từng tới, tức giận lau người này lên mắt, đưa tay theo trong túi quần đem cảnh quan chứng móc ra, triển khai để cho đối phương thấy rõ ràng. Thoạt nhìn ngươi đối tra hộ khẩu rất có hứng thú, ta liền thỏa mãn ngươi yêu cầu. Đối phương thấy rõ ràng Triệu Giai cảnh quan chứng sau đó, khóe miệng nhất thời vừa kéo rút ra. Hắn là khu vực này côn đồ các ké, đối với cảnh sát nhạy cảm nhất,
mới vừa rồi Triệu Giai cưới xe đạp dán chân hắn một bên mà qua, loại này người giả bị đụng cơ hội hắn nào sẽ bỏ qua, coi hắn thấy rõ ràng Triệu Giai lại là khó gặp mỹ nữ lúc, nhất thời giống như là mèo con người thấy tinh, vội vàng thi triển vung muội thần kỹ, ý đồ bất chính. Khả năng hôm nay ra ngoài không coi ngày, không nghĩ tới đối phương đặc biệt lại là cảnh sát. Tên côn đồ các ké này không phải lần thứ nhất theo cảnh sát giao thiệp với, hắn nhận ra đây là thật cảnh quan chứng, biết rõ đối phương không có gặp chính mình. Đụng vào trên họng súng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rõ ràng, hắc hắc, rõ ràng, ta sẽ không trễ mãi cảnh sát em gái phá án, ngày nào tới chơi à. Cái này định người giả bị đụng cùng vung muội côn đồ các ké cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Một người trung niên giống vậy cưỡi xe đạp theo tên côn đồ này bên người lái qua, chờ đến Triệu Giai phụ cận, hắn đem đậu xe xuống, nhảy xuống nhìn vẻ mặt mồ hôi Triệu Giai. Như thế nào đây? Người trung niên hỏi Triệu Giai. Lưu ca, ngươi tới được thật nhanh, ta thật vô dụng, mất dấu rồi. Triệu Giai một mặt chán nản nói. Ồ, tiểu tử kia muốn làm gì? Họ Lưu cảnh sát hình sự chỉ là mới vừa bị Triệu Giai dọa lui cái kia côn đồ các ké. Mới vừa rồi ta cưỡi xe thiếu chút nữa đụng vào hắn. Muốn chạm xứ, lại muốn quản ta muốn điện thoại, ta cho hắn nhìn ta giấy hành nghề, kết quả bị sợ chạy. Họ Lưu cảnh sát hình sự nghe Triệu Giai giải thích, yên lòng. Tên côn đồ kia hắn nhận biết, lúc trước làm qua hắn, hiện tại hắn là gấp bội cẩn thận phối hợp cùng bảo vệ Triệu Giai, bởi vì hắn đã biết Triệu Giai thân phận, huyện ủy thư ký con gái. Bọn họ về phương hướng nào đi? Họ Lưu cảnh sát hình sự hỏi Triệu Giai. Hướng tây một bên. Triệu Giai một chỉ tây vườn hoa phương hướng. Còn có thể kỵ được động xe sao? Họ Lưu cảnh sát đã nhảy lên xe đạp. Ừ, ngừng lại là tốt rồi hơn nhiều, chúng ta đi thôi. Triệu Giai vừa nói cũng nhảy lên xe đạp, mạnh mẽ đạp chân đạp tử, xe đạp bị thêm đến tốc độ nhanh nhất về phía tây vườn hoa phương hướng chạy như bay, họ Lưu cảnh sát hình sự cũng vội vàng ra tốc theo sát phía sau. Tề Chấn về phía tây vườn hoa phương hướng chạy như bay, chỉ dùng 5 thành công lực. Dựa vào hiện tại thối thể hậu thiên trung kỳ, đến gần đỉnh phong tu vi, Tề Chấn còn không sử dụng ra được ngự phong cửu bước loại này di động kỹ năng. Ngự phong cửu bước, danh như ý nghĩa, tức một bước có thể bay lên không di động tương đương với cửu bước rộng rời, giống như đạp phong phi hành cửu bước xa giống nhau. Cho dù như vậy, Tề Chấn vẫn không chút nào cố hết sức đem Tần Hổ Tần Báo huynh đệ hai người xa xa bỏ rơi. Hiện tại Tề Chấn đối với này hai người thực lực đã có phán định. Tại tổ viêm giới vực, đối với các người tu luyện tu tập công pháp, đại khái chia ra làm nhân, địa, thiên, thần tứ đại tầng thứ, nhân cấp công pháp thông thường nhất, thần cấp công pháp lợi hại nhất. Cho tới Tề Chấn tu luyện Đoạt Thiên Đại Tự Tại, thì vượt qua xa thần cấp. Quân tử vô tội mang ngọc có tội, vô luận đến thế giới nào, đều một cái là luật sát. Tề Chấn lúc trước luyện bạch, hắn chỗ ở tông môn, nắm giữ cửa này công pháp bí mật không cẩn thận tiết lộ, kết quả gặp tai họa ngập đầu. Tề Chấn từ nơi này hai người biểu lộ ra thực lực, đã kết luận, hai người bọn họ tu tập công pháp, có thể ngay cả nhân cấp đều không đạt tới. Nói cách khác, hai người kia cho dù liên thủ, bọn họ quả quyết cũng không phải Tề Chấn đối thủ. Tề Chấn bước chân không ngừng, xuyên qua tây vườn hoa quảng trường, đến theo sát quảng trường trong rừng cây, mới vừa dừng bước lại. Mấy hơi thở sau đó, theo một trận mũi chân lướt qua mặt đất thanh âm, Tần Hổ cùng Tần Báo gần như cùng lúc đó đến Tề Chấn phụ cận. Tề Chấn âm thầm gật đầu, mặc dù không biết bọn họ đến tột cùng là dạng gì người tu luyện, nhưng theo bọn họ có khả năng đang chạy vội lúc làm được cơ hồ đủ không điểm đất một điểm này có thể phán đoán, dựa vào loại này thân thủ, tại thế tục giới, trên căn bản không có đối thủ rồi. Ngươi chọn địa phương không tệ, chúng ta bắt đầu đi. Tân Hổ đứng ở mấy cái cây ở giữa trên đất trống, bày ra cái giá, theo nội tức lưu chuyển, một cỗ mang theo uy áp mạnh mẽ khí thế bành trướng mà ra. Tân Báo thì dùn người chậm rãi rong ruổi, giống như là chờ cơ hội đánh bất ngờ con báo, chính từng điểm gần hơn cùng con mồi khoảng cách. Đừng động, cảnh sát. Một tiếng khét đê, đột nhiên cắt đứt đang nổi lên không khí chiến đấu. Một cái xe đạp ở một cái kiểu thiến thân ảnh khu chỉ xuống, lượn quanh cây làm mấy cái xinh đẹp hình bước ngoặt. Cuối cùng đến Tề Chấn cùng Tần Hổ Tần Báo phụ cận, bén nhảy mà nhảy xuống xe đạp, động tác gọn gàng mà từ bên hông rút súng lục ra, nhắm ngay Tần Hổ Tần Báo hai người. Đi qua tên kia trung niên cảnh sát hình sự mới vừa thở hổn hển bình thường cưỡi xe đạp chạy tới, cũng rút ra thương đến, miễn cưỡng nâng lên bủn rủn cánh tay dùng họng súng hướng về phía Tần Hổ cùng Tần Báo. Tần Hổ cùng Tần Báo đồng loạt nhìn về phía Triệu Giai cùng trung niên cảnh sát hình sự, một bộ nhìn ngươi có thể làm gì ta vẻ mặt. Các ngươi có nghe hay không, cảnh sát? Vội vàng đem mu bàn tay ở sau, ngồi xổm người xuống. Triệu Giai lần đầu tiên cầm thương hù sợ người hiểm nghi, có thể nàng xem ra hai người kia rõ ràng chính là lão luyện, mặt đối kháng thương cảnh sát vậy mà không có vẻ sợ hãi chút nào, cứ thương hai tay có chút phát run. Họ Lưu trung niên cảnh sát hình sự đối lập lão luyện một ít, một tay bảo trì cầm thương động tác, hởi xuống treo ở trên đai lưng còng tay ném vào Tần Hổ dưới chân, nói, tự các ngươi lấy tay khảo đem các ngươi khảo chung một chỗ. Tần Hổ cùng Tần Báo trên mặt đồng thời lộ ra trào phúng nụ cười. Hít kha zét zét hí zét zét zét. Kèm theo cơ hồ là liên tiếp chung một chỗ hai tiếng tiếng xé gió, Tần Báo lấy thật nhanh tốc độ phát ra hai đòn cương roi tay, hai cố như quất bình thường khí cương, phân biệt quất về phía Triệu Giai cùng họ Lưu cảnh sát hình sự cầm thương cổ tay. Chương 141, ta là người chính là yêu dám làm việc nghĩa. Ai yêu? Triệu Giai cùng họ Lưu dân cảnh đều cảm giác trên cổ tay giống như là bị dây cắp rút chúng bình thường, xương cổ tay đau đớn sắp nứt, đâu còn có thể cầm được thương, một buông tay thương rớt xuống đất. Tề Chấn muốn ra tay ngăn lại Tần Báo, đã tới không kịp. Mặc dù Tần Báo tu tập công pháp, tại Tề Chấn trong mắt liền nhân cấp cũng không tính, đây chẳng qua là tăng lên không gian so ra kém Tề Chấn đoạt thiên thật to tự tại mà thôi. Tần Báo quanh năm đắm chìm tại cương roi tay tu tập bên trong, ít nhất tại cách không tốc độ công kích cùng nắm bắt thời cơ lên, lấy Tề Chấn thực lực bây giờ, cũng có không như chỗ. Mắt thấy Triệu Giai cùng họ Lưu cảnh sát hình sự thua thiệt, Tề Chấn bước chân động một cái, định muốn cắt vào đến Triệu Giai cùng Tần Hổ Tần Báo huynh đệ giữa hai người. Nhưng mà Tần Báo đã sớm tính toán được rồi, đang xuất thủ đánh dụng hai vị cảnh sát trong tay thương, giải trừ đứng đầu uy hiếp chí mạng đồng thời, dưới chân động một cái mang theo một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt đến Triệu Giai phụ cận, đưa tay đem Triệu Giai cổ họng khóa lại. Đừng động. Theo Tần Báo này gào to một tiếng, Tề Chấn gắng gượng ngừng lại bước chân, thậm chí đem dưới chân mặt đất giẫm ra nửa thước sâu hố đất. Tần Hổ tùy ý một quyền, quả đấm này khoảng cách họ Lưu cảnh sát hình sự còn có nửa bước xa, họ Lưu cảnh sát hình sự giống như là bị một đầu ngưu đụng trúng giống nhau, thân thể bị lăng không đánh bay, một mực đụng vào sau lưng xa mấy bước một gốc cây lên, mới vừa rơi xuống đất, đã ngất đi. Lưu ca. Triệu Giai kêu một tiếng. Tề Chấn không khỏi âm thầm than phiền, các ngươi những cảnh sát này, đây là làm loạn đây là làm loạn đây vẫn là làm loạn đây. Tiểu tử, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là nhìn nữ nhân này bị chúng ta tươi sống trước vòng sau giết, nhưng mà ngươi báo thù cho nàng, hai, cho ngươi một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, để cho chúng ta phế bỏ ngươi mang ngươi đi, ta có thể tha nữ nhân này không chết. Tần Báo một tay bấm Triệu Giai cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Chấn, bộ kia thần tình giống như là nhìn chằm chằm con mồi rắn hổ mang bình thường. Ê! Triệu Giai cổ họng vô pháp bình thường phát âm, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra liên tiếp quái khiếu, hướng về phía Tề Chấn không được lắc đầu. Không biết nàng này là không đồng ý Tề Chấn thỏa hiệp, còn là không cam lòng tâm khả năng đến thai ách. Ở một bên Tần Hổ cũng đắc ý mà cười, vốn là hắn đối với Tần Báo loại này uy hiếp con tin hành động khá có chút khinh thường, hắn phi thường mong đợi cùng Tề Chấn thống thống khoái khoái đánh một trận, bởi vì đồng khí tương ứng, hắn cảm thấy được Tề Chấn khí cơ, theo chân bọn họ võ đạo tu giả có tương tự địa phương, không khỏi nhất thời ngứa nghề. Nhưng hắn nghe một chút Tần Báo nói lên có thể phải đem cái này con quỷ nhỏ trước vòng sau giết, trong mắt không khỏi dâm quang chợt lóe. Trung quy hắn hiểu đệ đệ mình, bất kể đối phương có đáp ứng hay không cái yêu cầu này, cái này con quỷ nhỏ kết cục đều là giống nhau. Võ đạo tu giả bởi vì thường xuyên hoàn toàn tách biệt với thế gian chuyên cần khổ luyện, sinh hoạt kia không phải bình thường khăn khổ. Tần Hổ cùng Tần Báo hai huynh đệ đều sớm qua tuổi 40, chạy thẳng tới biết thiên mệnh, lại tới đến Tần Khố nơi này trước, rõ ràng đều là lao sử nam một quả. Từ lúc phụng lấy võ đạo Tần gia ngoại môn môn chủ chi mệnh đi tới thế tục sau đó, có thể tính ăn chay phá giới, đến Tần Khố nơi này, không dám nói hàng đêm sinh ca, ít nhất Tần Khố sẽ thường thường an bài trượt chân nữ hoặc là bên ngoài nữ hầu hạ này lưỡng ra. Đã qua một năm bị hai người bọn họ gieo họa qua nữ nhân, không có 100 cũng có 80. Tần Hổ cùng Tần Báo thực tùy chi vị sau đó, càng ngày càng không thỏa mãn chỉ có thể theo luân lạc hồng trần trên người nữ nhân phát tiết. Bọn họ đều phi thường muốn nếm thử một chút băng thanh ngọc khiết xử nữ rốt cuộc là tư vị gì. Vốn là Tần Khố đã đáp ứng bọn họ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn hắn làm, đây đều là tiền có thể giải quyết vấn đề, căn bản không phải vấn đề. Hiện tại này hai hàng đã theo Triệu Giai trên người cảm thấy cái loại này xử nữ khí tức, chung quy võ đạo tu giả cũng là người tu luyện, đối với thân thể con người khí cơ nhạy cảm nhất, bọn họ cũng có thể cảm giác được, Triệu Giai trên người sạch sẽ thoải mái khí cơ. Theo hồng trần nữ trên người cái loại này bác tạp khí cơ đó là tuyệt đối bất đồng. Hả, ngươi cái yêu cầu này thực sự là... Quá rồi, ta bây giờ liền muốn với các ngươi muốn ta cha mẹ cùng muội muội, nàng sao, sống hay chết có liên quan tới ta sao? Khả năng Tần Hổ Tần Báo hai huynh đệ cũng không nghĩ tới Tề Chấn sẽ dành cho trả lời như vậy, chố mắt nhìn nhau, một lúc lâu mới vừa tiêu hóa Tề Chấn trả lời. Vẹn vẹn bị Tần Báo một tay bắt lại cổ họng, toàn thân cao thấp tựa hồ theo sủi lơ bình thường không thể động đậy Triệu Giai. Nước mắt không khỏi tại trong mắt lần vợn. Chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Tề Chấn trả lời như vậy tính có ý gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Liên như vậy, dù sao hắn đã cứu chính mình một mạng, chính mình thiếu hắn, chính mình lại một độ cho là Tề Chấn biết mình là huyện ủy thư ký con gái sau đó, muốn mang ân báo đáp, liền một lần đối với hắn phi thường lãnh đạo. Cũng trách chính mình làm gì cố chấp như vậy, thế nào cũng phải muốn nhúng tay vào liền Lý Cục trưởng đều cảm thấy khó giải quyết vụ án, hiện tại chẳng những trực tiếp ảnh hưởng đến Tề Chấn theo côn đồ ở giữa tranh đấu, còn phải dựng một cái khác đồng nghiệp tính mạng, ai, mình coi như chết, cũng đền bù không được chính mình sai lầm. Triệu Giai nhắm mắt lại, nước mắt theo khỏe mắt nằm xuống, lại nghe được Tề Chấn một câu nói tiếp theo. Dĩ nhiên, ta là người chính là yêu dám làm việc nghĩa, ta muốn là thấy chết mà không cứu cũng là không thích hợp, cái kia gầy một chút ra hỏa, ngươi kia yêu cầu thứ hai là thế nào nói. Cho ngươi một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, để cho chúng ta phế bỏ ngươi mang ngươi đi, ta có thể tha nữ nhân này không chết. Tần Báo đem mới vừa rồi mà nói lặp lại một lần. Được, thành giao. Tề Chấn trả lời hết sức sảng khoái. Triệu Giai ngoại ý muốn mở mắt, nhìn Tề Chấn, đáng tiếc người anh em này nhìn chằm chằm Tần Hổ cùng Tần Báo, không thấy Triệu Giai cặp kia cảm kích thậm chí có chút ít hàm tình mắt đẹp rồi. Nhưng là, nữ nhân trực giác thường thường thật là chuẩn, lấy Triệu Giai hiện tại góc độ, cứ việc vô pháp quan sát được côn đồ vẻ mặt, nhưng nàng cảm giác, cho dù Tề Chấn buông tha phản kháng, dựng tính mạng hắn, sợ rằng cũng sẽ không khiến chính mình được cứu, còn không bằng trước để cho mình anh dũng hy sinh, sau đó để cho Tề Chấn giết ngược này hai gã côn đồ. Vì vậy Triệu Giai tại nói không ra lời dưới tình huống, dùng sức hướng Tề Chấn lắc đầu, hy vọng Tề Chấn có thể hiểu được nàng ý tứ. Đáng tiếc là, Tề Chấn ánh mắt chính là không hướng Triệu Giai nơi này nhìn, tựa hồ một chút cũng không biết được thương hương tiếc ngọc. Lại nói, muốn cứu mỹ nhân anh hùng, chẳng lẽ không phải phải cùng lõm sâu hiểm cảnh nữ chủ ở giữa có ánh mắt trao đổi sao? Trên TV thật giống như đều là như vậy diễn A. Quốc sản kịch thật cổ họng người A5. Ô kìa đến lúc nào rồi rồi. Ta còn đang suy nghĩ những thứ này ngổn ngang. Triệu Giai muốn thông qua rẽ rùa vì chính mình kiếm được từng kia phản kích cơ hội, nhưng đồng phục nàng người kia, một cái tay giống như là ngàn năm cây già rễ cây bình thường vững vàng bắt lại nàng cổ họng vẫn không nhúc nhích, toàn thân một chút khí lực đều dùng không được. Ngay tại lúc đó, Tần Hổ đã được đến Tần Báo một cái ánh mắt ám chỉ. Đừng xem người này có lúc ngốc đến có thể, nhưng hắn theo còn nhỏ lên, theo đệ đệ Tần Báo như hình với bóng, đợi hơi có học thành sau đó. Hai người cũng thường thường là phối hợp lại cùng nhau cùng người giao thủ, đã sớm tạo thành ăn ý. Ngay tại Tề Chấn vô cùng sảng khoái mà đáp ứng Tần Báo nói lên yêu cầu sau đó, Tần Hổ đem hai quả đấm hợp lại, thúc giục bên trong đan điền sức, một cỗ bài sơn đảo hải bình thường lực lượng hướng Tề Chấn nghiền ép mà tới. Triệu Giai nước mắt lần nữa mơ hồ cặp mắt, nước mắt trong mông lung, tại Tần Hổ kia thế ép giống như núi cao dưới sự công kích, Tề Chấn đứng tại chỗ căn bản không động, thân thể giống như là bị biển gầm vén lên thuyền nhỏ bình thường vòng vo bay ra ngoài. Chương 142, phản kích. Triệu Giai tại chính mình mờ nhạt hai mắt ngấn lệ bên trong, nhìn Tề Chấn bị Tần Hổ hai quả đấm đều xuất hiện, đánh bay ra ngoài ngoài trượng, thậm chí đem một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây va thành lưỡng đoạn. Vô luận là người công kích lực lượng, vẫn là người bị công kích sức chịu đựng, cũng lớn làm cho người khác chắc lưỡi hít hà. Tề Chấn phun ra một ngụm máu. Lúc này chính là buổi sáng ánh mặt trời tối thịnh thời điểm, một đạo ánh mặt trời xông phá tảng cây nặng nề ngăn trở, soi đến Tề Chấn trước người. Tại ánh mặt trời chiếu bên dưới, có thể rõ ràng nhìn đến Tề Chấn trước người vạch qua một đạo huyết hồng, chịu đánh cường độ lớn, xuất huyết lượng nhiều có thể thấy được lốm đốm. Tại Tề Chấn trước khi rơi xuống đất, Tần Hổ lưng hùn vai gấu bình thường thân thể, vậy mà giống như là thỏ chạy bình thường bén nhạy, chạy lên phía trước, phục một cước đá vào Tề Chấn hung gian, đem Tề Chấn lại đá ra ngoài trượng, đụng ngã liên miên cổ tay độ lớn cây nhỏ. Hoa! Tề Chấn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không! Triệu Giai chỉ cảm giác mình tâm tựa hồ bị xé thành rồi vô số mảnh vỡ, đợt thứ hai nước mắt suối trào mà ra. Đều do chính mình, nếu không phải mình tùy tiện nhúng tay, cũng sẽ không bị côn đồ lợi dụng làm con tin, Tề Chấn cũng sẽ không bị ép buông tha phản kháng, bị côn đồ đánh cho thành cái bộ dáng này. Bây giờ nhìn lại, mình và Tề Chấn đều phải chết ở chỗ này. Vốn là Tề Chấn chẳng những không cần chết, thậm chí hắn có thể đem hai cái này côn đồ tại chỗ đồng phục, đều tại ta. Thật xin lỗi. Tề Chấn, ta thiếu ngươi. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định muốn làm thê tử ngươi, thật tốt bồi bạn ngươi sống hết một đời. Tần Hổ hai lần đánh ra đều thuận lợi, bị thương nặng Tề Chấn, trong lòng đại định. Tần Báo cũng cười ha ha, bởi vì hắn nhìn ra Tần Hổ hai lần đánh ra, tuyệt đối đem Tề Chấn đánh kinh mạch đều đoạn. Mới vừa rồi Tề Chấn có thể xuất hiện ở Tần Hổ Tần Báo huynh đệ sau lưng mà không bị phát hiện, Tần Báo cảm thấy Tề Chấn tuyệt đối là một cái làm người ta cảm thấy khó giải quyết đối thủ. Thua thiệt chính mình cơ trí. Dĩ nhiên cũng phải cảm tạ cái này tiểu nữ cảnh sát, nàng đến, làm cho mình bắt được chiến đấu quyền chủ động, giải trừ Tề Chấn cái này uy hiếp. Tần Báo không khỏi có chút đắc ý, vẫn là một tay cầm ở Triệu Giai cổ họng, đi tới ngã xuống đất không nổi Tề Chấn bên cạnh, phục một cước dâm ở Tề Chấn trước ngực. Giáp giáp. Tề Chấn xương sườn trước ngực bị đạp gãy vài gốc.
Không.
Các ngươi đều không phải là người. Triệu Giai cuối cùng hô lên tiếng.
Hắc hắc.
Ha ha. Tần Hổ Tần Báo hai huynh đệ đều đắc ý mà cùng cười to lên.
Cười đủ rồi, Tần Báo cúi đầu nhìn thoi thóp Tề Chấn nói, tiểu tử, không thể không nói ngươi là người tốt, đáng tiếc, còn trẻ như vậy ở võ đạo có thể có sâu như vậy thành tựu, công lực cùng nhân phẩm cũng là thượng thừa, nhưng đối với giang hồ tranh đấu, ngươi không hiểu, giang hồ giảng là nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, tiếc nuối à, ngươi bây giờ coi như chịu nghe ta nói, cũng quá chậm. Ngươi cũng biết chúng ta bắt cóc người nhà ngươi, như vậy đối đãi ngươi là tại sao, ngươi muốn là chịu nói ra Thanh Hoa Đằng Diệp tung tích, ta bảo đảm cho ngươi bị chết một chút thống khổ cũng không có.
Tề Chấn khỏe môi nết lên một chuỗi bọt máu, gian khổ bảo trì hô hấp, chỉ chính mình quần áo.
Tần Báo xem hiểu, Tề Chấn đồng ý chính mình đề nghị, hắn giao ra Thanh Hoa Đằng Diệp, chính mình cho hắn một cái thông khoái.
Vậy thì đúng rồi, ai, cần gì chứ, Thanh Hoa Đằng Diệp đối với ngươi có lẽ không có chỗ gì dùng, ngươi a thế nào cũng phải vớt dâu hùm, vô ích dựng còn trẻ như vậy tính mạng, còn đền lên một cái xinh đẹp như vậy cô nương.
Nhị đệ, đem này con quỷ nhỏ cho ta tới trước.
Tần Hổ nhìn Triệu Giai khóc nước mắt như mưa dáng vẻ, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa cơ hồ muốn phun ra. Mới vừa rồi chiến đấu thắng quá dễ dàng, Tần Hổ chưa thỏa mãn, muốn thông qua tà hỏa phương thức đẩy dư thừa khí lực.
Ca, trước không gấp, đồ vật bắt vào tay, không có nỗi lo về sau, cái này con quỷ nhỏ trước hết để cho người chơi.
Được rồi. Tần Hổ bị Tần Báo chân an một lúc sau, dừng lại dục dịch động tác, vẫn sắc mệ mệ mà nhìn chằm chằm Triệu Giai. Lúc này Triệu Giai cảm giác mình nhận hết làm đủ. Đáng sợ là nghĩ cái chết chi cũng không thể, càng đáng sợ hơn là muốn nhận hết ô nhục sau đó mới có thể chạy tới hoàng tuyển.
Tần Báo giang hai tay chỉ lỏng ra Triệu Giai cổ họng, Triệu Giai hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất.
Cứ việc Triệu Giai từ làm việc yêu cầu, thường chạy bộ rèn luyện, cũng luyện qua mấy chiêu bắt địch quyền, nhưng là đối mặt cường hãn như vậy côn đồ, vậy mà phân nửa bản sự đều không sử dụng ra được, trơ mắt nhìn Tần Báo không người xuống, một trưởng chặn lại Tề Chấn đan điền vị trí, dọn ra một tay kia lục soát Tề Chấn quần áo.
Triệu Giai chỉ có thể làm gấp, thậm chí đem dưới người thảo cùng bùn đất đều bắt lại một bó to, nhưng Tần Báo có thể là đang bắt ở nàng cổ họng lúc, nhân cơ hội dùng nội kình phong bế xương cổ đi thông kinh mạch toàn thân, vì vậy toàn thân đều không nghe sai khiến, giật dẻo, giống như xương cốt bị giấm ngâm qua giống nhau.
Tần Báo sắc mặt đột nhiên biến đổi, chặn lại Tề Chấn đan điền bàn tay vừa muốn phát lực, Tề Chấn động tác nhanh hơn, một tay bắt lại Tần Báo chặn lại hắn đan điền tay, khiến hắn không sử dụng ra được lực đến. Một tay kia quất tay trái bên trong Tần Báo đan điền.
Một cỗ hậu thiên chân khí theo Tề Chấn một trường này, đánh về phía Tần Báo đan điền.
Tần Báo đan điền giống như bị một quả xuyên giáp đạn đánh trúng giống nhau, này cỗ hậu thiên chân khí tại Tần Báo bên trong đan điền nổ lên, miễn cưỡng đánh tan Tần Báo bên trong đan điền sức.
Gào.
Tần Báo giống như là bị bóp vỡ bình thường thống khổ buồn bực kêu một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể giống như là bị kim đâm sâu gióm bình thường vô lực quay cuồng nhúc nhích.
Nha.
Tần Hổ phản ứng nhanh chóng. Tại Tần Báo kêu thành tiếng đồng thời, hai quả đấm hợp nhất, thiết cốt cương quyền toàn lực đánh ra, một cú cực lớn lực đạo, lăng không hướng Tề Chấn đè xuống.
Né tránh.
Lúc này Tề Chấn cách Triệu Giai gần vô cùng, một trưởng đem Triệu Giai đẩy ra, Triệu Giai lăn xuống đến trong bụi cỏ, sau đó Tề Chấn song trưởng đều xuất hiện, hậu thiên chân khí theo nội tức phát ra, hai cú cực lớn lực đạo cách không đụng nhau, tiếp lấy pha thoái, tại Tề Chấn cùng Tần Hổ quanh thân sinh ra giống như không gian vặn vẹo bình thường ba động, thậm chí vén lên một cơn lốc. Đem cỏ cây chúng quanh quyển được ngã trái ngã phải, cuối cùng Tề Chấn song trưởng cùng Tần Hổ hai. Quả đấm đánh tới rồi một chỗ.
Vâng.
Một tiếng này nghe vào tựa hồ không lớn, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại kiên cố cảm giác mạnh mẽ, thậm chí làm người ta cảm giác lồng ngực bị chấn động lúc cảm giác khó chịu. Tề Chấn hai chân lâm vào trong đất có tới hơn một thước sâu, theo quyền trưởng đụng nhau, Tề Chấn lần nữa phun ra một ngụm máu, này cô huyết vũ tất cả đều đánh vào Tần Hổ trên mặt cùng trước ngực trên y y phục. Bên này Tần Hổ tình huống hỏng bét hơn, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ đến, giống như là toàn thân khớp xương đều chật khớp bình thường, hai cánh tay vô lực rủ xuống, hai đầu gối kéo dài túi xuống đi, nhìn dáng dấp Tần Hổ một mực ở đau khổ chống đỡ, chính là không chịu nhuyễn đảo, nếu không phải Tần Hổ hai chân giống vậy lâm vào dưới đất hơn một thước sâu, chỉ sợ hắn hẳn là đứng không vững.
Tề Chấn phản kích, đem Tần Hổ kinh mạch toàn thân chấn động đứt từng khúc vỡ vụn, nội tức đã vô pháp thông suốt, một thân võ đạo công lực coi như là phế bỏ.
Chiến đấu theo Tề Chấn phản kích, đến đem Tần Hổ đánh tàn phế, từ đầu đến cuối bất quá mấy giây mà thôi.
Tình hình xoay ngược lại, Tề Chấn trên mặt lộ ra mỉm cười, bất quá hắn lúc này cũng cảm giác chính mình tựa hồ dầu cạn đèn tắt, giống như là uống say giống nhau, lảo đảo mấy bước mới vừa ngã nhào tại trong bụi cỏ. Chương 143, vang hôn. Tề Chấn. Triệu Giai dưới tình thế cấp bách, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, ngoài ý muốn đem Tần Báo phong bế kinh mạch cho giải khai, tê liệt thân thể cùng tứ chi thoang cái khôi phục bình thường cảm giác, chống đỡ đứng lên, lảo đảo chuyển bước đến Tề Chấn ngã xuống địa phương, nhìn Tề Chấn cặp kia đã đóng chặt mắt, đưa tay bắt lại Tề Chấn quần áo không ngừng lắc. Tề Chấn thật xin lỗi, ngươi mở mắt ta. Tề Chấn sắc mặt trắng bệnh, trên mặt bắn lấy chính hắn máu tươi, như nhiều đóa hoa mai. Triệu Giai nước mắt lần nữa suối trào mà ra, một viên nghiêng rơi, tất cả đều đánh vào Tề Chấn trên mặt. Ồ, như thế trời mưa, vẫn là nhiệt. Cậu ngươi đừng đụng đến ta, hai tên khốn kiếp kia cắt đứt ta xương sườn. Tề Chấn từ từ mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là Triệu Giai kia trương nước mắt như mưa khuôn mặt. Không thể không nói, theo Tạ Nhã giãn ra so ra, Triệu Giai cũng không kém, nhất là khóc thời điểm, nạp mãn thanh lạnh, hạnh hoa mưa xuân bình thường sơ lãnh đạm. Bất quá Tề Chấn nhưng là biết thương hương tiếc ngọc, chẳng lẽ sẽ vì thưởng thức loại này mỹ, cũng làm người ta không ngừng khóc đi xuống sao? Này tránh không được là thủ tồi hoa rồi. Lại nói, Triệu Giai vì phá án phương tiện, hôm nay mặc là thường phục. Cổ áo hình chữ V màu đen hẹp tay áo màu đen lấp lên, vì kiểm tra Tề Chấn thương thế, bảo trì phủ phục dáng vẻ, cổ áo rủ xuống, một đôi bạch thỏ thu được giãn ra không gian, theo chủ nhân khóc tỉ tê, giãn cổ áo run rẩy quay cuồng, nhìn đến Tề Chấn không khỏi huyết mạch căng phồng, cứ việc không thấy thật thể, nhưng chỉ là vây quanh lấy quần áo miêu tả sinh động đường danh, cũng đủ để cho nhân phạm lúng túng a. Còn có chính mình thật bị thương, không thể lại để cho Tạ Tốt lay động mình, đau à, không có để cho địch nhân đem chính mình đánh chết, ngược lại chết ở một người đẹp ôn nhu bên dưới, chẳng phải oan uổng. A, quá tốt, ngươi không có chết. Triệu Giai vội vàng lau một cái nước mắt, ít nhất chính mình không dùng tại ấy nấy chúng qua xong nửa đời rồi, cũng không biết là quỷ thần xui khiến hay là thế nào lấy, phá thế mỉm cười thời khắc, túi đầu bá mà một hồi, tại Tề Chấn trên trán hôn một cái. Nay vừa vang lên hôn, đem Tề Chấn cùng Triệu Giai đều làm sửng sốt. Chị, ngươi đây là làm gì? Tề Chấn miễn cưỡng giơ tay lên, lau sạch bên khỏe miệng bọt máu, vô tả mà nhìn Triệu Giai. Ê! Triệu Giai mắc cỡ hận không thể một đầu đâm vào trong bụi cỏ, không khí lúng túng kéo dài mấy giây sau, mới vừa ngượng ngùng nói, người ta không phải cảm thấy thật xin lỗi vậy ngươi sao? Nếu không phải ta, kia hai người cũng sẽ không bắt ta làm con tin, buộc ngươi buông tha phản kháng, ngươi cũng sẽ không bị thương, bây giờ nhìn ngươi không sao, người ta cao hứng sao? Ai nói ta không việc gì à, ta đều đã bị đánh gần chết, ngươi có phải hay không đối với ta có chút áy náy? Tề Chấn trước bán một hồi thảm, sau đó vấn đạo. Ừ. Triệu Giai lập tức cảnh giác nhìn Tề Chấn, mới vừa xoay chuyển Tề Chấn là mang ân báo đáp tiểu nhân loại này ấn tượng, Tề Chấn mà nói tựa hồ lại phải đem hắn đánh về nguyên hình. Chị, nếu như vậy, cầu ngươi giúp một chuyện, đỡ ta ngồi dậy. Tề Chấn nhìn Triệu Giai khuôn mặt, tận lực không đem tầm mắt hướng Triệu Giai kia thả buông xuống cổ áo di động. Ồ. Triệu Giai không khỏi âm thầm xấu hổ. Chính mình có thể không chỉ một lần đối với Tề Chấn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không nghĩ đến Tề Chấn lúc này thật là nguy hiểm chút ít dựng tính mạng, dĩ nhiên cũng làm nói lên đơn giản như vậy yêu cầu. Nếu không ngươi nằm đường động, ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi. Triệu Giai mặc dù không biết ý gì, cũng có thể nhìn ra Tề Chấn thương thế rất nặng, không có lập tức giúp Tề Chấn ngồi dậy. Chị, kêu thầy thuốc cũng vô dụng, bọn họ cũng không dùng để cho một người tại một khắc đồng hồ bên trong khiến người khỏi hẳn bản sự. Ngươi liền đỡ ta ngồi dậy, ta luyện một hồi công là tốt rồi. Ồ! Triệu Giai nghe một chút gật đầu một cái. Trung quy nàng đã hai lần lãnh giáo qua Tề Chấn vận công cho mình trị thương bản lãnh, có thể cho người khác trị thương, đương nhiên cũng có thể chữa thương cho mình rồi. Mới vừa rồi Tề Chấn bị Tần Hổ đánh bay, tại rơi xuống đất trước tiếp theo bị Tần Hổ bổ túc một cước, đã chịu rồi bị thương rất nặng, không chỉ là xương sườn chặt đứt, ngay cả kinh mạch toàn thân cũng bị chấn đứt 8 phần 10. Hiện tại Tề Chấn tồn tại thối thể hậu thiên trung kỳ tu vi, còn chưa đủ lấy tạo thành có khả năng chống đỡ cái khác người tu luyện đả kích hộ thể khí cương, thêm nữa đối phương có con tin nơi tay, Tề Chấn này vừa để xuống bỏ phản kháng, thì đồng nghĩa với mặc cho xẻ thịt. Nhưng Tề Chấn chờ chính là một cái cơ hội, tê dại đối phương, để cho đối phương thả con tin cơ hội. Tề Chấn một cái khác lá bài tẩy, chính là sinh cơ chi thụ. Trước đây mấy giờ, Tề Chấn thu hoạch sinh cơ chi thụ. Mặc dù đến từ sinh cơ chi thụ sinh cơ khí, thay thế không được Tề Chấn lúc tu luyện yêu cầu thiên địa nguyên khí, nhưng ở thái sơ nguyên khí bồi bổ bên dưới sinh cơ chi thụ, bởi vì hàm chứa vô cùng dày đặc sinh cơ, chẳng những đối với chữa trị ngoại thương, tu bổ bị thương kinh mạch tồn tại hết sức trợ giúp, thậm chí có thể trọng tố kinh mạch thậm chí là bị hủy diệt đan điền. Vì vậy Tề Chấn tạm thời hy sinh một hồi, mặc cho đối phương tàn phá chính mình, một mặt đạt tới tê dại đối thủ mục tiêu, mặt khác cũng ân chứng sinh cơ chi thụ tác dụng.
Quả nhiên Tần Hổ cùng Tần Báo huynh đệ hai người thấy Tề Chấn chẳng những bị bọn họ đánh trọng thương, liền kinh mạch cũng đừng phá hủy thất thất bát bát, cảm thấy yên tâm, buông ra Triệu Giai, này mới nhân cơ hội phản kích. Coi như Tề Chấn kinh mạch bị hủy đi 8 phần 10, bằng vào Đoạt Thiên Đại Tự tại loại này công pháp nghịch thiên, đối phó hai cái này tu tập bất nhập lưu công pháp ra hỏa, Tề Chấn vẫn dũng cảm có thừa. Mà dù sao Tề Chấn đã người bị thương nặng, tại đồng phục Tần Hổ cùng Tần Báo huynh đệ hai người trong quá trình, còn sót lại kinh mạch tại thân thể bị thương nặng đồng thời, bởi vì cưỡng ép vận chuyển nội tức, gặp phải cắn trả tất cả bị hủy, thêm nữa xương sườn cùng xương ngực đều bị cắt đứt, nói hiện tại Tề Chấn tay trói gà không chặt, đó là một chút đều không khoa trương. Vì vậy Tề Chấn tại Triệu Giai dưới sự giúp đỡ, ngồi dậy, khoanh chân luyện công, ngay từ đầu cũng không vận chuyển Đoạt Thiên Đại Tự Tại, mà là câu thông tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội sinh cơ chi thụ. Hiện tại Tề Chấn bởi vì kinh mạch đại đa số đứt gãy, chân khí không thể nào vận hành, dĩ nhiên là vô pháp vận công, thần thức tự nhiên cũng chưa có. Theo người bình thường không có gì khác nhau Tề Chấn, không cách nào nữa câu thông tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong mới thành lập không gian hỗn độn. Tề Chấn trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, mặc dù chính hắn có kiên nhẫn hoa hơn mấy tháng, thông qua luyện công dần dần tu bổ bị hủy kinh mạch, nhưng người nhà mình không thể chờ a. Không phải nói Triệu Giai bọn họ vô năng, mà là đối thủ năng lượng hiển nhiên vượt xa khỏi rồi người phạm tội thông thường. Tân Hổ Tần Báo huynh đệ xuất hiện, chính là tốt nhất chứng minh. Bởi vì mang theo luyện bạch trí nhớ, tổ viêm giới vực ngàn năm tu hành cùng độ kiếp trải qua, dùng hiện tại Tề Chấn tâm tính vô cùng bền bỉ, rất nhanh thì kiềm chế lại thấp thỏm tâm tình, chuẩn bị nhắm mắt nhập tĩnh. Ho khan cục. Tề Chấn mở mắt nhìn một chút Triệu Giai, hỏi, tỷ tỷ có lời nói. Bọn họ làm sao bây giờ? Triệu Giai nhìn trộm nhìn một chút ngã xuống đất không nổi Tần Hổ cùng Tần Báo, còn len lén chỉ. Nhìn dáng dấp Triệu Giai bị thua thiệt nhiều sau đó, lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng, còn có chút không dám đối mặt hai người kia. Tề Chấn khẽ mỉm cười nói, tỷ tỷ yên tâm đi, bọn họ hiện tại cũng bị ta phế bỏ đi rồi kinh mạch và đan điền, đừng bảo là ta, ngay cả ngươi cũng có thể đối phó được. Đúng rồi, ta không việc gì, ngươi trước đi xem một chút vị cảnh sát kia đại ca. Đi qua Tề Chấn nhắc nhở, Triệu Giai mới vừa nhớ tới vị kia bị Tần Hổ đánh bay cảnh sát hình sự đồng nghiệp, vội vàng đẩy ra bụi cỏ đi kiểm tra thương thế hắn. Tề Chấn lần nữa nhắm mắt nhập tĩnh, thử tinh hắc thạch chiếc nhẫn không gian hỗn độn nội sinh cơ khí, nhưng không có thần thức hắn, vô pháp dùng tinh thần cảm ứng được tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong không gian hỗn độn, không khỏi thấp thỏm. Chương 144, thần gia lưỡng phế vật. Sinh cơ khí, mau tới. Mấy hơi thở sau đó, Tề Chấn vẫn không cảm ứng được không gian hỗn độn. Dĩ nhiên là vô pháp hấp thu được sinh cơ khí mau mau chữa thương, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Thật may Tề Chấn tâm tính kiên cường, ngược lại vận chuyển Đoạt Thiên Đại Tự Tại, hy vọng có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục như vậy là một chút xíu mà thần thức. Triệu Giai kiểm tra một hồi đồng nghiệp thương thế, lại thấy hắn còn đang trạng thái hôn mê, mới vừa bình phục lại đối với Tề Chấn này nấy tâm tình, hiện tại lại bởi vì vị đồng nghiệp này mà lên. Nàng quay đầu nhìn một chút Tề Chấn, lại thấy Tề Chấn ngồi xếp bằng, tựa hồ tiến vào trạng thái nhập định, nhìn thêm chút nữa bị Tề Chấn đánh ngã hai vị kia côn đồ, lúc này bọn họ mặc dù trạng thái bề ngoài, nhưng là nhìn bọn họ cũng tiến vào điều tức trạng thái, trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng. Nếu Tề Chấn tại sau khi bị thương có thể thông qua vận công hình thức làm cho mình khôi phục như cũ, hai người kia chỉ sợ cũng là như vậy à. Mặc dù Tề Chấn mới vừa rồi đã nói với nàng, hai người kia đã bị hắn đánh phế bỏ đan điền cùng kinh mạch, không đáng để lo. Nhưng là coi như hai người kia không có công lực, nhưng bọn họ dù sao cũng là hai cái nam tử trưởng thành, hiện tại cũng không cụt tay cụt chân, chính mình một cô gái già, làm như thế nào đối phó bọn chúng đây? Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tần Hổ kinh mạch bị Tề Chấn dùng chân khí đánh gãy, Tần Báo đan điền bị Tề Chấn dùng chân khí nổ hư, hai người cũng không còn cách nào vận chuyển nội tức, như vậy hai người bọn họ phân biệt am hiểu vũ kỹ thiết cốt cương quyền cùng cương roi tay cũng liền không sử dụng ra được. Tề Chấn chữa thương đồng thời, Tần Hổ cùng Tần Báo cũng ở đây dốc sức vận chuyển nội tức, định khôi phục nội thương. Nhưng mà dựa vào hai người bọn họ như thế nào vận công, cơ hồ dùng đi nửa đời tu tập nội kình, vậy mà đương nhiên vô tổn, theo không có tới không có tu luyện qua người bình thường không có bất kỳ phân biệt. Chuyện này, điều này sao có thể? Tần Hổ cùng Tần Báo đều là một mặt không tin. Bọn họ cũng đều biết tại võ đạo trong chốn giang hồ, thực lực cao tu giả có thể phế bỏ thực lực thấp người công lực, nhưng chỉ cần kinh mạch hoặc là đan điền vẫn còn tồn tại, còn có thể một lần nữa tu tập võ đạo, trừ phi là công lực cao thâm đại năng, có thể hoàn toàn phế bỏ công lực nhỏ người kinh mạch hoặc là đan điền, trở thành phế vật, cũng đã không thể một lần nữa tu tập võ đạo rồi. Rất rõ ràng, cái này trẻ tuổi được không thể tưởng tượng nổi Tề Chấn, liền làm đến nơi này một điểm. Tân Hổ cùng Tần Báo một hồi đưa bọn họ võ đạo Tần gia thế truyền Tần gia nội tức thuật vận hành vài chục lần. Tần gia nội tức thuật đi qua này hai huynh đệ vài chục năm thao luyện, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, vận hành mấy chục lần công pháp cũng không có dùng đi thời gian quá dài. Tần Hổ cùng Tần Báo cuối cùng đón nhận sự thật này, bọn họ tu tập hơn 40 năm võ đạo, đã bị phế bỏ, thậm chí ngay cả làm lại từ đầu có khả năng cũng không có. Không. Tần Hổ lực khí đã khôi phục lại 8 phần 10, bất quá chỉ là người bình thường khí lực mà thôi, hắn trước theo nguyên nhảy dựng lên, giống như phong hổ, liên tiếp làm vài chục lần hai quả đấm đều xuất hiện dáng vẻ, nhưng là nào còn có phân nửa lăng không kinh khí. Này! Tần Báo cũng trong miệng hò hét, song trưởng liền vước, đúng là hắn quen thuộc xảo trá quyền kỹ năng cương roi tay. Vốn là tùy tâm niệm mà ra roi hình lăng không kinh khí, hiện tại thì vĩnh viễn hóa thành mộng đẹp một hồi. Đoạt cả người cả của đường như giết cha mẹ người. Đối với Tần Hổ cùng Tần Báo tới nói, tu tập một thân võ đạo công lực cùng quyền kỹ năng, là bọn hắn đặt chân ở thế tiền vốn, bây giờ bị Tề Chấn phế bỏ đi, tương đương với chặt đứt bọn họ đường sống, làm sao không hận. Tần Hổ cặp mắt đầy máu, gắt gao nhìn chằm chằm đang tĩnh tọa chữa thương Tề Chấn, gào một tiếng hướng Tề Chấn phong tới, hận không thể bóp một cái chết hắn. Triệu Giai chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh thoáng cái tiêu đi ra, trong lòng không khỏi quái Tề Chấn mới vừa rồi tại sao không hạ thủ nặng một ít. Để cho này lưỡng côn đồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng là Triệu Giai nào có biết, Tề Chấn mới vừa rồi cũng là nỏ mạnh hết đà, tại chịu rồi nghiêm trọng như vậy tổn thương bên dưới vẫn có thể xoay ngược lại cục diện bất lợi, đã đúng là không dễ. Tại như thế nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Triệu Giai hớn hở phát hiện, xông lại cái này côn đồ mặc dù vóc người khôi ngô, nhưng hắn động tác đã so với bị thương trước chậm rất nhiều, bước chân vụt về, hai quả đấm suy yếu vô lực, so với phố phường côn đồ còn không bằng. Xem ra Tề Chấn không có nói. Hắn đã phế bỏ hai người kia bản sự, còn lại, ta cũng có thể đối phó. Triệu Giai tinh thần chấn động, sử dụng ra nàng học qua bắt địch quyền trong đó một chiều, ôm tay bên đạp, chính đạp chúng Tần Hổ kia to con trên thân thể. Nhưng mà Triệu Giai chỉ trọng lượng cơ thể chưa đủ 100 cân tiểu nữ cảnh, dựa vào nàng kia gà mở thân thủ, coi như đối phương bị phế đi rồi một thân võ đạo công lực, đó cũng là một người vóc dáng to con nằm dưới, đánh nhau đây chính là tồn tại thiên nhiên ưu thế. Cho nên Triệu Giai này một chân mệnh trung. Chẳng những chưa lấy được hiệu quả dự trù, ngược lại bị Tần Hổ kia to con thân thể cho bắn ngược cái té ngã. Triệu Giai quát một tiếng, thon nhỏ thân thể ngã nhào tại bụi cỏ. Ca, này con quỷ nhỏ giao cho ngươi, ta đi xử lý cái kia Tề Chấn. Ở một bên nhìn Tần Báo cũng phát động tàn nhẫn tới. Mặc dù Tề Chấn phế bỏ rồi hai huynh đệ hắn tu vi võ đạo, Tần Báo từ một điểm này thượng ý biết đến, Tề Chấn thực lực rõ ràng cao hơn hai anh em họ, nhưng lúc này nhìn Tề Chấn dáng vẻ cũng là nê bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Vội vàng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cũng coi là báo này một mũi tên thủ, cuối cùng đem Thanh Hoa Đằng Diệp cầm về, lập được này một công, nói không chừng gia tộc còn có thể phái ra trưởng bối trợ giúp mình và ca ca một lần nữa tố kinh mạch và đan điền. Nghĩ như vậy sau đó, Tần Báo theo trong quần áo rút ra một cây truy thủ, lảo đảo bước chân đến gần đang tĩnh tọa Tề Chấn. Không! Triệu Giai khẩn trương! Tề Chấn vì cứu mình đã hy sinh qua một lần rồi, nếu như lúc này không thể lại bảo vệ hắn. Chính mình sợ rằng chỉ có thể đến Diêm Vương ra nơi nào còn nợ. Triệu Giai một cái lốc cốc đứng dậy, muốn xông qua ngăn lại Tần Báo, Tần Hổ đã nhào tới, muốn ôm ở Triệu Giai. Triệu Giai thừa dịp Tần Hổ hai cánh tay mở ra, kẽ hở đại lộ cơ hội, đi tới chính là một cái xông đầu gối, chính giữa Tần Hổ dạ dày môn. Nga ô! Tần Hổ dạ dày bị đau, nhưng ỉ vào da dày thịt béo, cũng không có dừng bước lại, mà là một cái hổ phát hướng Triệu Giai đè xuống. Cuối cùng Triệu Giai đủ cơ trí, thân thể về phía sau ngã một cái. Hai chân đạp ở Tần Hổ cái bụng hướng một bên khác đưa tới, Tần Hổ kia to lớn thân thể lúc này bị Triệu Giai dùng hai chân hợp lực cho ném ra ngoài. Đây là Triệu Giai tại đại học lúc theo một vị giáo viên thể dục học, tiêu thỏ lăn lương lật, thế nhưng tiết học sau cảm thấy thú vị, thậm chí còn cầm lấy một vị nam sinh luyện tay, đem vị kia cao hơn nàng ra 30cm nam sinh ném ra bao xa, căn bản không nghĩ tới một ngày kia vậy mà trở thành cứu mạng chiêu số. Cái này kêu là kỹ năng nhiều không đè người, lúc mấu chốt đến cứu mạng. Ngay tại Triệu Giai khổ chiến Tần Hổ đồng thời, Tần Báo đã đến gần Tề Chấn, hai người khoảng cách chỉ có một bước xa, Tần Báo trong mắt đã thả ra hung quang, đầu tiên là nắm chủy thủ tay phải rút lui, tiếp lấy vọt mạnh đi qua, hướng Tề Chấn trái tim bộ vị mãnh liệt. Chủy thủ thế đi không rất nhanh, chung quy Tần Báo bị phế đi rồi một thân công lực, thân thể suy yếu, nhưng chủy thủ này nhưng là thép dòng chế tạo, có thể đâm xuyên 5 lái mẹt dày tấm thép, Tề Chấn huyết nhục chi khu kia có thể đỡ nổi. Mắt thấy Tần Báo ám sát Tề Chấn đã không thể phòng ngừa, mới vừa đem Tần Hổ đạp ra ngoài Triệu Giai, ngã nằm dưới đất lúc dùng khỏe mắt liếc qua nhìn đến hết thảy các thứ này, muốn đi tiếp viện đã tới không kịp, tâm không khỏi đột nhiên mở rớt. Xong rồi. Chương 145, làm người ta trợn mắt ngoát mồm. Tần Báo tay cầm chủy thủ hướng Tề Chấn ngực ổ mãnh liệt, mắt thấy chủy thủ sắc nhọn đã chạm đến Tề Chấn trên y phục. Tề Chấn mở choáng mắt, nhìn về phía Tần Báo trong ánh mắt, lộ ra khinh thường cùng mấy phần giễu cợt. Không được. Tần Báo biết rõ Tề Chấn khẳng định còn có hậu thủ, chính mình này một chủy thủ đâm vào lỗ mãng, nhưng là hắn lần này công lực hoàn toàn đánh mất, căn bản là không có cách dừng vọt tới trước tình thế, chỉ nghe theo mệnh trời. Tại Tần Báo trong tầm nhìn, chỉ thấy Tề Chấn ung dung khoát tay, đem Tần Báo giữ cầm chủy thủ tay cổ tay gian xảo ở, lại thuận thế vặn một cái. Rắc. Loại này chua sảng khoái thanh âm, liền Triệu Giai nghe cũng không khỏi run run một cái. Ách da. Tần Báo đau đến thậm chí cảm giác linh hồn đều bị véo làm bánh quai trèo, xoay mình lăn xuống đến trong bụi cỏ, chủy thủ buông tay, một tay kia nâng bị Tề Chấn bẻ gãy xương cổ tay tay, tại trong bụi cỏ không ngừng lăn lộn. Tần Hổ tại bị Triệu Giai một cái thỏ lăn lưng lật ném ra sau, mới vừa dùng rằng đứng dậy, mắt thấy đệ đệ cổ tay bị Tề Chấn bẻ đoạn sau đó, Tề Chấn lỏng ra xếp chân, ung dung đứng dậy. Mặc dù Tề Chấn vóc người không phải rất lớn, thậm chí có chút ít gầy yếu, nhưng ở Tần Hổ trong mắt, tựa hồ trước mắt quật khởi một tòa núi lớn bình thường, cảm giác một trận đập vào mặt, cảm giác bị áp bách, khó khăn nuốt rồi một bãi nước miếng. Tề Chấn. Triệu Giai mừng đến chảy nước mắt, trong lòng nói tiểu tử thúi này, thật làm ta sợ muốn chết. Tần Hổ bước chân động một cái hướng Tề Chấn vọt tới. Tề Chấn cẩn thận. Triệu Giai thấy tình thế không được, mau kêu kêu một tiếng này, muốn xông qua giúp Tề Chấn ngăn lại Tần Hổ. Nhưng mới vừa kia một hồi thỏ lăn lưng lật cơ hồ dùng đi rồi nàng toàn bộ khí lực, trên người bây giờ giống như đè ép một túi gạo, nằm ở trong bụi cỏ không thể động đậy. Mới vừa rồi nàng và họ Lưu cảnh sát hình sự trong tay thương bị Tần Báo dùng lăng không kình lực đánh bay sau đó, rơi vào trong bụi cỏ, nhất thời lại không tìm được, một chút bận rộn đều không giúp được, mới vừa thả lỏng trong lòng một lần nữa treo lên. Nhưng mà sau một khắc, lệnh Triệu Giai trợn mắt ngoác mồm sự tình xảy ra. Tần Hổ chạy đến Tề Chấn phụ cận. Phốc thông một tiếng quỳ trước mặt hắn, hai tay chắp tay, một mặt thành kính nói, cao nhân ở trên cao, tại hạ kêu Tần Hổ, vị kia là đệ đệ ta, kêu Tần Báo, hai huynh đệ chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm cao nhân, ta đây liền chịu tội rồi, hy vọng cao nhân đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho huynh đệ chúng ta một con ngựa. Chuyện gì xảy ra? Triệu Giai thậm chí không thu lại được cảm, thiếu chút nữa rớt xuống đập phải mu bàn chân. Tần Hổ thấy Tề Chấn không lên tiếng, vội vàng một cái đầu đập đi xuống. Thậm chí là một đầu đâm vào trong bụi cỏ, trở lại đứng thẳng lưng lên, trên tóc dính vào rất nhiều vàng ố thảo côn. Cao nhân, chúng ta đều hiểu được giang hồ là lấy người mạnh làm vua, hai huynh đệ chúng ta công lực đều đã bị phế, xem chúng ta gặp rủi ro như thế phân thượng, mời cao nhân bỏ qua cho chúng ta một cái mạng chó. Triệu Giai ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Tần Hổ ở nơi đó xin tha, nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng, bề ngoài theo tên lô mạng giống nhau Tần Hổ, bị đánh bại sau đó xin sỏ sẽ là hình dáng gì, nếu như không thấy mà nói. Tần Báo nửa nằm, tay trái nâng bị thương cánh tay phải, không khỏi cười khổ một hồi. Nhìn như thô ngốc cảnh trực Tần Hổ, tại tính mạng liên quan thời khắc, vậy mà trước Tần Báo một bước hướng phe địch khuất tất xin tha, liền Tề Chấn đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nhưng Tần Báo trong lòng rõ ràng này không phải mình ca ca bình thường phong cách làm việc. Quả nhiên Tần Hổ tiếp tục nói, cao nhân, nếu như ngài cảm thấy như vậy còn chưa đủ lấy cho ngươi hết giận mà nói, ta nguyện dâng lên cái mạng này, chỉ cầu cao nhân có thể bỏ qua cho đệ đệ của ta. Tề Chấn gật đầu một cái, người này có chút đi tiểu tính. Vì bình phục cường địch tức giận, đem sinh cơ sẽ để lại cho mình đệ đệ, chính mình cam nguyện chịu chết. Kia Thanh Hoa Đằng Diệp không cần. Tề Chấn đối với này hai huynh đệ ác cảm giảm ít một chút, bất kể nói thế nào người ta hai huynh đệ thật là tay chân đồng tâm a. Làm ca ca vì đem sinh cơ sẽ để lại cho đệ đệ, không tiếc thấp kém kiêu ngạo đầu. Cao nhân nếu muốn giữ lại, ngài xin cứ tự nhiên, hai huynh đệ chúng ta không cần. Tân Hổ nói lời này đồng thời. Trong lòng nói ta nói đến huynh đệ chúng ta không cần, cũng không nói chúng ta Tần gia không muốn, đến lúc đó ngươi cũng đừng dựa vào ta nói không giữ lời. Cao nhân, ngươi hãy nghe ta nói, bắt cóc người nhà ngươi, chính là vì đổi về trong tay ngươi Thanh Hoa Đằng Diệp, nguyên bản ước định cẩn thận đến ngày mai giao dịch, trách ta tự cho là thông minh, muốn sớm đoạt lại vật này, ta khuyến khích ca ca ta, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau mạo phạm cao nhân, nếu như muốn trách mà nói, hết thảy các thứ này đều tại ta, cao nhân nếu là tức không nhịn nổi. Mời ngươi bỏ qua cho ca ca ta mệnh cao nhân có thể cầm đi. Tần Báo nhất thời vô pháp đứng dậy, cũng ngẩng đầu lên, dùng mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Tề Chấn. Triệu Giai nhưng có chút trợn tròn mắt. Hai người bọn họ không phải tà ác côn đồ sao? Người xấu không đều là vì tư lợi sao? Nhưng là ta tại sao dường như là thấy được huynh đệ máu thịt liên kết, tràn đầy công chính năng lượng cảnh tượng. Tề Chấn lần nữa mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết người, ta chỉ muốn biết người nhà ta thế nào. Như thế nào mới có thể cứu về người nhà ta? Nếu là ở tổ viêm giới vực, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết,
nếu không thì thật xin lỗi luyện lão ma cái danh hiệu này. Tề Chấn trong lòng nói một câu như vậy. Cao nhân, ngài đối với chúng ta mở một mặt lưới chúng ta tự mình vội vàng vô cùng, bất quá người nhà ngài là Tần Khố cùng Tần Hủy mưu đồ bắt cóc, chúng ta chỉ là phụ trách xuất lực, cho nên ngài muốn cho chúng ta giúp ngài bảo toàn người nhà ngài, thứ cho khó khăn toàn mệnh. Tần Hổ lỗ mãng mà một câu, để cho miễn cưỡng đứng dậy Tần Báo kia trương mặt không còn chút máu khuôn mặt lại vừa là biến đổi, nhìn trộm quan sát Tề Chấn. Cũng còn khá, nhìn người trẻ tuổi này sắc mặt tựa hồ không có quá lớn lên xuống, Tần Hổ mà nói cũng không có chọc giận hắn. Nhưng là, Tần Báo thật là ca ca của mình chỉ số thông minh cuống cuồng. Ngươi nói cái này làm cái gì, đem Tần Khố cùng Tần Hủy đều bại lộ cho người trẻ tuổi này. Chính ngươi nếu là không biết nên nói cái gì, đặc biệt cũng đừng mở miệng a, ngôn ngữ chào hỏi để cho ta tới a. Tâm tư thông suốt Tề Chấn, nhìn mặt mà nói chuyện đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một đĩa đồ ăn, hắn thông qua Tần Hổ cùng Tần Báo sắc mặt, đem trong đó quan khiếu nhìn ra thất thất bát bát. Cái này Tần Báo chỉ số thông minh so với hắn ca ca cao hơn cũng không chỉ một chút, khắp nơi giấu giếm tâm cơ, là một cái không dễ đối phó nhân vật. Đối với nguy hiểm, Tề Chấn thả để cho biến mất ở nảy sinh trạng thái, cũng tuyệt không để cho uy hiếp được chính mình một chút xíu. Húng chi mình người nhà vẫn còn trong tay người xấu, chính mình cũng không dám có nửa chút lơ là. Nếu là Triệu Giai cái này nữ cảnh sát không ở tại chỗ, Tề Chấn không ngại để cho cái thế giới này trên tay mình thêm một cái mạng. Hiện tại chẳng những một người cảnh sát tại chỗ nhìn, chính mình mới vừa rồi cũng đã nói, sẽ không giết Tần Hổ Tần Báo huynh đệ, vì vậy giết người diệt khẩu chuyện này chỉ có thể tạm thời làm a. Hơn nữa rất nhiều chuyện giải quyết, giết người diệt khẩu cũng không phải là biện pháp duy nhất. Tề Chấn lúc này rõ ràng này huynh đệ hai người rất muốn cái gì. Nhị vị, nhìn dáng dấp các ngươi là biết võ thuật khí công loại hình người đúng không? Tề Chấn hơi chút phủ phục, hiền hòa nhìn Tần Hổ Tần Báo huynh đệ, tươi sáng cười một tiếng. Nhưng là nụ cười này đối với Tần Hổ cùng Tần Báo tới nói, nhất định chính là rợn cả tóc gáy, hai người bọn họ đều không khỏi hoảng sợ. Tề Chấn, để cho ta đem bọn họ mang đi đi, để cho cảnh sát tới xử lý. Triệu Giai xen vào nói. Không không không. Tề Chấn hướng về phía Triệu Giai lúc lắc ngón trỏ, nói, đem hai người họ giao cho ta, ta hữu dụng nơi. Chương 146, hai người đón lên. Triệu Giai nghe Tề Chấn mà nói, khuôn mặt lúc này trầm xuống. Hai cái này côn đồ theo Tề Chấn người nhà bị ép buộc bắt cóc một án tồn tại rất sâu quan hệ, hiện tại lại đánh cảnh sát cũng có cố ý tổn thương người khác hành động. Từ một tên cảnh sát chức trách, Triệu Giai dĩ nhiên muốn đưa bọn họ dẫn độ. Nhưng là Tề Chấn hắn dựa vào cái gì không đồng ý. Tề Chấn ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Triệu Giai lúc này trầm mặt nói. Tỷ tỷ, xem ở ta không chỉ một lần cứu ngươi phân thượng, ngươi thì đem bọn hắn nhường cho ta đi, ta giữ lại bọn họ hữu dụng. Tề Chấn khẩn thiết mà nói với Triệu Giai. Không được, ta lấy một tên cảnh sát thân phận nói cho ngươi biết, hai người này phải là ta, nếu như ngươi ngăn cản ta dẫn độ bọn họ, ta liền là ngươi là ngăn trở cảnh sát phá án, ta cũng đem ngươi mang tới cục cảnh sát đi. Triệu Giai quay mặt hầm hừ mà nhìn Tề Chấn. Bộ kia thần thái giống như là một nữ nhân cùng hắn bạn trai xảy ra tranh chấp bình thường. Tần Hổ cùng Tần Báo đều là đồng thời trợn trắng mắt. Hai chúng ta phải là ngươi. Chúng ta lại không phải thứ gì. Ách không đúng, chúng ta cũng không phải là ngươi đồng phục, dựa vào cái gì ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Tề Chấn dở khóc dở cười nhìn Triệu Giai nói, cảnh sát tỷ tỷ, bất kể ngươi nói gì đó, ta giữ lại hai người bọn họ không phải là vì mau chóng cứu ra người nhà ta, coi như là ta van ngươi tỷ tỷ, đừng cản ta à. Tề Chấn ngươi thoát khỏi cảnh sát khống chế chính mình hành động, đây là rất nguy hiểm, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ngươi liền nghe tỷ tỷ, đem hai người kia giao cho chúng ta cảnh sát, chúng ta nhất định sẽ mau chóng phá án cứu về người nhà ngươi, đem sở hữu người hiểm nghi phạm tội mang ra công lý. Triệu Giai thấy Mạnh Bạo khẳng định không được, lập tức đổi một cái thái độ, dùng đại tỷ tỷ giọng điệu nói. Tỷ tỷ, lại không nói ngươi xuất hiện, cho ta tạo thành phiền toái, ta bây giờ liền muốn dựa theo ta kế hoạch làm việc. Xem ở ta đã cứu ngươi không chỉ một lần phân thượng, ngươi liền đem hai người kia nhường cho ta, thật ra. Ta muốn lưu lại hai người kia, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể cản thôi đi. Tề Chấn lần lượt chỉ Tần Hổ cùng Tần Báo nói. Triệu Giai đầu tiên là mặt đỏ lên, không sai, nếu như không là chính mình tùy tiện nhúng tay vào, bất hạnh bị hai người kia làm con tin, Tề Chấn cũng sẽ không bị thương. Nếu không phải Tề Chấn biết khí công chữa thương mà nói, như vậy hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tiếp theo Triệu Giai có chút nổi nóng. Nũng nịu cãi. Tề Chấn, lời nói này quá càn rỡ, ngươi cho rằng là ngươi có chút bản sự, liền dám không đem cảnh sát coi ra gì. Không sai, ta là cảnh sát trong đội ngũ thùng cơm, nhưng ta đại biểu cơ quan quốc gia, ngươi sống mái với ta thì đồng nghĩa với theo toàn thể cảnh sát gây khó dễ, coi như ta có thể bỏ qua ngươi, Lý cục trưởng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hoa Hạ cảnh sát cùng luật pháp có thể bỏ qua ngươi sao? Tề Chấn, ngươi là có chút bản lãnh, liền này hai gã tội phạm đều không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi đừng quên rồi ngươi bây giờ là Hoa Hạ công dân, thủ pháp mới là ngươi chính đạo. Triệu Giai nói xong trợn mắt nhìn Tề Chấn không nói lời nào, Tề Chấn nhìn Triệu Giai cũng là hồi lâu không có ngôn ngữ. Cái loại này tình cảnh, càng xem càng giống là tình nhân nhỏ gây gỗ sau, làm dữ rồi bình thường. Tân Hổ cùng Tần Báo nhìn trộm nhìn nhau một hồi, có chút không biết làm sao. Nhìn ra được, quan hệ bọn hắn không phải tình nhân, nhưng là tại sao nhìn qua có một chút như vậy mà mập mờ đây. Cái này tiểu nữ cảnh thật đúng là chán ghét, ngươi nói ngươi tránh được một kiếp, không nói vội vàng nghĩ cách thoát thân, còn theo vị cao nhân này đòi lên, sớm biết mới vừa rồi bóp một cái chết nàng bất lo. Tân Hổ trong lòng hận hận nghĩ. Thật may chính mình mới vừa rồi hạ thủ không nặng, chỉ là phong bế nàng trên cổ kinh mạch, để cho nàng cổ trở xuống bộ phận hành động không quá tiện lợi, nếu thật là đả thương nàng mệnh, người học sinh này không chừng như thế trả thù chúng ta đây. Tần Báo trong lòng thì cảm thấy một trận vui mừng. Ta không với ngươi làm ổn, ngươi trước chờ. Tề Chấn xuất ra hắn ái phong 6 điện thoại di động, gọi đến Triệu Minh số điện thoại di động. Bởi vì mở ra miễn đề, tại chỗ người cũng có thể thật rõ Tề Chấn cùng Triệu Minh ở giữa nói chuyện điện thoại. Điện thoại kết nối sau đó chỉ vang lên 2 tiếng, Triệu Minh liền nghe điện thoại. Này, lão đệ A, nhanh như vậy liền muốn lão ca ngươi rồi, có chuyện gì không? Triệu Minh kia cởi mở thanh âm truyền tới. Bên này Triệu Giai khuôn mặt lại một lần đen xuống. Lão đệ! Lão ca! Ba mình quản so với hắn con gái còn nhỏ người kêu lão đệ. Hắn đối với Tề Chấn tự xưng lão ca. Cha ta A, ngươi đây là làm cái gì sao? Tự hạ bối phận theo Tề Chấn trèo dao, ta đây hướng kêu bảy. Chẳng lẽ quản cái này nhỏ hơn mình mấy tuổi đứa bé lớn kêu tiểu thúc thúc? Tề Chấn nhưng không để một chút để ý Triệu Giai, lâm lâm liệt liệt nói, lão ca à, ta gặp ở nơi này một chút phiền toái nhỏ, con gái của ngươi lấy cảnh sát thân phận đệ ta, hiện tại làm cho ta không có cách nào tự có hành động, lão ca ta bây giờ rất bị động, ảnh hưởng đến ta cứu người nhà ta rồi. Ồ! Triệu Minh nghe Tề Chấn kể khổ sau đó, trầm ngâm một chút nói, Tiểu Giai bên kia ta đi nói, ngươi làm ngươi đi đi. Mặt khác Lý Cục trưởng bên kia ta cũng nói một chút, cho ngươi tự do, hơn nữa Lý Cục trưởng trên đầu sự tình rất nhiều, yêu cầu co rút lại cảnh lực, ngươi bên này chuyện hắn không chuẩn bị can thiệp quá nhiều. Là như vậy a, Tiểu Giai ngay tại thân ta bên cạnh, nếu không ngươi bây giờ liền nói với hắn. Tề Chấn nhìn một cái tức giận Triệu Giai, đối với bên đầu điện thoại kia Triệu Minh nói. Khả năng Triệu Minh không nghĩ đến Triệu Giai theo Tề Chấn chung một chỗ, tựa hồ yêu cầu sửa sang một chút ngổn ngang tâm tình, dừng một chút mới nói. Vậy ngươi đưa điện thoại cho Triệu Giai, ta nói với nàng. Tề Chấn đưa điện thoại di động đưa về phía Triệu Giai, một mặt ta xem ngươi làm sao bây giờ dáng vẻ. Ngươi! Triệu Giai thật không biết nên hận Tề Chấn vẫn là thay hắn cuống cuồng, bất đắc dĩ theo Tề Chấn trong tay nhận lấy điện thoại di động, theo phụ thân nói chuyện điện thoại. Này, ba! Ta bây giờ là lấy chính pháp ủy thư ký thân phận theo một tên phổ thông dân cảnh đối thoại, ngươi hãy nghe cho kỹ, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, đặc biệt, Tề Chấn tình huống tương đối đặc thù. Hy vọng ngươi mau chóng trở lại trong cục hiệp trợ Triệu cục trưởng làm những công việc khác, hiện tại người trong cuộc tay thiếu được lợi hại, không nên để cho những thứ kia vô vị làm việc làm trễ nải thời gian, ta ý tứ ngươi hiểu không? Triệu Minh ngữ khí rất nghiêm túc thậm chí có chút ít nghiêm nghị, Triệu Giai vốn định giải thích gì đó, nhưng há miệng, cuối cùng lời đến bên mép, thì thành ta hiểu rồi. Ngươi hiểu là tốt rồi, cứ như vậy, ngươi cũng không cần đem điện thoại chuyển tiếp cho Tề Chấn rồi, ta một hồi vừa vặn muốn cùng Lý cục trưởng gặp mặt. Thuận tiện nhìn ngươi trở lại trong cục có hay không, liền này. Kết thúc cuộc nói chuyện, Triệu Giai trố mắt rồi hồi lâu, mới vừa cầm trong tay điện thoại di động đưa về phía Tề Chấn, tại Tề Chấn đưa tay tiếp lấy cơ lúc, một đôi mắt đẹp cở mắng coi Tề Chấn. Coi như ngươi có bản lãnh. Đây là Tề Chấn theo Triệu Giai trong mắt đọc lên tới mà nói. Chúng ta đàm luận điều kiện đi. Tề Chấn hướng Tần Hổ cùng Tần Báo ngoắc ngoắc tay, đem hai người kia tụ lại đến trước mắt mình, hắn không người nhìn hai người ánh mắt nói. Cao nhân. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự, nếu là muốn chúng ta giúp ngài cứu ra người nhà ngài, thật sự là có chút làm khó chúng ta. Lúc này là Tần Báo lên tiếng, hắn một mặt chân thành mà nhìn Tề Chấn ánh mắt nói. Ha ha! Tề Chấn nhẹ giọng tiêu tiếu, một lần nữa đứng thẳng người, song trưởng giống như là tung bay theo gió lá cây giống nhau nhẹ nhàng đong đưa, đồng thời nói, nhìn dáng dấp các ngươi không tính hợp tác, không liên quan, bởi vì ta biết rõ phạm là không chịu hợp tác người, đó là bởi vì cám dỗ không đủ, chỉ cần điều kiện mở đủ. Vậy thì căn bản không tồn tại không chịu hợp tác người. Triệu Giai nghe lời này không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, muốn nhìn một chút Tề Chấn đến cùng làm gì. Chương 147, suốt đời là người Tần gia. Tần Hổ cùng Tần Báo sắc mặt chợt biến đổi.
Dĩ nhiên, không phải cái loại này kinh hoàng hoặc là nguy hiểm tới lúc cảnh giác. Giống như là sắp chết người thấy được sinh hy vọng, lõm sâu hạn hán sinh linh nghe thấy được trời hạn gặp mưa khí tức. Mới vừa rồi tề chấn chữa thương mới bắt đầu, bởi vì trong cơ thể kinh mạch chặt đứt 8 phần 10, hậu thiên chân khí vô pháp thuận lợi vận hành, thần thức hoàn toàn đánh mất, câu thông không tới tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong thiên địa nguyên khí cùng sinh cơ khí. Thật may hắn tâm tính bền bỉ, không có bởi vì kinh hoàng vô vị mà lãng phí thời gian, bắt lại quý báu thời khắc nhanh chóng vận chuyển đoạt thiên đại tự tại công pháp. Cứ việc tề chấn kinh mạch toàn thân bị tần hổ đánh gãy 8 phần 10, nhưng tần hổ công lực còn thấp, kinh mạch đứt gãy được không phải rất nghiêm trọng, thêm nữa đoạt thiên đại tự tại là vượt xa khỏi thần cấp công pháp tồn tại, tề chấn lại thành thạo đã lâu, vì vậy trong vòng mấy cái hít thở, 8 phần 10 hư hại kinh mạch, đi qua hậu thiên chân khí bồi bổ, nhanh chóng khỏi hẳn lấy. Cộng thêm tinh hắc thạch chiếc nhẫn đã bộ phận cùng tề chấn dung hợp, vì vậy tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội hàm ngậm thiên địa nguyên khí, trực tiếp tiến vào tề chấn trong cơ thể kinh mạch, tăng nhanh hư hại kinh mạch tu bổ, cũng nhanh chóng chuyển hóa thành hậu thiên chân khí, bổ sung mới vừa rồi trong quá trình chiến đấu tiêu hao hết hậu thiên chân khí. Như vậy tề chấn công lực khôi phục rất nhanh đến thối thể trúc cơ, liền thần thức khôi phục một ít, miễn cưỡng câu thông đến từ tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong không gian hỗn độn sinh cơ chi thụ khí tức. Mới thành lập không gian hỗn độn nhỏ vô cùng, đi qua sinh cơ chi thụ khí tức bồi bổ sau đó, bao hàm sinh cơ thiên địa nguyên khí, giống như là bị rót vào sinh cơ sức sống, vì vậy không gian hỗn độn chẳng những bị khuyết trương lớn hơn một chút mà, đồng thời không gian cũng càng ngày càng trong sáng. Tề chấn vừa mới câu thông đến không gian hỗn độn, bao hàm sinh cơ thiên địa nguyên khí bởi vì đồng khí tương ứng, trung quy tinh hắc thạch chiếc nhẫn một bộ phận theo tề chấn dung hợp, hạo hạo đáng đáng hướng tề chấn vọt tới, bị tề chấn nhanh chóng luyện hóa. Cùng lúc đó, công lực hoàn toàn đánh mất tần báo định dốc toàn lực, muốn máu phun ra năm bước giết tề chấn đoạt lại thanh hoa đằng diệp, bất đắc dĩ tề chấn khôi phục thực lực, hai anh em họ đại thế đã qua. Tề chấn thương thế mặc dù còn không có khỏi hẳn, đang nhanh chóng luyện hóa tu bổ bị thương kinh mạch đồng thời, công lực khôi phục lại nguyên lai ba thành, dùng để đối phó tu vi võ đạo hoàn toàn đánh mất tần hổ tần báo đã quá đủ dùng. Chờ lần nữa đồng phục tần báo sau đó, làm ra bàn tay qua lại phiêu động động tác, kỳ thực là tướng tinh hắc thạch chiếc nhẫn bên trong bao hàm sinh cơ thiên địa nguyên khí dẫn xuất, để cho tần hổ cùng tần báo huynh đệ cảm ứng một chút. Mặc dù này hai huynh đệ trong cơ thể kinh mạch và đan điền phá thoái, không tính là võ đạo tu giả rồi, nhưng đối với thiên địa nguyên khí năng lực cảm ứng vẫn còn, nhất là bao hàm sinh cơ thiên địa nguyên khí. Phá thoái kinh mạch, đan điền tại cảm ứng được này cỗ phi thường đặc thù khí tức sau đó, vậy mà mơ hồ có tu bổ xu hướng. Vì vậy, tề chấn cử động này tương đương với cho tần hổ cùng tần báo hai huynh đệ một cái hy vọng. Thanh hoa đằng diệp không có giữ được, một thân tu vi võ đạo lại bị phế xuống, tần hổ cùng tần báo trong lòng đều biết, coi như trở lại tần gia, sợ rằng cũng không người nào nguyện ý ra mặt kéo bọn hắn một cái, càng không cần phải nói có vị nào công lực thâm hậu tiền bối giúp bọn hắn chữa thương, chữa trị bị hủy diệt kinh mạch và đan điền, chỉ có thể ở tại tần gia làm một ít tạp dịch, tại khuất nhục chung này tàn sinh. Nếu quả thật có thể để cho tề chấn chịu ra tay giúp huynh đệ mình lưỡng chữa trị bị hủy đan điền cùng kinh mạch, như vậy theo tề chấn hợp tác cũng không phải là không thể cân nhắc ra. Tần hổ kinh ngạc nhìn tề chấn. Tần báo nhãn châu xoay động dẫn đầu hướng tề chấn ôm một cái cổ tay nói, cao nhân, chỉ cần ngài có thể giúp tại hạ tu bổ nội thương, tại hạ ca nguyện máu chảy đầu rơi, hợp tác chuyện tại hạ nhất định nghĩa bất dung tử. Ở một bên triệu giai nhìn đến thẳng hút khí lạnh. Bởi vì tần báo cổ tay phải bị tề chấn bẻ gãy, thậm chí cong thành thước quần hình, tần báo chính là đem thay đổi hình cổ tay tách thẳng, dùng một tay kia nắm chặt, hoàn thành hướng tề chấn chắp tay động tác. Những thứ này luyện võ luyện khí công thật là biến thái, không chỉ đánh nhau bản sự biến thái, liền chịu đựng đau đớn đều là biến thái như vậy, thậm chí ngay cả làm việc. Hừ, cũng biến thái. Triệu Giai nghĩ được như vậy, tức giận liếc tề chấn liếc mắt, thật không biết người này lá gan có phải là thật hay không giống như bí đỏ giống nhau mập, bày đặt thật tốt cảnh sát không cần, hết lần này tới lần khác muốn tự mình tiến tới giải quyết. Dĩ nhiên tề chấn cũng không có chú ý tới Triệu Giai đối với chính mình cỡ mắng coi, mà là đem tầm mắt chuyển tới tần hổ trên người. Người đây? Ta. Tần hổ thần tình hơi chậm lại, quay đầu nhìn một chút tần báo nói, chúng ta như vậy không phải phản bội sư môn sao? Ca. Người ta tại võ đạo tần gia ngoại môn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết? Tu luyện bất thành hoặc là bởi vì bị thương vô pháp tiếp tục tu luyện, không người nào là hạ chàng thê thảm a, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi muốn là không nghĩ trở về đến sư môn sau đó, chỉ có thể dựa vào làm tạp dịch lăn lộn xong nửa đời, vẫn là theo cao nhân hợp tác đi. Tần báo mà nói, lệnh tần hổ hít một hơi hơi lạnh. Tần hổ có thể có loại phản ứng này, cũng có nguyên nhân. Võ đạo tần gia ngoại môn, cách mỗi một số năm liền đến thế tục lựa chọn sử dụng một đám bình thường gia đình hài tử, nhận được ngoại môn làm đệ tử, căn cứ những hài tử này tu luyện thiên tư quyết định là buông tha hoặc là trọng điểm bồi dưỡng. Bị buông tha ngoại môn đệ tử, sinh hoạt thường thường thật là thê thảm, mỗi ngày đều có làm cũng không xong tập dịch, trên thực tế coi như là ngoại môn phục vụ nô lệ. Thậm chí võ đạo Tần gia ngoại môn tại thế tục cũng có một chút mồ hôi và máu nhà máy hoặc là quan sơn, tu luyện bất thành hoặc là sau khi bị thương không cách nào nữa tu luyện ngoại môn đệ tử, bị ném tại những chỗ này, mỗi ngày làm việc vượt qua 16h, nếu là phát sinh chết bệnh hoặc là tai nạn lao động tử vong, liền bí mật xử lý xong. Tần Hổ cùng Tần Báo hai huynh đệ thiên tư cũng là trên trung bình, bị liệt là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trải qua hơn 10 năm chăm học khổ luyện, mới vừa đạt tới nhập đạo trung kỳ cấp độ thực lực, đang trùng kích nhập đạo đỉnh phong lúc, gặp bình cảnh, nói cái gì cũng luyện không đi lên rồi. Bởi vì bị kẹt ở bình cảnh, Tần Hổ cùng Tần Báo hai huynh đệ bị ngoại môn môn chủ phái đến thế tục lịch luyện, nói trắng ra là chính là giúp võ đạo Tần gia ngoại môn đến thế tục hốt bạc. Giống như Tần Khố, là Tần gia ngoại môn một vị đệ tử tại thế tục con tư sinh. Tần Khố vị này tiện nghi phụ thân rời đi ngoại môn đến thế tục lịch luyện, vô tình gặp Tần Khố, nhận thân, Tần Khố cha để lộ ra một tay tu vi võ đạo, này mới khiến Tần Khố thấy được đi thông một cái thế giới khác đại môn, theo cha để ở giữa ăn nhịp với nhau, hắn giúp võ đạo Tần gia ngoại môn hốt bạc, ngoại môn phụ trách đưa hắn đưa vào võ đạo cái đại môn này cũng cung cấp một ít tài nguyên tu luyện. Tần Khố cha để tìm được này thu lại tài con đường, coi như là ngoại môn lập được công lao, bị môn chủ triệu hồi tiếp tục tu luyện. Lưu lại Tần Khố tại thế tục là ngoại môn hốt bạc. Tóm lại nếu là nghĩ tại võ đạo Tần gia ngoại môn dừng chân, điều kiện tiên quyết là người có dùng. Hoặc là tu vi võ đạo cao cường, có thể làm dạng dỡ võ đạo tăng lên Tần gia thực lực, hoặc là giỏi về hốt bạc, chung quy tu luyện là tương đương hao phí tiền tài. Nếu như hai người cũng không được, như vậy còn dư lại một cái chỗ dùng, tức làm trâu làm ngựa vĩnh phục lao dịch, thẳng đến sinh mạng một khắc cuối cùng. Tần Hổ cùng Tần Báo tại võ đạo Tần gia ngoại môn tu luyện thẳng đến tuổi quá chứng trạng, đã tiêu hao rất nhiều võ đạo Tần gia tổn trữ tài nguyên, tại không thể lại làm dạng dỡ võ đạo Tần gia thực lực dưới tình huống, để cho bọn họ đi tìm nửa đời sau phục lao dịch, cũng coi là nhân tấn kỳ dụng rồi. Nếu như Tần Hổ cùng Tần Báo vừa không thể tự kiềm chế nghĩ cách khôi phục tu vi, không còn theo tể trấn hợp tác, đây là duy nhất đường sống. Hơn nữa, không cần có thoát khỏi võ đạo Tần gia đến thế tục tiêu giao ý niệm. Cho dù ngoại môn đệ tử, một ngày là Tần gia đệ tử, suốt đời là người Tần gia. Sau khi chết là Tần gia quỷ, đối với dám trốn tránh đệ tử, ngoại môn chấp pháp đường dù là đuổi kịp chân trời góc biển, cũng sẽ nghĩ cách đem trốn tránh đệ tử bắt trở lại. Tần Hổ cùng Tần Báo đây chính là tận mắt nhìn thấy, chấp pháp đường là như thế nào xử tử chạy đệ tử. Tức bị luyện dược sư dùng để thử thuốc, những thuốc này phần lớn ở vào nghiên cứu giai đoạn, căn bản không có thể dùng, những đệ tử này bị ép ăn vào những thuốc này sau đó, tử tướng vô cùng thê thảm. Đây chính là vì gì đó Tần Khố mang Tiếu Minh đi tới cái bí mật kia địa điểm, để cho mở mang kiến thức một chút hắn thủ đoạn tính tàn khốc, đương thời Tần Hổ cùng Tần Báo đều tại tràng, nhưng không hề bị lay động. Thấy cũng nhiều, cũng liền chết lặng. Chương 148, ta coi hắn là thành đệ đệ. Võ đạo Tần gia ngoại môn đệ tử một khi trở thành kẻ bị dồn bỏ, bọn họ thê thảm nơi quy tụ, chính là Tần Hổ cùng Tần Báo ngày mai. Này hai huynh đệ không khỏi đồng thời dùng mình một cái. Hai huynh đệ chúng ta nguyện theo cao nhân hợp tác. Không biết chúng ta có thể làm những gì. Đi qua ngắn ngủi cân nhắc sau đó, vốn là vì giữ được đệ đệ tính mạng hướng tề trấn khuất phục Tần Hổ, lúc này vì mình, lần nữa khuất phục. Dù sao đối với một cái bay đã quen người mà nói, thoáng cái mất đi cánh chỉ có thể ở trên đất giống như ba trùng giống nhau sống tạm, loại này thực tế thì người nào cũng không muốn đối mặt. Đặc biệt là võ đạo Tần gia đối với ngoại môn đệ tử kia cay nghiệt thân thể con người không chế, lệnh Tần Hổ cùng Tần Báo đều không rét mà run, thêm nữa tề trấn lại để cho bọn họ nhìn đến hy vọng. Vì vậy hai huynh đệ nhất trí lựa chọn theo tề trấn hợp tác. Cho tới về sau có thể hay không bị võ đạo Tần gia rõ ràng, tạm thời không quên được. Chỉ cần chịu theo tề trấn hợp tác, giúp tề trấn đem hắn người nhà cứu đi ra, lại mời cầu tề trấn giúp mình trọng tố kinh mạch và đan điền, đến lúc đó khôi phục nguyên lai nhập đạo sơ kỳ đến trung kỳ tu vi, hải không bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay, có loại này lấy một chống trăm bản sự, theo giống như Tần Khố loại này đại lao bản làm hộ vệ, đủ để có khả năng ăn nhậu chơi bời nửa đời sau rồi. Cho dù có chấp pháp đường người tìm tới cửa, dựa vào như vậy tu vi, cũng không sợ hắn. Bởi vì võ đạo Tần gia ngoại môn môn chủ mới khó khăn lắm đạt tới nhập đạo đỉnh phong, một mực kẹt ở bình cảnh, nói cái gì cũng không cách nào đột phá đến viên mãn. Toàn bộ ngoại môn đệ tử, có thể đạt tới giống như Tần Hổ Tần Báo huynh đệ loại này nhập đạo sơ kỳ đến trung kỳ tu vi, cũng là lắc đắc không có mấy, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử, từ chuẩn nhập đạo kỳ, chỉ có một bộ phận đệ tử ở vào nhập đạo sơ kỳ. Vì vậy Tần Hổ cùng Tần Báo hai huynh đệ bao nhiêu vẫn có một ít kiêu ngạo tư bản. cho tới Tề Chấn có thể hay không mềm lòng, giúp bọn hắn khôi phục như cũ tu vi, tự nhiên cũng bất chấp, so với tại võ đạo Tần gia ngoại môn phục lao dịch thẳng đến chết giả, đánh cuộc một lần vẫn là đáng giá. Tỷ tỷ, bọn họ đáp ứng theo ta hợp tác, ngươi cứ yên tâm được rồi, gặp lại. Tề Chấn vừa nói, còn dùng ngón trỏ tại trên trán mình điểm một cái. Này nhất ám kỳ động tác, lệnh Triệu Giai thẹn đến muốn chui xuống đất. Ngươi nói ngươi cao hứng liền cao hứng đi, làm gì vẫn còn hắn trên trán hôn một cái a. Mặc dù Tề Chấn nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng người ta cũng đến biết nói yêu thương tuổi được không. Thật là, phát gì đó thần kinh sao. Triệu Giai chính vẫn khó chịu, Tề Chấn khoát tay chặn lại, Tần Hổ cùng Tần Báo vội vàng ngoan ngoan đi theo Tề Chấn đi. Ai các ngươi? Triệu Giai vẫn còn có chút không cam lòng, bất quá cách đó không xa còn có một vị đồng nghiệp ở nơi đó nằm, cũng không biết thương thế như thế nào, Triệu Giai không thể không buông tha Tề Chấn, lấy điện thoại di động ra trước bấm 120, lại gọi điện thoại cho Lý Chí Quốc cầu viện. Qua không lâu, 120 xe cùng một xe cảnh sát gần như cùng lúc đó đến Triệu Giai chỗ ở Tây Vườn Hoa phía Tây rừng Tây, nhân viên y tế đi xuống là Triệu Giai cùng vị kia họ Lưu cảnh sát hình sự kiểm tra thương thế. Theo dưới xe cảnh sát tới cảnh sát viên, thăm dò Lưu lại tại hiện trường đánh nhau vết tích, cũng giúp Triệu Giai cùng họ Lưu cảnh sát hình sự tìm tới thất lạc đến trong bụi cỏ cảnh dụng súng lục. Triệu Giai loại trừ trên cổ tay phải bầm tím, những bộ vị khác đều bình yên vô sự, vị kia họ Lưu cảnh sát hình sự năm xưa cùng kia động viên, thân thể căn cơ tương đối tốt, mặc dù bị Tần Hổ một quyền lăng không kình lực đánh bay, thậm chí còn đụng gãy một thân cây, gãy vài cái xương sườn, cũng không để lại chí mạng nội thương. Khá lắm, vèo một hồi, ngươi đoán thế nào? Phi kiếm a, đem ta trong tay thường đều đánh rớt. Nha đúng rồi, còn có một chiêu, cách sơn đảng ưu. Nếu không phải lão tử đương thời thân thủ tốt đầu cơ trí, chỉ sợ sớm đã ngỏm củ tỏi rồi. Đây là họ Lưu cảnh sát hình sự đi qua lần này bị thương trải qua sau, tại đi qua thời kỳ, gặp người khoác lác thường xuyên nói một câu. Cũng không biết Tề Chấn thế nào. Triệu Giai thoát khỏi hiểm cảnh, vẫn còn không bỏ được Tề Chấn, thậm chí không lo nổi xử lý một chút trên cổ tay ngoại thương, động linh cơ một cái, trong lòng nói tiểu tử, coi như ngươi Tề Chấn có tôn hầu tử bản lãnh, cũng đừng quên cô nại nại ta là cảnh sát ta. Bởi vì Triệu Giai thoáng cái nghĩ đến có thể thông qua điện thoại di động định vị phương thức tìm tới Tề Chấn, vì vậy lập tức xin phép Lý Chí Quốc. Tiểu Giai, ngươi đã trải qua một lần nguy hiểm, hơn nữa ngươi cũng nhìn đến Tề Chấn bản thân hắn tình huống đối lập đặc thù, hắn đối mặt người, chỉ sợ cũng không phải chúng ta những thứ này cảnh sát bình thường có thể đối mặt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lý Chí Quốc tại hắn bên trong phòng làm việc, tự mình cho Triệu Giai rót một ly nước nói. Cục trưởng, ta chính là không yên lòng tiểu tử này, bất kể hắn bản sự bao lớn, cuối cùng là đứa bé đi, ta đây cái làm tỉ tỉ quan tâm hắn cũng là phải đi. Triệu Giai dùng nàng tay kia trên cổ tay quấn vải thưa tay phải nhận lấy Lý Chí Quốc đưa tới ly nước, nói. Ồ, ngươi khi nào thành tỉ tỉ của hắn? Lý Chí Quốc khá là kinh ngạc nhìn Triệu Giai. Đối mặt Lý Chí Quốc kia quen dò xét người khác ánh mắt, Triệu Giai có chút ngượng ngùng. Người ta đã cứu ta không chỉ một lần, mới vừa rồi ta cũng theo ngài nói rõ ràng rồi, lần này Tề Chấn là bởi vì ta trở thành con tin, này mới bị thương, vì vậy ở trong mắt ta coi hắn là thành đệ đệ, cho nên cục trưởng, ngài phải đáp ứng ta cái yêu cầu này, đối với Tề Chấn tiến hành điện thoại di động định vị, ít nhất ta có thể trước tiên biết rõ tình huống, sau đó sẽ hướng cảnh sát cầu viện, van xin ngài Lý Thúc Thúc, liền lần này, nếu như lần này ta lại gây họa mà nói, ta thỉnh cầu ngài dừng lại ta làm việc. Tề Chấn kia bị họ Tần hai huynh đệ đánh máu tươi chảy lênh láng tình cảnh, tại Triệu Giai trong đầu tái diễn, vì vậy Triệu Giai càng nói ngựa khí càng không nghi ngờ gì nữa. Tiểu Giai, nếu ngươi cảm thấy ngươi có cái này gánh vác, ta đây đáp ứng ngươi, liền lần này, chung quy ta cũng quan tâm Tề Chấn cùng liên quan tới người nhà hắn tình huống, chủ yếu là ta lo lắng ngươi an toàn, lúc này nếu không phải Tề Chấn cơ trí, ta là không phải muốn mất đi một cái chất nữ. Ta như thế với ngươi ba giao phó. Lý Chí Quốc châm một điếu thuốc, đầu lông mày ngưng trọng nói. Nếu không như vậy, ta mang theo không khí thai nghe, ngài bố trí người theo ta bảo trì 50 mét khoảng cách, thực thì theo dõi thế nào, một khi ta đã xuất hiện vấn đề, cũng tốt tiếp viện ta. Vậy cũng tốt, hiện tại trong cục cảnh lực cũng không đủ, ta người lao tướng này đích thân ra tay đi. Lý Thúc Thúc, ngươi. Chớ nói, đi thôi. Tần Khố đứng ở đại cửa sổ sắt đất trước, đem xanh đun cảnh sắc thu hết vào mắt. Đây là một chỗ tọa lạc tại Lô Hán thị ngoại ô nửa biệt thự trong núi. Tần Khố năm gần đây tại Lô Hán thị ngoại ô mở mang một nhóm biệt thự, bởi vì chọn địa điểm tốt còn phù hợp phong thủy học, vì vậy còn chưa tới làm xong, tức bán hết sạch. Tần Khố chính hắn cố ý giữ lại một bộ cho mình ở, ngay tại lúc này Tần Khố cho ở chỗ này. Bây giờ là cuối xuân thời tiết, xa xa đỉnh núi đạt đến Tử Hương đã gần đến Điêu Linh, nhưng hắn hoang dại cây hoa nở được chính thịnh, giống như nở rộ hoa đào tô điểm trong núi. Lúc này Tần Khố lại không có tâm tư thưởng thức loại này cảnh đẹp, hoặc là có hết thệ các thứ này sau đó cũng chưa có quý trọng dục vọng. Hắn quay đầu lại hỏi Cát Lễ. Hai vị kia ra rảnh rỗi không chịu nổi, cũng không biết rõ như thế nào rồi. Trở về lão bản, Tần đại gia cùng Tần nhị gia nói là giám thị tể trấn đi rồi. Gì đó? Bọn họ? Tần Khố nghe Cát Lễ trả lời, theo trong giọng nói có vẻ hơi nổi nóng đồng thời lại có mấy phần bất đắc dĩ. Ngày mai sẽ là ước định cẩn thận giao dịch thời gian, ngươi làm sao an bài? Tần Khố ổn định một hồi tâm tình, tiếp tục hỏi Cát Lễ. Trở về lão bản, ta phái người cho tể trấn mang đi một cái điện thoại di động, này ngài là biết rõ, có thể hữu hiệu phòng ngừa bị cảnh sát bố trí khống chế. Sau đó ta bố trí một số cái địa điểm gặp mặt, cho tới địa điểm giao dịch cùng thời gian ta sẽ ngẫu nhiên thay đổi, bất kể cảnh sát có hay không bố trí khống chế, loại này thỏ khôn có ba hang biện pháp hoàn toàn có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Ừm. Tần Khố nghe Cát Lễ trả lời, gật đầu một cái, nhìn dáng dấp rất hài lòng. Lão bản, ngài điện thoại. Theo một trận có tiết tấu giày cao gót gõ mặt đất âm thanh, lập tức một trận làn gió thơm thổi tới, Tần Khố kia xinh đẹp lẳng lơ nữ bí thư đi vào. Đưa điện thoại di động đưa cho Tần Khố. 3. Tần Khố cười dâm đảng chụp nữ bí thư mông đẹp một hồi, cầm lấy điện thoại di động nghe điện thoại. Ồ là hổ ra a. Gì đó? Ừ. Tần Khố khuôn mặt vẻ mặt theo cung kính đến giật mình, lại một đường biến hóa thành nghi ngờ. Loại biểu tình này xe cắp treo, dùng ở một bên Cát Lễ không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Chương 149, phía sau thôi thủ. Còn không chờ Cát Lễ hỏi dò, Tần Khố đã cúp điện thoại, đem điện thoại di động tùy ý ném đi. Một mực ở bên cạnh chờ nữ bí thư, lập tức sử dụng ra một chiêu dò xét biển thăng bằng, đưa tay đưa điện thoại di động tiếp lấy, một đầu chạm vai tóc dài tại vùng vẫy bên dưới, giống như gặp gió tung bay, làm cho người ta cảm thấy thuận lợi cảm giác. Thật khó cho nàng mặc chừng có tới cao 15cm dép lê, còn có thể làm ra loại này chân sau đứng thẳng, mặt khác một chân theo trên người trước dò xét làm ra lần sau loại này động tác độ khó cao, còn có thể bảo trì thăng bằng không hoảng hốt không ngã, đặc biệt là tìm tòi thân một khắc kia. Hoa hồng sắc nghề nghiệp váy ngắn cổ áo rủ xuống, lộ ra một vệt danh sâu. Đáng tiếc là, Tần Khố cùng Cát Lễ đều sắc mặt ngưng trọng mà đối mặt, như thế mê người xuân quang chợt tiết một màn, không có người xem. Tần Hổ cùng Tần Báo hai người này, có phải hay không hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu, hơn 40 tuổi người, làm việc quả thực so với học sinh tiểu học còn ngu. Tần Khố nhìn trái phải một chút, lần nữa tin chắc trong căn phòng trừ hắn ra, chỉ có Cát Lễ, nữ bí thư, không có những người khác, mới vừa tức giận tả hoàn nói. Lão bản, không biết đã xảy ra chuyện gì? Cát Lễ trầm giọng dò hỏi. Tần Hổ cùng Tần Báo này lưỡng ngu xuẩn, liền ba ngày cũng không chờ, nhất định phải đi giám thị tề trấn. Ai, giám thị liền giám thị đi, quay đầu lại liền này cũng không có kiên nhẫn đi làm, trực tiếp liền đem tề trấn cho choi tới. Gì đó? Cát Lễ nghe Tần Khố mà nói, thoáng cái ha to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Khố bởi vì Thanh Hoa Đằng Diệp sự tình, một mực giám sát bí mật Tiếu Minh. Chờ đến Tiếu Minh tại Danh Sơn Hồ nghỉ phép khu xảy ra chuyện sau đó, Tần Khố phái ra hắn đội ngũ, đem mấy cái bởi vì bị thương rơi vào cảnh sát trong tay người, liên đối sở hữu vật chứng tất cả cướp đi. Nhưng mà sau chuyện này cẩn thận bàn điểm giành được vật chứng, đặc biệt là kia một bọc lớn suốt có 10kg ma túy, lật tới ngã xuống kiểm tra thật nhiều lần, chính là không có Thanh Hoa Đằng Diệp bóng dáng. Tần Khố nổi giận, nếu như chuyện này bị Tần Hủy hoặc là Tần Hổ Tần báo cho phản ánh đến võ đạo Tần gia ngoại môn bên kia. Hành sự bất lực này một chụp mũ đe xuống, như vậy thêm vào võ đạo Tần gia ngoại môn hy vọng, chẳng phải càng là xa xa khó vời. Tốt xấu mình cũng là tài sản mấy trăm triệu lão bản, lại bị một đám giang hồ kẻ xấu nắm bóp được một chút tính khí cũng không có. Tần Khố hoàn toàn nổi giận, muốn phái thủ hạ đắc lực nhất tay chân, trực tiếp đem tể trấn một nhà đều lấy được, tra hỏi Thanh Hoa Đằng Diệp tung tích. Cát Lễ vào lúc này, đóng vai Tần Khố cố vấn nhân vật này. Bởi vì bọn họ đối với tể trấn cũng không phải là không biết gì cả. Hiểu được hắn có thể đủ lấy một chọi mười, để cho ổn thỏa, tại Cát Lễ theo tìm cách xuống, đầu tiên là uy hiếp bắt cóc tể trấn người nhà, bước bách tể trấn giao ra Thanh Hoa Đằng Diệp. Tiếu Minh tại Minh Sơn Hồ nghỉ phép khu xảy ra chuyện sau đó, hoảng hốt chạy đến Tần Khố nơi này tạm lánh phong ba, Tần Hủy thì phát hiện Vương Phú đám người người bị nội thương vấn đề, lúc này Cát Lễ lại xảy ra nhất kế. Cứ việc Tiếu Minh tạm lánh tại Tần Khố nơi này, kỳ thực Tần Khố sớm đem coi là vứt đi. Xúi dục Cát Lễ lợi dụng Tiếu Minh đối với hắn rất nhiều chuyện lệ thuộc vào, sẽ rất nhiều tài chính đều chuyển tới Tần Khố nơi này, Tiếu Minh tại Di huyện nhìn bề ngoài là phong quang vô hạn cường hào, kỳ thực đã bị móc sạch. Hiện tại Tần Khố nếu như lại đưa tay kéo Tiếu Minh một cái, chẳng những tính giá so với thấp, còn có thể dẫn lửa thiêu thân, vì vậy Cát Lễ tại không vi phạm Tần Khố vứt bỏ Tiếu Minh cái này phương hướng lớn này một điều kiện tiên quyết, quyết định trước lợi dụng Tề Chấn đem Tiếu Minh đưa vào phần mộ. Tề Chấn nhảy ra kim bảo bối ngu nhạc thành màn đen, tại Tiếu Minh nhị nãi trong nhà tìm ra Tiếu Minh cất giấu chính hắn cùng một ít quan chức lui tới nội tỉnh chứng cứ chờ một chút, đều là Cắt Lễ tại phía sau màn thúc đẩy. Bất kể Tiếu Minh chết ở người nào đằng trước, chỉ cần Tề Chấn có thể đem Tiếu Minh sở hữu chứng cứ phạm tội chắc chắn, cũng giao cho mới nhậm chức trưởng cục công an trong tay là được rồi. Mặt khác Lô Hán thị một vị chính đàn đại lao âm thầm chỉ thị Tần Khố, Di huyện một ít quan chức biết được quá nhiều, bọn họ không nên lại tồn tại đi xuống. Minh có Tề Chấn cái này đột nhiên xuất hiện đại bụt, ngầm có Tần Khố thậm chí là một vị Lô Hán thị chính đàn đại lao thúc đẩy, Tiếu Minh loại này vốn là dựa vào hắc đạo dựng nhà sau đó chuyển hình màu xám thương nhân, còn có giống như Triệu Dũng chờ vì tư lợi là Tiếu Minh làm ô dù quan chức, bọn họ tiêu diệt vận mệnh dĩ nhiên là không thể tránh được rồi. Nhưng Tần Hổ cùng Tần Báo không có nghe theo Tần Khố an bài, tự tiện hành động đem Tề Chấn trói đến, vượt ra khỏi Tần Khố đối với toàn bộ tình thế khống chế. Đối với đã thành thói quen khống chế cục diện Tần Khố tới nói, điều này thật sự là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì khó liệu hoa phúc, Tần Khố nhìn về phía Cắt Lễ, hỏi, vậy làm sao nói? Khả năng Tần Hổ cùng Tần Báo cảm thấy chúng ta làm việc quá bảo thủ đi, bọn họ coi như là tài cao mật lớn, trực tiếp đem Tề Chấn lấy được, coi như là bọn họ có bản lĩnh đi. Cắt Lễ cười ha hả. Ngươi chờ đó, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Tần Khố đầu tiên là đem tình huống mới thông báo Tần Hủy, sau đó lại gọi điện thoại cho Tần Hổ lần nữa cặn kẽ hỏi dò tình huống. Hai huynh đệ chúng ta hợp lực đem Tề Chấn đồng phục, không nghĩ tới á hắn cũng là võ đạo tu giả, bất quá chúng ta hợp lực phế bỏ hắn kinh mạch, vô pháp vận hành nội tức, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn để cho chúng ta khống chế, hắn nói không có yêu cầu khác, chỉ muốn gặp hắn một chút người nhà, chỉ cần thỏa mãn hắn yêu cầu, hắn sẽ đem đồ vật trả lại cho chúng ta. Tần Hổ lời nói này, là Tề Chấn nói cho hắn biết nói như vậy. Tề Chấn làm như vậy chính là vì đi sâu vào hổ huyệt, mang đến nổ răng cọp. Bởi vì Tần Hổ cùng Tần Báo là lái một chiếc đại chúng sạn tạ nạ xe còn đến, vẫn là hơi cũ, mở ra giữa đường căn bản không thu hút. Ngay từ đầu Tần Hổ còn than phiền Tần Khố, tài sản mấy trăm triệu đại lão bản, chỉ cho bọn họ phối loại này xe rộng. Tần Báo ngược lại lý giải Tần Khố khổ tâm, chính là không nghĩ gây cho người chú ý. Theo Audi A6L đến Q7, theo đại chúng Huy Đằng đến Bảo Mã hàng loạt, Tần Khố xuất thủ liền mắt cũng không mang nháy mắt một hồi. Thế nhưng đừng quên muốn giám sát bí mật người khác, ngồi phong cách xe tốt, chỉ cần vừa xuất hiện, nhất là tại Di huyện nhất định sẽ trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, còn giám thị cái giám A, mình đổi thành rất nhiều thủ phú người giám thị đối tượng còn tạm được. Tần Khố ở Lô Hán thị ngoại ô biệt thự, Tần Hổ cùng Tần Báo đi qua mấy lần, dọc theo con đường này không có gì chắc trở, Tề Chấn đem thanh hoa đằng diệp lấy ra, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái vê cuống lá để cho phiến lá ở trong tay lần vợn. Tần Hổ lái xe, Tần Báo cùng Tề Chấn đều ngồi ở sau xe tòa. Hai người bọn họ đều thấy Tề Chấn lật tới ngã xuống quan sát thanh hoa đằng diệp động tác, đều khẩn trương đến nuốt một hồi nước miếng, nhuận một hồi phát khô giọng. Nếu như bị Tần Hủy nhìn đến Tề Chấn như thế này mà đối đại thanh hoa đằng diệp, hắn không phải điên rồi không thể. Mảnh này thanh hoa đằng diệp là đi qua võ đạo Tần gia ngoại môn một số tên nhập đạo trung kỳ đệ tử, tại một chỗ bí cảnh lịch luyện lúc được đến, còn dựng một vị nhập đạo trung kỳ đệ tử tính mạng. Kỳ chân quý tính cùng tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Mảnh này lá cây bí mật vận chuyển đến Di huyện chuẩn bị chuyển tới Tần Khố trong tay trong quá trình, một mực dùng theo thanh hoa đằng diệp lớn nhỏ cùng hình dáng tương cận một cái bạch ngân đánh hộp chứa. Hộp bởi vì chế tạo tinh mỹ, thậm chí ngay cả lá cây rõ ràng đều giống như lúc bị Tề Chấn thu lại. Cho tới mảnh này lá cây, đến Tề Chấn trong tay, Tề Chấn đối đại hắn, giống như là tùy ý đùa bỡn kẹp ở trang sách bên trong khô giáo mà thành lá cây tiêu bản giống như. Thật ra Tề Chấn tại cầm lên mảnh này thanh hoa đằng diệp lúc, sẽ không chuẩn bị đem vật này trả lại. Tề Chấn rõ ràng, coi như trả lại, mình còn có người nhà chưa chắc sẽ thoát hiểm. Nhưng xử lý như thế nào thanh hoa đằng diệp, Tề Chấn vẫn có chính mình biện pháp. Hắn đem mảnh này lá cây cầm ở trong tay, không ngừng vận chuyển nội tức, để cho hậu thiên chân khí men theo huyệt lao cung hóa thành chân khí vô hình lửa, đem tích chứa tại lá cây nội bộ dược linh tính bức ra, lại chuyển mà hấp thu được tinh hắc thạch chiếc nhẫn nội bộ không gian hỗn độn. Dĩ nhiên Tề Chấn sẽ không đem lá cây ẩn chứa dược linh tính toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ, mà là đem một bộ phận dược linh tính bức về đến thanh hoa đằng diệp mặt ngoài, chờ đem lá cây hoàn trả cho người Tần gia lúc, bọn họ nhìn thấy dược linh tính vẫn còn, thì đồng nghĩa với vì chính mình cứu người nhà tranh thủ được quý báu thời gian. Hết thệ các thứ này Tề Chấn ngồi ở trong xe hoàn thành, đáng thương Tần Hổ cùng Tần Báo, đừng nói bọn họ hiện tại tu vi võ đạo đã mất, coi như nhập đạo trung kỳ tu vi vẫn còn, cũng không nhìn ra trong đó mờ ám. Trung quy đến từ tổ viêm giới vực đã từng dược tôn, bản lãnh kia cũng không phải là trương cho đẹp. Cao nhân, chúng ta đã đến. Tần Hổ đột nhiên dừng lại xe, xuyên thấu qua thiết bị chắn gió thủy tinh chỉ phía trước một cái một chỗ sắc điệu đạm nhã biệt thự, quay đầu nhìn Tề Chấn nói.
Chương 150, có tiền chính là tốt.
Hả, chỗ này cũng không tệ lắm, phong cảnh không tệ, liền thiên địa nguyên khí cũng so với nội thành dày đặc một ít, người này nếu là có tiền, chính là tốt chẳng những có thể ở biệt thự, còn có thể ở thêm che ở địa phương tốt biệt thự.
Tề Chấn tầm mắt xuyên thấu qua thiết bị chắn gió, nhìn càng ngày càng gần Tần Khố ở biệt thự, chặt chặt hâm mộ đạo.
Tần Hổ cùng Tần Báo ai cũng không dám mở lời. Một là Tề Chấn đã cho bọn họ tạo thành đủ áp lực trong lòng, hai là bọn họ lựa chọn cùng Tề Chấn hợp tác, thì đồng nghĩa với đứng ở Tần Khố phía đối lập, càng tương đương với đứng ở võ đạo Tần gia phía đối lập. Đồng thời áp lực dùng Tần Hổ cùng Tần Báo đi trên sông băng, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm.
Các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, Tần Khố cùng Tần Hủy không thể đem các ngươi thế nào, điều kiện tiên quyết là các ngươi chịu theo ta hợp tác, để cho ta thuận lợi cứu ra người nhà ta. Ta khẳng định thực hiện ta mà nói, giúp ngươi tu bổ kinh mạch và đan điền, có thể một lần nữa tu luyện võ đạo.
Tần Hổ cùng Tần Báo nghe Tề Chấn mà nói sau đó, im lặng đồng thời, trong mắt đồng thời né qua một tia ánh sáng, sau đó ảm đạm xuống.
Đối với hắn lưỡng tới nói, loại trừ tin tưởng Tề Chấn, thật không có tuyển chọn khác rồi.
Rất nhanh lái xe đến biệt thự lan can bên ngoài, ngừng lại.
Hai gã vóc người khôi ngô, cử chỉ tràn đầy nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức nam tử, chia nhóm hai bên, các đưa ra một cánh tay ngăn ở trước mặt.
Phụ trách lái xe Tần Hổ đem máy tiện thủy tinh quay xuống, nhô đầu ra, hướng về phía này hai gã phụ trách trông chừng cửa hộ vệ tàn nhẫn trợn mắt.
Thấy rõ ràng, lão tử nhưng là hổ gia, liền lão bản của các ngươi thấy ta cũng phải kêu hổ gia, các ngươi ngăn ta tính có ý gì?
Nếu là phối hợp Tề Chấn, thì phải làm toàn bộ.
Tần Hổ bình thường theo Tần Khố thuộc hạ chính là chỗ này loại tác phong, chung quy tại võ đạo Tần gia ngoại môn tu tập võ đạo nhiều năm, bị sư phụ đối môn hô tới quát lui. Tại thực lực mạnh cho bọn hắn các sư huynh bạch nhãn xuống cầu thả lấy, đến lúc này đến thế tụ, tự nhiên cũng phải thể hội một chút đối với địa vị so với chính mình thấp người hô tới quát lui cái loại này phong quang.
Nguyên lai là hổ gia à, lão bản cùng Hủy đại sư có phân phó, nói là thấy hai vị gia, chúng ta trước tiên cần phải thông báo một tiếng.
Ngăn lại đường đi hộ vệ trong đó một vị lập tức cung kính nói.
Tần Huy tới.
Bọn họ chuẩn bị thật là nhanh a.
Chẳng lẽ Tần Khố phát giác không đúng?
Bởi vì trong lòng có quỷ, Tần Hổ ngượng ngùng rút đầu về, có chút không che giấu được thấp thỏm tâm tình.
Nhị vị, không biết lão bản cùng đại sư là ra nên tiếp chúng ta hay là để cho chúng ta đi vào thấy bọn họ.
Tần Báo đem cửa xe mở ra một nửa, nở nụ cười hỏi cái này hai vị hộ vệ.
Lão bản cùng đại sư chỉ là nói cho chúng ta biết, nhìn thấy các ngươi trước thông báo.
Trong đó một vị hộ vệ trả lời song song, một vị khác hộ vệ xoay người vào biệt thự.
Sát bên Tần Báo ngồi lấy Tề Chấn, đôi môi giật giật. Tần Hổ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trên mặt hiện ra sáng tỏ thần sắc tới.
Rất nhanh, theo một trận hỗn loạn tiếng bước chân vang lên, một đám người theo bên trong biệt thự đi ra, xuyên qua đình viện hướng Tần Hổ Tần Báo cùng Tề Chấn chỗ ở sạn tạ nạ xe con đến gần.
Như chúng tinh phùng nguyệt bị bốn gã nhìn một cái cũng biết là hộ vệ vây vào giữa là một vị vóc người đều đặn, sắc mặt mang theo mấy phần hung hãn người trung niên, hắn phía bên phải là một vị vóc người cao gầy, khí chất văn nhã người trung niên. Bên trái chính là một vị giữ lại chạm vai tóc dài, dài một đôi nhỏ dài trong ánh mắt năm người.
Tề Chấn cách thiết bị chắn gió thủy tinh, đối với vị kia dài một đôi nhỏ dài trong ánh mắt năm nhân cách bên ngoài chú ý một hồi.
Bởi vì không có đường lui, cộng thêm có Tề Chấn hứa hẹn, Tần Hổ cùng Tần Báo hai huynh đệ đều không thể không đối mặt đứng ở Tần Khố phía đối lập thực tế.
Bởi vì ở trên đường Tần Báo đã Tề Chấn nói rõ, bọn họ muốn đối mặt đều có người nào, cái dạng gì bên ngoài. Vì vậy Tề Chấn đối với người nào là Tần Khố ai là Tần Hủy đều đã sáng tỏ, cho tới cắt lễ, vậy càng là quen biết đã lâu.
Tần Hổ cùng Tần Báo từ đầu đến cuối xuống xe, Tần Báo bắt lại Tề Chấn cổ áo đem Tề Chấn theo trên xe kéo xuống tới.
Lúc này Tề Chấn hoàn toàn chính là một bộ mềm yếu vô lực dáng vẻ, thật giống Tần Hổ nói như vậy, hắn kinh mạch bị hai anh em họ hợp lực đánh gãy.
Tề Chấn thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lần lượt nhìn một chút Tần Khố đám người.
Làm Tề Chấn này ngẩng đầu một cái lúc, đứng ở Tần Khố bên trái vị kia dài một đôi nhỏ dài trong ánh mắt năm người, giống như là nữ nhân phát hiện trong góc con chuột, một chỉ Tề Chấn, thanh âm bén nhọn đạo, trong miệng ngươi bày đặt gì đó.
Tề Chấn đem thanh hoa đằng diệp kẹp ở đôi môi trung gian, hướng về phía Tần Hủy khẽ mỉm cười, không lên tiếng.
Tần đại sư, chúng ta mặc dù đem hắn chế phục, nhưng là lúc mấu chốt hắn đem thanh hoa đằng diệp gian xảo tại ngoài miệng, nói cho chúng ta biết nói, nếu như lại buộc hắn, hắn liền đem lá cây ăn hết.
Tần Báo lung túng nói.
Đặc biệt nếu đánh thua, đem đồ vật để cho chúng ta là tốt rồi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không buông tha người nhà ngươi?
Tần Hổ hàm thanh tả và nói.
Một câu nói này lại đem Tần Khố cùng cắt lễ làm cho có chút lúng túng.
bọn họ thật đúng là không có định lúc này bỏ qua cho Tề Chấn cùng người nhà hắn, cho tới như thế để cho người một nhà biến mất lặng yên không một tiếng động, sẽ không khiến cho xã hội và cảnh sát chú ý, dựa vào Tần Khố bản lĩnh, là có thể làm được. Trung quy Tề Chấn bấu thanh hoa đằng diệp không còn, đã chạm được rồi Tần Khố ranh giới cuối cùng, lại nói vật này liên quan đến võ đạo Tần gia bí mật, dù là Tề Chấn cũng không thể thông qua mảnh này lá cây hiểu được võ đạo Tần gia bí mật, để cho ổn thỏa, Tề Chấn là không thể lại sống trên đời. Tần Khố kia trương không tính quá khuôn mặt anh tuấn, dưới da giống như là chui vào chuột nhỏ giống nhau, thình thịch đột nhiên một mực bật lấy. Hán quả là nhanh bị Tần Hổ cùng Tần Báo huynh đệ ngu xuẩn cho tức chết. Chẳng lẽ ta còn không biết trực tiếp đem Tề Chấn trói tới trực tiếp hơn có hiệu lực không? Nếu Tề Chấn có thể đem Thanh Hoa Đằng Diệp theo một nhóm ma túy bên trong phát hiện cũng lưu lại, nói rõ hắn ít nhiều biết Thanh Hoa Đằng Diệp hẳn là có nhất định giá trị đồ vật, nếu là trực tiếp đối với Tề Chấn hạ thủ, đem Tề Chấn ép, Thanh Hoa Đằng Diệp có sơ suất, trách nhiệm này người nào gánh được trách nhiệm. Hiện tại lại đảo ngược, người là bị các ngươi trói tới, nhưng là hắn dùng mảnh này lá cây làm tiền đặt cuộc, nhìn dáng dấp hắn rõ ràng chỉ cần mảnh này lá cây tại hắn trong tay mình, chính là bảo mệnh phù, mất đi hắn, thì đồng nghĩa với đem mạng mất. Nhưng việc đã đến nước này, Tần Khố cũng không thể ở chỗ này đối với Tần Hổ Tần Báo huynh đệ nổi giận, như vậy là chuyện vô bổ. Tần Hủy nhưng có chút không đè ép được hỏa, một đôi nhỏ dài trong đôi mắt bắn ra một tia âm độc, dù là ai bị tia mắt kia quét một chút, đều sẽ có bị rắn độc nhìn chăm chú vào cảm giác. Thật ra Tần Hủy tu vi võ đạo, mới tương đương với nhập đạo sơ kỳ đến gần trung kỳ, yếu hơn Tần Hổ cùng Tần Báo. Nhưng luyện dược sư địa vị tại võ đạo Tần gia ngoại môn, đây chính là tương đương cao quý, đứng sau môn chủ, tương đương với môn chủ bên cạnh mấy vị tuổi nghề lâu năm hộ pháp. Trung quy võ đạo tu giả loại trừ sẽ đối công pháp và tâm pháp chăm học khổ luyện ở ngoài, còn thỉnh thoảng yêu cầu tăng lên công lực thuốc men, hoặc là sau khi bị thương yêu cầu chữa thương dùng thuốc men. Vì vậy võ đạo môn phái hoặc là thế gia sùng bái luyện dược sư, đem luyện dược sư nhắc tới một cái phi thường cao quý địa vị đó là rất tự nhiên chuyện. Tần Hổ cùng Tần Báo mặc dù sau lưng không nhìn chúng Tần Hủy, ngay mặt có thể tuyệt không dám vuốt râu hùm. Các ngươi biết rõ các ngươi làm cái gì không? Các ngươi hai cái này ngu xuẩn, chờ ta theo môn chủ thông báo một tiếng, các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Tần Hủy lấy dưới cao nhìn xuống tư thái khiển trách Tần Hổ cùng Tần Báo huynh đệ. Tề Chấn thấy rõ rồi, Tần Hổ cùng Tần Báo hai huynh đệ không chỉ là hy vọng chính mình giúp bọn hắn khôi phục công lực, bọn họ đây là không có đường ra. Một cái nho nhỏ luyện dược sư đều lấn hiếp người như vậy quá đáng. Ta nói vị kia nhỏ dài ánh mắt, ngươi là người nói chuyện sao, nếu như không là mau ngậm miệng, ta muốn theo người nói chuyện nói chuyện. Tề Chấn đem Thanh Hoa Đằng Diệp cuống lá cắn lấy hàm răng ở giữa, hít hít đôi môi nói. Ngươi! Ai đừng! Vật này muốn ăn đi vào ngươi sẽ chết. Tân Hủy thấy vậy, quả thực hay cùng trẻ sơ sinh bị người đoạt đi trẻ tuổi mẫu thân bình thường bộ kia thần tình, giống như vừa muốn cướp trở về trẻ sơ sinh. Nhưng lại sợ thương tổn đến trẻ sơ sinh giống nhau, rất sợ Tề Chấn thật đem Thanh Hoa Đằng Diệp nuốt vào trong bụng. Nhìn dáng dấp các ngươi rất quan tâm vật này đúng không, sau đó phải làm gì, còn dùng ta nói cho các ngươi biết sao. Tề Chấn kẹp chặt Thanh Hoa Đằng Diệp cung lá, mang theo một bộ giọng nịa mai nụ cười nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, nhỏ dài ánh mắt tính sai. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại theo người nào nói chuyện sao? Tần Khố mắt lộ ra hung quang, trầm giọng hỏi Tề Chấn. Người nào? Ngươi là người nào? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên? Vẫn là vương bát? Ngươi xem lên theo ta và người nhà ta không có gì khác nhau sao? Ngươi đây là ý gì? Làm ta sợ. Tề Chấn nói điều này mà nói, bị Tề Chấn kẹp ở đôi môi ở giữa Thanh Hoa Đằng Diệp không ngừng động, thậm chí còn có trượt vào trong miệng xu hướng, sợ đến Tần Hủy không dừng được hướng Tề Chấn khoát khoát tay, đồng thời nói. Đều tỉnh táo, tỉnh táo, hài tử kia hãy nghe ta nói. Ta biết chúng ta dùng loại phương thức này đem ngươi người nhà mời tới, là chúng ta không đúng, vật này đối với chúng ta mà nói xác thực rất trọng yếu, làm như vậy, ta đem ngươi người nhà mời tới nơi này, một tay giao người một tay giao hàng, ngươi xem nghề này chứ. Đúng vậy không sai, ta cũng với ngươi giống nhau là người, chính là bởi vì vật này quá trọng yếu, cho nên ta đây mới không thể không đem ngươi người nhà mời tới chúng ta tới nơi này, tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể đem đồ vật đưa tới, hoan gia nên cởi không nên buộc sao. Ta đem ngươi người nhà đưa tới nơi này, ngươi đem vật kia trả cho chúng ta, giữa chúng ta mâu thuẫn xóa bỏ được rồi. Tần Khố gương mặt đó so với tắc kẻ hoa biến hóa phải trả nhanh hơn, cứ việc thứ vừa đối mặt liền bị Tề Chấn làm đục, vẫn chất lên một trương nhà từ thiện bình thường nụ cười đến, nhìn Tề Chấn. Muốn nói như vậy, còn giống như câu, ta đã chừng mấy ngày không có thấy người nhà ta rồi, ta rất nhớ bọn họ, nói chuyện với ta hai vị kia, các ngươi có thể ngàn vạn phù hộ thủ hạ các ngươi ra sức một ít, không có ngược đãi ta người nhà.
sau đó nếu như ta nhìn ra người nhà ta có bị ngược đãi khuynh hướng, hừ hừ, coi chừng các ngươi gà bay trứng vỡ. Tề Chấn vừa nói một bên mấp máy đôi môi, để cho đối phương thấy rõ ràng hắn dùng hàm răng cắn thanh hoa đằng diệp cuống lá tình cảnh. Tân Hủy một bộ bên trong lòng đang dỉ máu vẻ mặt, hai tay giơ lên trước ngực làm ra đầu hàng hình. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi yên tâm, chúng ta mời ngươi người nhà đến, chủ yếu là vì để cho ngươi coi trọng chuyện này, biết rõ chúng ta rất quan tâm mảnh này lá cây, chúng ta cũng không có ngược đãi ngươi người nhà, ngươi bình tĩnh chớ nóng, ta đây cũng làm người ta đem ngươi người nhà đưa tới nơi này. Đúng vậy tiểu huynh đệ, quên làm tự giới thiệu mình, ta họ Tần, ta là Tần Thiên Tập đoàn Đồng Sự Trưởng, khả năng ngươi biết chúng ta xí nghiệp danh tiếng đi, chúng ta xí nghiệp nhưng là tương đương có thực lực, ta danh nghĩa tài sản đã có mấy trăm triệu rồi. Dĩ nhiên, những thứ này ngươi có thể sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng ta muốn nói là, giống ta loại này đại lão bản, làm sao sẽ làm ra bắt cóc lường gạt vơ vét tài sản loại chuyện này đây, ngươi yên tâm, người nhà ngươi ở chỗ này của ta sống rất tốt, mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống, tuyệt không có người ngược đãi bọn họ. Tần Khố cũng vội vàng nhận lấy Tần Hủy mà nói, vẻ mặt ôn hòa đối với nói. Nói nhiều vô ích, ta lập tức muốn gặp được người nhà ta, Tần lão bản, ta đương nhiên biết rõ ngươi, Di huyện Tiếu Minh kia cắt lão lưu manh, ban đầu không phải theo ngươi lăn lộn sao, có thể mang ra ngoài một cái lão lưu manh, có thể thấy ngươi càng một cái thâm niên lão lưu manh. Tần Khố bị Tề Chấn mắng một hồi á khẩu không trả lời được, Tần Hủy đã sớm đối với một tên trong đó cận vệ đưa qua một cái ánh mắt, vị này cận vệ lập tức xoay người rời đi. Được rồi tiểu huynh đệ, chúng ta đã làm an bài, tin tưởng ta, rất nhanh người nhà ngươi sẽ đến, không bằng chúng ta đi vào uống một ly, coi như ta Tần Khố kết giao bằng hữu như thế nào đây. Tần Khố nhìn đến Tần Hủy đã làm an bài, chỉnh sửa một chút tâm tình, tiếp tục chất lấy mặt mày vui vẻ nhìn Tề Chấn nói. Được à, ta sống lớn như vậy, còn không biết cả cái tài sản mấy trăm triệu lao bản ở bên trong biệt thự là dạng gì đây, ta cũng không khách khí với các ngươi rồi, ta vào xem một chút cũng tốt. Tề Chấn đĩnh đạc muốn đi vào trong. Mới vừa rồi Tề Chấn còn giả dạng làm bị phế kinh mạch, cả người không sử dụng ra được khí lực dáng vẻ, nhưng bây giờ là tinh thần phân chấn, tay chân hữu lực, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng trong biệt thự đi. Tân Hổ cùng Tần Báo trên mặt cùng trên lưng mồ hôi lạnh thoáng cái tụ ra tới, trong lòng nghĩ Tề Chấn như vậy không phải là đem huynh đệ mình lưỡng cho bại lộ ra sao. Quả nhiên Tần Hủy nhìn một chút Tề Chấn trạng thái, lại nhìn một chút Tần Hổ cùng Tần Báo, độc xà kia bình thường ánh mắt, tựa hồ liếc mắt nhìn thấu lòng người đấy. Tân Hổ cùng Tần Báo đều cưỡng ép kiềm chế lại nhanh chân liền chạy xung động, kiên trì đến cùng, làm ra trông chừng Tề Chấn dáng vẻ, theo ở Tề Chấn hướng bên trong biệt thự đi, chung quy hai người bọn họ đều đem tiền đặt cuộc đè ở Tề Chấn trên người. Tề Chấn tại một đám mắt lom lom dưới ánh mắt, bình chân như vậy mà đi vào biệt thự. Nay vừa tiến đến, Tề Chấn lộ ra một bộ ăn mày rơi vào kim quật lúc vẻ mặt, đứng tại chỗ xoay chuyển tầm vài vòng. Mài nước cẩm thạch mặt đất, thật so với chính mình đổ ra dụng rồi nhiều năm lao gương còn muốn bóng loáng. Đại cửa sổ sắt đất cơ hồ có thể đem biệt thự đối diện bên ngoài cảnh sắc thu hết vào mắt, bởi vì lầu một phòng khách nối thẳng nóc nhà, thủy tinh nóc nhà đem trọn cái lầu một đều biến thành ánh mặt trời phòng khách. Tề Chấn đi tới kia trắng tinh ghế salon bằng da thật, đặt mông ngồi xuống, nhếch lên hai chân, nhìn bằng nửa con mắt lấy tất cả mọi người. Tựa hồ hắn mới là này nhà chủ nhân biệt thự, những người khác là người ngoại lai hoặc là người làm. Tề Chấn vẫn mặc lấy kia thân tạm nhã gian ra đưa cho hắn món đó cũ quần áo. Hơn nữa đang cùng Tần Hổ Tần Báo trong chiến đấu bị thương, trên y phục bắn lên đi một tí vết máu, cùng kia có giá trị không nhỏ ghế salon bằng da thật đặt chung một chỗ, lộ ra cực kỳ không phối hợp, thậm chí có chút ít nhức mắt. Đi xuống. Ông chủ chúng ta mời ngươi ngồi sao? Đứng lên, coi chừng chúng ta phế bỏ ngươi. Tần Khố bọn cận vệ cơ hồ đều tại trách mắng Tề Chấn, thậm chí đưa tay vào trong quần áo, thoạt nhìn căng phồng, khẳng định ẩn tàng ra hỏa. Ngươi tờ mở cho ta đi xuống. Liên Tần Khố không nhịn được, một bên trách mắng, còn chỉ Tề Chấn mũi. Tề Chấn hướng về phía Tần Khố nhe răng cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề răng sửa, giống như là cắn răng ký giống nhau, hàm răng ở giữa nghiền lấy thanh hoa đằng diệp cung lá, để cho thanh hoa đằng diệp giống như cây quạt nhỏ giống nhau trên dưới đông đưa. Vị tiểu huynh đệ này, tỉnh táo, ngàn vạn tỉnh táo, chỉ cần đừng làm hư mảnh này lá cây, chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng, ông chủ chúng ta tới khuyên hắn. Tề Chấn cử động này, đem Tần Hủy sợ đến chóp mũi bốc lên suất mồ hôi. Hắn vội vàng trấn an một hồi Tề Chấn, quay đầu hướng về phía Tần Khố không ngừng nháy nháy mắt, đôi môi giật giật, tỏ ý hắn ngàn vạn lần tỉnh táo hơn. Hảo hảo hảo, ta nhất định sẽ đem ngươi người nhà còn cho ngươi, ngươi ngồi xong, đúng rồi, mới vừa rồi ta cũng nói, nếu rồi liền uống một ly, không biết ngươi thích uống gì đó.